Chương 163, Sùng Trinh phẫn nộ, Hồng Vũ là thiên hạ lớn nhất bị tặc. Chương 163, Sùng Trinh phẫn nộ, Hồng Vũ là thiên hạ lớn nhất bị tặc. Mấy ngày sau, thế giới minh mạt quang môn trước, mấy chục vạn đại quân đã trở lệnh. Liếc nhìn lại, vô cùng vô tận, quân nhân sát khí phóng lên tận trời, giống như một cái khai thiên lưới dao, tùy thời có thể chạm phá thế gian tất cả chi địch. Mà ở đại quân tiên phong chen trúc trong, một cỗ dài mấy chục thước long liễn dừng lại ở đây, giống như cự long đồng dạng. Long liễn phía trên ngồi chính là Chu Nguyên Chương. Lần này viễn chinh dị thế giới, ta nhất định phải đem Lý Tự Thành và phản quân chi lưu, còn có kia Đông Lâm đảng, tất cả tham quan, toàn bộ đều phải cẩn thận xử trí. Về phần nói xâm lấn Đại Minh Mãn Thành quân đội, Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vô cùng sát khí, phản phất muốn nhắm người muốn nuốt. Âm thanh trầm giọng nói, toàn bộ giết không tha. Mẹn mẹn là ở cái thế giới này càn quét còn chưa trưởng thành bộ lạc kiến nô sao đủ? Lão Chu hắn không phải đi thế giới minh mạng, đem đưa ra lợn rừng cùng hoàng thái cực toàn bộ treo lên ra sức đánh một phen mới đã nghiền. Một anh đi đến Long Liễn trước mặt, một chân quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, tam quân đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Chu Nguyên Chương dùng ngọc trong tay như ý lấp lánh gậy nhẹ Long Liễn trước mặt rèm châu, ánh mắt hơi trầm xuống. Xuất phát. Một anh chắp tay. Đúng. Sau đó, quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Chống tiếng biết thái nhức óc. Quân đội Đại Minh cùng nhau gầm thét. Tại kéo dài chiến tranh kèn lệnh trong, mấy chục vạn đại quân hướng phía chỉ riêng trong môn phái thẳng tiến. Đều nhịp. Cái này có thể đều là theo vạn trong chiến đấu giết ra đến 157 thiết quân. Hơi yếu một ít quân đội, đối mặt như thế thiết quân, tuyệt đối là đánh một trận liền tan nát. Mà ở quân đội phía sau một nho nhỏ trên chiến xa, một thân mặc áo bào xanh lão đạo sĩ có chút chật vật cùng một đám đại binh nhóm chen tại một chỗ, chính là Trương Tâm Khôn lão đạo. Vì đi dị thế giới, lão đạo ta liều mạng. Trương Tâm Khôn có chút cắn răng nghiến lợi tự đủ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Dù thế nào, hắn một nhất định phải trở thành người siêu phàm. Trước đây nghĩ đi đâu cùng thái tử gia cùng nhau vào trong, có thể không nghĩ tới thái tử gia thế mà không tới. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lén lút trà trộn đi vào. Theo đại quân thẳng tiến, Chu Nguyên Chương long liễn vòng qua quan môn. Nơi này chính là thế giới minh mạc sao? Chu Nguyên Chương khơi mào rèm châu, ánh mắt nhìn về phía tràn đầy chiến hỏa thế giới minh mạc. Mặt đất vết thương, trên bầu trời có nhóm nha bay múa, ngoài ra còn có lấp liệt như đông gió lạnh. Vậy hạ, nếu như lão thần đoán không lầm lời nói, lúc này cuối nhà Minh hẳn là ở vào tiểu băng hà thời kỳ. Lý Thiện Trường nói. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Không tệ. Nay tiểu băng hà thời kỳ chính là dẫn đến cuối nhà Minh cuối cùng đi về phía diệt vong kẻ cầm đầu một trong. Nhìn xem hai bên cây cối, lúc này cũng không sẽ ít qua là mùa thu, nhưng mà rét lạnh trình độ cũng đã tiếp cận mùa đông thời khắc. Dựa theo không gian trả lời bên trong nói, tiểu băng hà thời kỳ lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng, nhưng mà bằng vào Lao Chu đối với ruộng đồng trồng kinh nghiệm thì kiểu này nhiệt độ, đừng nói là giảm sản lượng, liền xem như ruộng đồng tuyệt sinh cũng không phải là không thể được sự việc. Đại quân có thể có cùng triều đình bắt được liên lạc. Nơi đây là nơi nào? Sùng Trinh ở đâu? Chu Nguyên Chương ném ra một chuỗi vấn đề. Một bên Chu Lệ nói, nơi đây là Bắc Hà một vùng, khoảng cách kinh đô có hơn 500 dặm. Hiện nay Cẩm Ý Liễu vệ đã liên hệ nơi đó quan phủ, chẳng qua mệnh lệnh dường như cũng không truyền đến kinh đô. Kề bên này còn có rất nhiều phản loạn quân. Cái gì Cao Lương Vương, Thần Uy Vũ Đại tướng quân? Không giống nhau. Chu Lệ nói xong, Chu Nguyên Chương chính là im lặng giơ tay lên một cái. Lý Thiện Trường ha ha cười nói, bọn này phản quân, ngược lại là thật có ý tứ. Từng cái không biết là từ cái kia ngóc ngách bên trong chạy đến. Danh hào ngược lại là lấy được tương đối vang dội. Chu Đệ cười lạnh một tiếng, một đám mâu tạp thôi, không đáng nhắc đến. Từ đi vào thế giới minh mạng sau đó, Chu Đệ thì cảm giác nhiệt huyết dâng lên, ngứa tay khó nhịn, khát vọng đánh trận. Chu Nguyên Chương hùng cứ hùng thế, thản nhiên nói lân bê đủ, 2, tì gì, 4. Bây giờ, dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ đạo, khoảng cách cuối nhà mình cũng bất quá mấy tháng. Chắc hẳn phản quân đã là tiến đánh đến khoảng cách kinh đô vị trí không xa, trực tiếp nhường đại quân chịu nổi đi. Lý Thiện Trường cùng Chu Đệ gật đầu một cái. Theo mệnh lệnh tiếng trống gõ, mấy chục vạn đại quân chính là hướng phía thế giới minh mạc Đại Minh kinh đô thẳng tiến. Phụng Tiên Điện, Sùng Trinh ngồi ở trên long ỷ, mặt mũi tràn đầy viết nôn nóng bất an. Bây giờ, minh quân đối mặt phản quân thế lực, nhiều lần bại lui. Toàn bộ thiên hạ đều dựa vào Tôn Truyền Đỉnh một người chèo chống, nhìn như có thể ngăn trở phản quân, nhưng mà Sùng Trinh lại là có thể mơ hồ nhìn ra minh quân thiếu thốn chi thế. Cứ tiếp như thế, lẽ nào ta Đại Minh thật sự muốn vong khắp thiên hạ sao? Chấm, chẳng lẽ muốn làm vong quốc chi quân sao? Sùng Trinh không cam lòng nắm chặt nắm đấm, cơ thể run nhẹ nhẹ, hốc mắt đỏ lên. Đại Minh cuối cùng thập tam mặc cho hoàng đế, hơn 270 năm quốc phúc, cuối cùng lại muốn vong tại tay mình. Có thể chính mình rõ ràng cũng không có làm gì sai nha. Từ đăng cơ đến nay, cả ngày cần cù chú ý tâm khắp thiên hạ, cùng loại với Ngụy Trung Hiền bực này hại quốc hại dân chi lưu, chính mình vẹn vẹn là đăng cơ năm đó chính là toàn bộ diệt trừ. Dù bao nhiêu Đông Lâm danh lưu, có thể kết quả thì sao? Cuối cùng lại rơi vào như thế một bộ cục diện. Sùng Trinh thật sự thật không cam lòng a. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ tại Hà Đông một vùng, phản quân thế lực đã được đến cực lớn ngăn chặn. Tôn Truyền Đỉnh tướng quân nhiều lần đại chiến báo cáo thắng lợi, tin tưởng không bao lâu liền có thể triệt để bình định phản quân. Tiền Khiêm Ích lớn tiếng cao giọng nói, còn lại các thần cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, liên tục có báo tin vui thành âm truyền ra. Chẳng qua Sùng Trinh sắc mặt cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Vài năm nay hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu thành công chấn áp phản quân tin tức, có thể nghĩ dù họ trôi qua cưu thất, dù bây giờ phản quân lại là việc chấn áp càng nhiều, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là như thế. Vậy chỉ có phương Nam hơi bình tĩnh một chút. Chẳng qua phương Bắc lại là triệt triệt để loạn thành một nồi cháo. Đột nhiên trong lúc đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét to. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hà có cấp báo truyền đến. Sùng Trinh hổ khu chấn động, liền vội vàng hỏi, nhanh chóng thượng đấu. Chỉ thấy một thở dốc liên tục tướng sĩ lên địa tới. Vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hà xuất hiện một chi không rõ lai lịch đại quân. Người tới xưng đại quân sở thuộc Đại Minh triều, là Hồng Vũ đại đế chi hạ. Sùng Trinh sắc mặt có hơi cứng đờ, sau đó chính là phẫn nộ đến cực điểm. Bọn này phản quân thật là vô pháp vô thiên, dám mạo dùng ta Đại Minh thái tổ chi quốc hảo. Sùng Trinh nhịn không được gầm thét liên tục. Theo Sùng Trinh năm đầu, thiên hạ chính là bắt đầu phản loạn. Trong lúc đó có vô số phản quân, tự xưng Ngọc Hoàng đại đế cũng có. Nhưng mà, hắn chưa từng có tức giận như vậy qua. Đăng cơ về sau, hắn một thẳng vì Hồng Vũ đại đế làm gương, hy vọng có thể tựa vị kia Hồng Vũ đại đế giống nhau cần cù, trọng trấn quốc cương. Mà bọn này phản quân cũng dám dùng Hồng Vũ là xưng hảo, đơn giản chính là cuồng vọng. Cuồng vọng đến cực điểm, ngay lập tức truyền chấm chỉ dụ, nhường kia tôn truyền đỉnh nhanh chóng bình định Hạch Hà Đông Chi phản loạn, sau đó tiến về Bắc Hà trấn áp phản quân. Sùng Trinh nén giận nói, nhìn tới thiên hạ này, là thực sự cảm thấy hắn Đại Minh lập tức liền muốn sụp đổ. Hạng ra áo túi cơm tầng tầng lớp lớp, hôm nay hắn Sùng Trinh nhất định phải nhường thiên hạ này xem xét, thiên hạ này triều đình hay là Đại Minh, vẫn là bọn hắn lao chu ra. Chương 164, hoàng đế Hồng Vũ ở trước mặt, dám không quỳ lạy cầu an. Chương 164, hoàng đế Hồng Vũ ở trước mặt, dám không quỳ lạy cầu an. Hoang đường, hoang đường, hoàng đế bệ hạ sao có thể hạ như thế chỉ dụ? Nếu là ta rời đại quân rời khỏi Đồng Quan, kia Lý Tự Thành há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Này Đồng Quan còn thủ không tuân thủ. Đồng Quan thành, Tôn Truyền Đình nhìn Sùng Trinh truyền đến chỉ dụ, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Từ đảm nhiệm tam biên tổng đốc đến nay, chính mình một bên chủ lương, một bên chuẩn bị chiến đấu, có lẽ là bởi vì hành vi của mình đối với thân hào nông thôn địa chủ không nhiều hữu hảo, cho nên được tội người vô cùng nhiều. Dường như thời thời khắc khắc cũng có người tại công kích chính mình. Trên triều đình Đông Lâm đảng, càng là hơn chưa bao giờ buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Chính mình chu đóng ở không ra, bọn hắn liền sẽ nói kia Tôn Truyền Đình là nuôi khấu tự trọng. Chính mình chủ động mời chiến, bọn hắn rồi sẽ là kia Tôn Truyền Đình muốn một bộ gia sản. Bây giờ nhìn thấy Sùng Trinh hoàng đế hạ dạng này chỉ dụ, Tôn Truyền Đình rốt cục nhịn không được muốn bạo phát, một đôi che kín vết chai bàn tay lớn đập đến cái bàn vang động trời. Chín không lưu lựu thê, xẻo nhĩ Tôn tướng quân, nói cẩn thận a, há có thể luận đến bệ hạ. Một bên phó tướng sợ tới mức hai chân run lên, ngay cả vội vàng quyên đủ. Nếu là trong gian phòng đó có người hữu tâm, chỉ sợ qua không được mấy ngày, hạ ngục chiếu thư rồi sẽ đưa lên tới. Hừ, Tôn Truyền Đình đem Sùng Trinh chỉ dụ chụp trên bàn, cũng đúng thu liệm rất nhiều. Chẳng qua trên mặt hay là có nhàn nhạt vẻ giận dữ. Tướng quân, tuy nói bệ hạ hạ chỉ dụ, thế nhưng quân ta cùng Lý Tự Thành bộ phản quân kịch chiến say xưa. Lúc này dọ binh, chẳng phải là binh gia tối kỵ. Một cái khác phó tướng cũng là nói. Nói đến đây, tất cả mọi người là liên tục cười khổ. Lý Tự Thành cũng không phải cái gì nhược kê phản quân, mà là chân chính có thể uy hiếp được Đại Minh thiên hạ kinh khủng tồn tại. Dưới mí mắt của hắn dọa binh, đó cùng trực tiếp đem Đồng Quan chắp tay giao ra, không hề khác gì nhau. Mặc dù như thế, nhưng dù sao cũng là hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, không thể không theo a. Tôn Truyền Đình do dự một tiếng, chỉ dụ mặc dù nhường hắn phẫn nộ, nhưng mà nội dung phía trên càng thêm nhường hắn rung động. Bắc Hà địa khu lại là xuất hiện một chi mới quân phản loạn, với lại quy mô phi thường khủng bố. Căn cứ thám tử báo cáo, quân đội như là sơn hải giống nhau vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Với lại thanh thế chi khủng bố, cách mấy chục trong đều có thể làm cho lòng người bên trong phát run. Tôn Truyền Đình nhịn không được cho mày. Giả sử thật sự có khủng bố như thế khởi nghĩa quân, như vậy bọn hắn nghĩ muốn lật đổ hiện tại Đại Minh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Bắc Hà vắng vẻ, chỉ sợ bách tính cộng lại đều không đủ mấy chục vạn, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn đại quân? Có tướng lĩnh nghi ngờ nói. Lời này cũng là nhường mọi người đồng ý. Một kỵ binh tướng đứng lên, tướng quân, không ngại để cho ta lĩnh 100 kỵ binh đi trước Bắc Hà lại dò xét một phen tình huống. Trước đây bọn hắn cũng là đi Bắc Hà bình qua phản loạn, cho nên chỉ dụ thượng lại làm sao cường điệu phản tặc phách lối cùng cường đại, bọn hắn cũng chỉ là ôm thái độ hoài nghi. Không thể, ngươi không thể đi. Tôn Truyền Đình nhìn hắn một cái, lại là chầm chầm vào ba vùng biên cương đồ nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu, bác bỏ nói. Không đám người lại nói tiếp, Tôn Truyền Đình lại là nói, lần này đi Bắc Hà dò xét, phải do ta tự mình đi. Tự mình đi? Mọi người giật mình, còn cho là mình nghe lầm. Tướng quân nghĩ lại a, ngài nếu là đi, này ba biên phòng vụ làm sao bây giờ? Thân vệ vội vàng nói. Chẳng qua Tôn Truyền Đình lại tâm ý đã quyết, hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chiếu, yêu cầu chúng ta bình định Bắc Hà. Với lại này phản tặc còn dám sử dụng Hồng Vũ là cơ hiệu, bất luận bọn hắn là từ đâu xuất hiện, cũng tuyệt đối phải phóng ngay đầu tiên xử lý. Với lại ta nếu là không tới, triều đình đám kia đại thần bút cũng sẽ không nhàn rỗi. Nói đến đây, Tôn Truyền Đình lạnh hừ một tiếng, muốn khuyên nhủ chúng tướng cũng là liên tục cười khổ. Bọn hắn muốn đối phó, không chỉ có riêng là Đồng Quan phía ngoài Lý Tự Thành, còn có trên triều đình, đám kia lúc nào cũng có thể hội tham gia bọn hắn một quyển triều đình các trọng thần. Vị kia Sùng Trinh hoàng đế bệ hạ, có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mọi người lăng trì chủ tướng loại người hung ác. Nếu là bởi vì triều đình trọng thần tham gia bản, nhường hoàng đế hoài nghi bọn hắn, vậy chỉ sợ là chiến đấu còn chưa bắt đầu, sẽ chết tại trong lao ngục. bàn giao một phen phòng ngự sau, Tôn Truyền Đình chính là lập tức lên đường, tiến về Bắc Hà. Một ngày sau, một đám khinh kỵ ra roi thúc ngựa, vừa mới lúc tờ mờ sáng, chính là đã tiến vào Bắc Hà địa giới. Dựa theo thám tử báo lại, nơi đây chính là kia danh xưng Hồng Vũ phản tặc trải qua chỗ. Nhưng vì sao không có hỗn loạn dấu hiệu? Tiến vào một chỗ trong thôn xóm, Tôn Truyền Đình theo bản năng mà nhíu mày. Theo lý mà nói phản quân qua đi, đều là như là cá giết sang sông. Đám kia khởi nghĩa quân còn không phải thế sao chỉ đánh triều đình, ngay cả không thuộc về khởi nghĩa quân bách tính cũng sẽ bắt nạt. Có thể nơi đây lại là dị thường tương hòa. Người đến chắc hẳn chính là Tôn Truyền Đình tướng quân a. Một tại điện bên cạnh canh tác lao hán đứng thẳng lưng lên, chằm chằm vào một đám kinh kỵ, đột nhiên cao giọng nói. Tôn Truyền Đình giật mình, ngay cả vội rút ra mã đao, quay đầu nhìn về phía lao hán. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình tới qua Bắc Hà. Lao hán này làm sao nhận được bản thân? Tướng quân, lao hán này thân hình mặc dù còn xuống, nhưng mà hổ khẩu tràn đầy vết chai. Đây cũng không phải là làm ruộng có thể trùng ra tới. Một bên thân vệ khẩn trương nói. Tôn Truyền Đình khẽ gật đầu. Làm ruộng nông dân, bình thường là ngón tay gốc dễ có vết chai. Hổ khẩu vết chai đều là luyện đao kiếm luyện ra được. Lao hán cười ha hả giải thích nói. Cầu hoa tươi tướng quân không cần căng thẳng. Ta chẳng qua cầm ý gì vệ một tiểu lại, nghe lệnh của Hoàng đế Hồng Vũ chỉ dụ, chờ đợi ở đây. Lại là Hoàng đế Hồng Vũ. Tôn Truyền Đình sầm mặt lại, do hỏi. Dám hỏi các hạ lời nói Hoàng đế Hồng Vũ, là vị nào? Lao hán nâng người lên cán, vẻ mặt cung kính nói, tự nhiên là Đại Minh Hồng Vũ Thái Tổ Cao Hoàng đế. Tôn Truyền Đình sắc mặt hơi trầm lại, đột nhiên trở nên ngoan lệ. Ta Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế sớm đã quá khứ hơn 200 tuổi, làm sao còn có? Ngươi nếu không nói, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tôn Truyền Đình nhìn chằm chằm lao hán, hắn thừa nhận, hắn có chút hỗn loạn. Thứ nhất, vừa rồi tại trên đường, hắn quan sát được những kia hành quân dấu vết chứng minh, đại quân nhân số quả thực không ít, tuyệt đối là có 10 vạn trở lên. Với lại kỷ luật chi nghiêm minh, dường như trên đời hiếm thấy. Hành quân dấu hiệu rất khinh bạc, nếu là người bình thường chỉ sợ cũng nhìn không ra. Bực này cường hãn phản quân, chỉ cần xuất hiện, nhất định là thiên hạ chấn động. Có thể nhưng thật giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Thứ hai, tất cả Bắc Hà dường như không có bị cướp bóc dấu vết, chỉ có xảy ra chiến loạn chỗ, chính là cùng loại với sơn tặc, cỡ nhỏ khởi nghĩa quân các nơi. Với lại những thứ này phản tặc, cơ cái lồng 6 y kỳ vũ là nhổ y, UE đã bản trên đều bị toàn bộ tàn sát. Mỗi cái địa phương cũng có to lớn nấm mộ. Thứ ba chính là trước mắt lao hắn này. Mặc dù lời nói thần thần thao thao, thế nhưng Tôn Truyền Đình lại là có thể nhìn ra, người này tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Luôn hành cử chỉ trong, cũng tuyệt đối là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Lao hán vẫn như cũng là không hoảng hốt không đội vàng. Chắp tay nói, bệ hạ đã sớm ngờ tới tướng quân hội không tin, cho nên mới biết để cho ta chờ đợi ở đây, tiện thể lĩnh tướng quân cùng nhau đi yết kiến. Tôn Truyền Đình, hắn đã không biết nên nói những gì, tiềm thức nói cho hắn biết, đối với kiểu này lai lịch không rõ nhân vật, gặp được sau đó nên lập tức rút lui. Thế nhưng trên trực giác, hắn lại luôn cảm giác có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Tôn Truyền Đình do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, đồng ý đi theo lão hán đi gặp một lần, cái gọi là Đại Minh Hồng Vũ Thái Tổ Cao Hoàng đế. Phản chính tự mình tại Đồng Quan cũng là trôi qua bất đức, liền xem như trung kế. Vậy liền trung kế, cũng không muốn bị triều đình đám kia cái gọi là các trọng thần bị khuất. Với lại Bắc Hà này mấy chục vạn phản quân, nói thật ra, theo Tôn Truyền Đình, có đi hay không kết quả đều như thế. Tất cả Đại Minh, dường như có thể nói, đều sẽ bị những thứ này phản quân cho triệt để nắm bóp. Đợt Tôn Truyền Đình trận chiến cuối cùng kỳ thực đã cam chịu, vì Đông Lâm đảng không ngừng bức bách, cuối cùng từ bỏ cố thủ chiến lược, chủ động mời chiến, sau đó binh ra Đồng Quan chẳng qua ngắn ngủi một tháng, chính là bị Lý Tự Thành giết chết mấy. Chương 165, Sùng Trinh tuổi thân a. Lao tổ tông là chấm làm chủ. Chương 165, Sùng Trinh tuổi thân a. Lao tổ tông là chấm làm chủ. Tiến vào thế giới minh mạt sau đó, Chu Nguyên Chương tự nhiên không thể nào cái gì cũng mặc kệ, chỉ là nhường đại quân hướng phía kinh đô thẳng tiến. Tại hành quân quá trình trong, hàng loạt cẩm ý liề vệ đều bị hắn sai phái ra đi. Trừ ra dò xét tình báo bên ngoài, nhiều hơn nữa còn có thể làm bộ thành hàng chân thương nhân, bản địa nông hộ các loại. Dù sao hôm nay thiên hạ đại loạn, quan phủ hộ tịch cũng là rối loạn, nghĩ phải nhanh chóng tạo dựng mạng lưới tình báo, quả thực không nên quá đơn giản. Về phần nói vì sao ra vẻ lão hán cẩm y diệp vệ, lần đầu tiên có thể nhận ra Tôn Truyền Đình. Cuối nhà Minh quân đội sớm đã bị thẩm thấu thành cái sàng. Cẩm y diệp vệ dự đoán được Tôn Truyền Đình chân dung hoặc là động tĩnh, tự nhiên không phải việc khó gì. Khởi bẩm bệ hạ, nhị hổ tới trước báo cáo, thế giới này tam biên tổng đốc Tôn Truyền Đình cầu kiến. Tôn Truyền Đình, Long Liên Trong. Chu Nguyên Chương nghe nhị hổ lời nói, nhíu mày. Một phen hồi ức sau đó, lập tức chính là muốn lên người này. Nếu là ta không có nhớ lầm, cái này Tôn Truyền Đình tựa hồ là cuối nhà Minh trấn áp phản quân chủ tướng. Lao Chu sờ lấy nhìn cái cằm, suy nghĩ, cuối nhà Minh lúc sau đã là loạn trong giặc ngoài, ngăn cản kiến nô đại quân chính là Viên Sùng Hoán, bất quá về sau bị Sùng Trinh tiểu tử này cho làm chỉ, mà trấn áp phản quân thì là này Tôn Truyền Đình 913. Không ngờ rằng ta lúc này vừa mới bước vào thế giới minh mạng, Tôn Truyền Đình tiểu tử này liền đã tới. Chu Nguyên Chương cười ha ha, nói ra, nhường hắn đến đây đi. Nhị hổ gật đầu, đúng. Sau đó cũng không lâu lắm, Tôn Truyền Đình chính là bị Cẩm Ý Liễu vệ dẫn đến Long Liên trước mặt. Đoạn đường này đi theo Cẩm Ý Liễu vệ đến, Tôn Truyền Đình thật là ngày càng kinh ngạc, ngày càng rung động. Nhất là nhìn thấy này cái gọi là Hồng Vũ phản quân thanh thế sau đó, sắc mặt bá một cái liền là có chút tái nhợt. Sắc bén chi khí, mạnh mẽ mà phát. Đây là một chi thiết quân a. tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thiên hạ này làm sao có khả năng có phản quân, có thể huấn luyện được bực này kinh khủng quân đội. Tôn Truyền Đình nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng lại dâng lên nhẹ nhẹ e ngại. Nếu là bực này kinh khủng quân đội đi tiến đánh Đồng Quan, chỉ sợ Đồng Quan thay chủ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng này và quân đội là thế nào xuất hiện? Thật chẳng lẽ là Đại Minh Thái Tổ Hiền Linh? Tôn Truyền Đình bị gọi đến, cuối cùng đi tới Long Liễn trước mặt. Trông thấy trước mặt tràn ngập đế vương uy nghi Long Liễn, hắn chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Chỉ thấy Long Liễn phía trên đi xuống một lão nhân, tuy nói râu tóc bạc trắng, có thể ở trong mắt Tôn Truyền Đình lại là uy nghiêm bức người, hạ kỳ lộ ra ngoài. Chính mình là Tam Biên Tổng đốc, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Ngươi chính là kia Tôn Truyền Đình? Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt tuổi trẻ tướng lĩnh, cười ha ha, có thể biết nhau ta. Tôn Truyền Đình sửng sốt một chút, hắn luôn cảm giác lão nhân trước mặt dường như nhưng linh nhị người y sam trượt xẻo nhi có chút quen mắt, liên tưởng Đại Minh vị kia khai quốc lão tổ sau đó sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Tương tại bị Sùng Trinh triệu hoán đi hoàng cung ngồi gần nói chuyện lúc, hắn đã từng nhìn thoáng qua vị kia thái tổ chân dung, bây giờ nhìn tới có thần dường như khí nhị sam minh bốn cửu bảy là không chi dung. Vậy hạ cha hỏi ngươi đâu, phát cái gì ngốc? Một bên tiểu thái giám hét to nói, trong nháy mắt đem Tôn Truyền Đình theo trong lúc khiếp sợ đánh thức. Nhìn cùng thái tổ hoàng đế tướng mạo bảy tám phần tương tự vị này, Tôn Truyền Đình trong lòng run lên, theo bản năng mà thốt ra, ngài quả nhiên là ta Đại Minh thái tổ. Chu Nguyên Chương cười cười, lẽ nào trên đời này còn có cái thứ hai Chu Nguyên Chương hay sao? Tôn Truyền Đình trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù trực giác nói cho hắn biết này là chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn là tin tưởng tất cả Đại Minh thiên hạ, trừ ra xuất hiện thần tích Đại Minh lão tổ tông hiển linh bên ngoài, hắn không cách nào tưởng tượng rốt cục ai có thể khống chế như thế một chi thiết quân. Lúc này khấu đầu lạy tạ, nghiêm túc nói, mặt tướng Tôn Truyền Đình bái kiến thái tổ cao hoàng đế. Chu Nguyên Chương lộ ra một vòng nụ cười, cùng ta nói một chút, bây giờ Đại Minh thiên hạ cái bây thế làm sao? Hắn theo không gian trả lời bên trong biết được cuối nhà Minh thảm trạng, nhưng mà cũng không phải đến cuối nhà Minh cụ thể công việc. Tôn Truyền Đình gật đầu, bây giờ Đại Minh thiên hạ từ Tân Lĩnh phía Bắc cũng hỗn loạn không thôi, có phản quân quấy phá, trong đó vì Lý Tự Thành là lớn nhất uy hiếp. Biên cương bên ngoài thì có Mông Cổ, Ngõa Lạt làm hại, nhưng phiền toái lớn nhất hay là Kiến Nô đại quân. Phương Nam làm sao? Phương Nam còn yên ổn, hiện nay chiến loạn cũng không liên quan đến Giang Nam, trong triều đình cũng không ít đại thần đề nghị hoàng đế di chuyển về phía Nam. Chẳng qua giao chỉ, Nam Cầm các nước tại vạn lịch 36 năm chính là không còn triều cống, bây giờ Sùng Trinh 16 năm, dường như mơ hồ cũng có phạm bên cạnh tâm ý. Nghe Tôn Truyền Đình lời nói, Chu Nguyên Chương sắc mặt dần dần biến chìm. Từ xưa đến nay, Trung Nguyên Vương triều phạm là xa vào đến nội loạn trong, xung quanh nguyên bản thần phục triều cống quốc gia, rồi sẽ trái lại không kịp chờ đợi dẫm lên một cước. Không ngờ rằng cuối nhà Minh cũng là không ngoại lệ. Tôn Truyền Đình hỏi, thái tổ cao hoàng đế, ngài cần phải xuất binh? Chu Nguyên Chương phất phất tay, không đổi, đi trước kinh đô. Ngươi cũng đừng trở về, đi theo ta cùng nhau đi tới kinh đô đi. Tôn Truyền Đình cung kính nói, đúng. Nhìn Chu Nguyên Chương trở về Long Liễn, Tôn Truyền Đình lại là bị tiểu thái giám mang theo trở về quân doanh. Về đến quân trướng sau, hắn cũng là nhìn thấy chính mình một đám thân vệ. Tướng quân, như thế nào? Thân vệ không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Bước vào này quân doanh sau đó, bọn hắn tự nhiên là xuống ngựa. Nói thật ra, tại loại này trọng quân vờn quanh trong, có hay không có mã cũng ảnh hưởng không lớn. Ta hoài nghi người kia thật là thái tổ cao hoàng đế. Tôn Truyền Đình cười khổ một tiếng, một đám thân vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao. Thái tổ cao hoàng đế đã đi về cõi tiên hơn 200 năm, làm sao có khả năng tái hiện tại thế? Thật chẳng lẽ là Hồng Vũ đại đế hiển linh? Mọi người suy đoán không thôi. Đột nhiên có thân vệ chấn động, hoảng sợ nói, tướng quân, ta đột nhiên nhớ tới hơn nửa tháng trước dường như có thám tử chuyển về Bắc Hà báo lệnh. Tôn Truyền Đình ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thân vệ nói tiếp, kêu báo lệnh đã nói khoảng cách thiên quan không xa có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, phát sáng thiên địa môn hộ rộng mở, tựa như tiên nhân muốn hạ phàm. Cái này cũng may Bắc Hà bên này chỗ vắng vẻ, ngay cả khởi nghĩa quân cũng là ít đến thương cảm, bằng không đã sớm truyền khắp thiên hạ. Lại có việc này? Tôn Truyền Đình giật mình, sau đó nhíu mày, kia ngươi là sao không nói sớm? Thân vệ có chút bất đắc dĩ nói, từ theo thiên hạ đại loạn đến nay, dưới gầm trời này đây này còn muốn khuyết đại thiên địa dị tượng, tiên nhân hạ phàm cứu thế cũng là rộng có lưu truyền, cho nên thuộc hạ nhìn thấy bực này mật lệnh lúc chính là tiện tay vứt sang một bên. Này không chỉ có riêng là này thân vệ hiểu rõ, triều đình đoán chừng cũng là hiểu rõ mật lệnh này, chẳng qua không ai coi là chuyện đáng kể, thật sự đã thành thói quen, không quan tâm bao lớn khởi nghĩa quân. Trước đây thiên hạ đại loạn lúc, toàn bộ thiên hạ không biết xuất hiện bao nhiêu sở bá vương, chiến thần vương các loại. Sùng Trinh 6 năm bình định lúc, thậm chí khởi nghĩa quân nội bộ còn có một cái 72 lộ thần tiên vương hội nghị. Về phần nói thiên địa dị tượng, đừng nói cái gì ra đời lúc sấm sét vang dội, ngay cả tử khí đông lai, tiên hạc hiến vật quý cũng có. Sao thái quá thì làm sao tới? Lẽ nào thật là thái tổ hoàng đế hiển linh? Tôn Truyền Đình cân nhắc không chừng, hắn là thực sự thế. Cái khác cái gì thiên địa dị tượng, lão tôn dám nói tuyệt đối là giả. Nhưng mà lần này, hắn lại là có chút không dám xác định. Bên trong thái miếu, Sùng Trinh trong tay nắm chặt mật lệnh, nhìn bên trong thái miếu một vài bức chân dung. Cao mày, cái này chân dung chính là Đại Minh lịch thay mặt hoàng đế lão tử, mà đặt ở vị thứ nhất là dễ thấy nhất, dĩ nhiên chính là thái tổ cao hoàng đế Chu Nguyên Chương. Nhìn Chu Nguyên Chương chân dung, Sùng Trinh nhịn không được cười khổ một tiếng. Thái tổ cao hoàng đế, thẳng nếu thật là ngài hiển linh, có thể hay không cho ta một ít nhắc nhở? liền xem như nắm giấc mộng cũng tốt ta. Cái gọi là thiên địa dị tượng, Sùng Trinh cũng không thèm để ý nhiều năm như vậy, hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu. Nhưng mà lần này, bởi vì này phản quân đánh lấy Hồng Vũ tuổi tác hảo, cho nên Sùng Trinh chính là âm thầm nhường cầm ý địa vệ đi dò xét. Kết quả để cho mình giật mình kinh ngạc. Thiên môn phụ cận quang môn, kéo dài tới chân trời, to lớn vô cùng. Với lại quang môn dưới đáy toàn bộ đều là binh sĩ, còn mặc minh quân trang phục. Trong tay hắn nắm chặt mật lệnh, chính là cầm ý địa vệ chuyển về chứng kiến hết thảy. Giả sử quả nhiên là thái tổ cao hoàng đế hiển linh, thiên hạ này chấm tặng cho lão tổ tông lại như thế nào? Lão tổ tông, ngài nếu thật hiển linh, ngài hãy nói câu nói. Chấm thật sự không muốn làm vong quốc chi quân a. Sùng Trinh nhìn Khôi Ngô không thôi Chu Nguyên Chương Trần Dùng, chỉ cảm thấy cái mũi chua chua. Phía ngoài những đại thần kia, mặt ngoài định nọ chính mình, nhưng bí mật không phải âm thầm địa mai chính mình bất tỉnh 5.9 đầu, thì là cười nhạo mình bất lực. Tóm lại chính là không có nói mình tốt. Có thể chính mình vốn cũng không phải là bị xem như hoàng đế bồi dưỡng, chính mình bất quá chỉ là một phiên vương mà thôi. Lâm Uy đăng cơ, căn bản không biết nên làm sao quản lý thiên hạ. Đám đại thần hướng mình kể ra Ngụy Trung Hiền hại nước hại dân, chính mình liền giết Ngụy Trung Hiền. Đám đại thần châm biếm thuế suất quá cao, nên trạch phúc thiên hạ, chính mình thì cắt giảm thuế suất. Theo đăng cơ đến nay, chính mình cũng là cần cù lý chính, thức khuya dậy sớm. Có thể kết quả thì sao? Thiên hạ ngày càng loạn. Nhưng này nhóm đại thần ngược lại là không muốn vì đã nói phụ trách. Kết quả toàn bộ đều là lỗi của mình. Nói cái gì thanh lưu danh lưu, trung quân ái quốc, chính mình muốn tính tiền tích lũy quân lương, mỗi một cái đều là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Đừng nói quân bạc, cũng hận không thể theo gom góp bạc liên rút mấy thành ra đến chính mình hòa. Sùng Trinh đã ý thức được, bọn này đại thần không đáng tin cậy. Nhưng mà hôm nay thiên hạ đã hỗn loạn như thế, hắn còn có cơ hội không? Đợt, mấy ngày nay cùng chủ nhà hợp đồng tranh chấp, đổi mới tốc độ có chút không ổn định, qua mấy ngày cho mọi người bảo cảm, ngại quá. Chương 166, Nhị Long cuối cùng gặp nhau. Ta chỉ dạy một lần, là cái này đối phó tham quan phương pháp. Chương 166, Nhị Long cuối cùng gặp nhau. Ta chỉ dạy một lần, là cái này đối phó tham quan phương pháp. Một, trong thái miếu trọn vẹn ở một đêm. Ngày thứ hai tờ mở sáng lúc, Sùng Trinh mới là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ra. Ở ngoài cửa một thằng lo lắng chờ đợi nhìn Vương Thừa Ân. Vội vàng đi tới. Vẻ mặt khẩn trương nói, vậy hạ, ngài một đêm chưa ngủ, hôm nay cũng không thể lại lên triều. Bây giờ quốc gia nguy nan, như là thân thể của ngài vậy sụp đổ, kia đại minh chỉ sợ là thật sự muốn hết cách xoay chuyển. Sùng Trinh phất phất tay, không nghỉ ngơi, theo chấm tiến về Bắc Hà, tiện thể lại chuyển đồ ăn sáng, chớm trên đường ăn. Vương Thừa Ân bối rối một chút. A, là đại thái giám, hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ Bắc Hà khu vực chuyển về một ít thông tin. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ lại muốn tự mình tiến về. Lẽ nào, kia Hồng Vũ đại đế, ta đại minh lão tổ tông, là thực sự hiển linh? Chẳng qua hắn cũng là nhanh chóng phản ứng được. Lúc này gật đầu nói, lao nô cái này đi truyền báo. Dứt lời chính là muốn đi. Chẳng qua cũng là bị Sùng Trinh cản lại, không cần truyền báo, chấm muốn quần áo nhẹ mà đi, ngươi một người đi cùng liền có thể, không cần thông báo người khác. Tại nguyên bản lịch sử trong quy tích, hắn có thể lực gáp quần thần ý kiến, kiên quyết không hướng nam chạy trốn. Tại Lý Tự thành công vào kinh thành sau đó, lại là treo cổ tự tử tại Môi Sơn, thậm chí biết ra, mặc cho tặc phân liệt chấm thi bực này gì chúc. Đủ để chứng minh, Sùng Trinh chắc chắn không phải nhuyễn đản. Trải qua một đêm này chăm chú suy nghĩ, hắn làm ra tiến về Bắc Hà quyết định. Vì sao? Đầu tiên, mặc dù bây giờ Minh triều thiên hạ đại loạn, nhưng mà cầm ý liề vệ thủy trung vẫn là hoàng đế trong tay một cái lưỡi dao. Hiện tại đã xác định, tại Bắc Hà khu vực, mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ là thực sự, kia đội trời đạp đất quang môn vậy là thực sự. Đây đã là thần tích. Tiếp theo, giả sử bị kia thật không phải là thái tổ cao hoàng đế, một sáng đại quân công thành, kinh đều có thể ngăn cản sao? Sùng Trinh dường như không cần tự hỏi, liền có thể đạt được đáp án, tuyệt không có khả năng. So với những thứ này đột nhiên xuất hiện đại quân, Lý Tự Thành quân đội ngược lại là trở nên không đáng giá được nhắc tới. Vậy hạ, Vương Thừa Ân trên mặt vẻ do dự. Bây giờ đại minh thế nhưng là thế, không muốn hai người bọn họ quần áo nhẹ mà đi, đã đến Bắc Hà sau có thể hay không bị kia thần bí không biết quân đội xử trí như thế nào tạm dừng không nói. Cho dù là muốn bình an đã đến Bắc Hà, đều có chút khó khăn. Chẳng qua nhìn thấy Sùng Trinh đế trên mặt kiên quyết, Vương Thừa Ân tối cuối cùng vẫn gật đầu, cười khổ nói, lão nô thể sống chết đi theo bệ hạ. Sùng Trinh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn như vậy tin tưởng trên triều đình thần tử xử lý chính vụ cũng là tiêu đáo của ăn. Kết quả cuối cùng có thể làm cho chính mình tin tưởng, lại chỉ có trước mắt cái này lao thái giám. Chẳng qua dọc theo con đường này rốt cuộc rối loạn, lão nô đề nghị vẫn là phải mang lên mấy cái cẩm y liễu vệ tương đối tốt. Vương Thừa Ân lại nói, lo lắng của hắn còn không phải thế sao, không có lửa làm sao có khói. Hiện tại đại minh triều bên ngoài cũng liền một tôn truyền đỉnh, bằng không cơ hồ là lệnh không rời kinh cũng. Theo kinh thành đến Bắc Hà, nhưng còn có mấy trăm dặm đấy. Cũng tốt. Sùng Trinh gật đầu một cái. Ngụy phủ, đại minh thủ phụ Ngụy Tào Đức chính nhàn nhã uống nước trà. Mỗi ngày tỉnh lại, hắn cần phải làm là đem đầu óc thả lỏng, sau đó lại đi suy tư hôm nay làm sao lấy lòng thánh thượng. Có phía trước mười mấy mặc cho trước thủ phụ giáo huấn, Ngụy Tào Đức đã dần dần thăm dò rõ ràng Sùng Trinh tính cách, tự nhiên cũng là hiểu rõ nên như thế nào bảo trụ vị trí của mình. Ngụy công, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng tính cầu kiến. Người hầu báo cáo đến. Ngụy Tào Đức nhẹ nhàng gật đầu, nhường hắn vào đi. Khuôn mặt không cần, người mặc phi ngư phục Lạc Dưỡng tính bước đi đến đi vào. Trông thấy Ngụy Tào Đức này tấm khinh bạc bộ dáng, Lạc Dưỡng tính khẽ cho mày, Ngụy Công còn ở chỗ này uống trà. Ngụy Tạo Đức cười ha hả đặt chén trà xuống, đưa tay ra hiệu. Một bên người hầu lập tức liền nhường là Lạc Dưỡng tính bưng tới trà bánh. Chẳng qua Lạc Dưỡng tính cũng không phải là liếc mắt, chỉ là lạnh hừ một tiếng, Lý Tự Thành đại quân đều nhanh muốn đánh đến kinh thành, Tiến Nô đại quân cũng không ngừng nhiễu một bên, này đại minh triều đường diệt vong chỉ sợ ngay tại sớm chiều trong lúc đó. Ngụy Tạo Đức nụ cười trên mặt không thay đổi, dưới gầm trời này nào có ngàn năm vương triều. Đại minh vậy nhanh hơn 300 năm, không sai biệt lắm. Lạc chỉ huy sứ cần gì phải vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đền nợ nước? Lạc Dưỡng tính sắc mặt hơi trầm lại. Chẳng qua rất nhanh lại là khôi phục bình thường. Bây giờ trên triều đình đại thần, nhưng phàm là có chút nhãn lực, cũng đã thấy đại minh tương lai. Cả đám đều đang suy nghĩ đường ra đấy. Trung quân báo quốc, chuẩn bị chết theo có. Nhưng mà suy nghĩ đầu hàng hay là ở ẩn? Càng nhiều. Chỉ huy sứ sáng sớm trước tới bái phòng, hẳn không phải là đến tiêu khiển lão phu a? Ngụy Tào Đức hỏi. Lạc Dưỡng tính gật đầu một cái, nói ra, Lý Tự Thành cùng Kiến Nô đại quân tạm dừng không nói, nhưng mà Bắc Hà một chuyện, mấy ngày nay lại là trên triều đình náo loạn đến xôn xao sùng sục. Bắc Hà? Ngụy Tào Đức hơi nghi hoặc một chút. Làm là đại minh thủ phụ, hắn tự nhiên là hiểu rõ Bắc Hà tình huống. Nghe đồn tới gần Thiên Quan chỗ, xuất hiện một cái tản ra bạch sắc quang mang thông thiên môn hộ. Trong cánh cửa, còn đi ra Thiên binh thiên tướng. Với lại kia Thiên binh thiên tướng, còn tự xưng trung thành với Hồng Vũ đại đế. Chẳng qua khi Nhật nghe nói thông tin lúc, Ngụy Tào Đức chỉ là cười trừ. Dùng thần tiên hạ phàm đến đóng gói chính mình khởi nghĩa quân, trên đời này nhiều vô số kể. Chẳng qua bây giờ đại minh loạn thành như vậy, sẽ không cần đi quản người phản quân này thế lực, rốt cục là nhiều hay là thiếu một cái. Ngụy Công có thể không nên coi thường Bắc Hà. Lạc Dưỡng tính nghiêm túc nói, căn cứ thủ hạ ta cầm y để vệ báo lại, kia Bắc Hà phát sinh tất cả đều là thật. Kia thông thiên môn hộ, còn có theo trong môn hộ đi ra đại quân, thật tồn tại. Tối hôm qua hắn chính là đã được đến thông tin, nhưng là vừa vặn biết được lúc, hắn cũng là không thể tin được. Sùng Trinh trong thái miếu suy tư một đêm, hắn cũng tại trong nhà của mình suy tư một đêm. Cho nên sáng sớm, chính là sớm địa tới bái phòng vị này thủ phụ đại nhân, hy vọng hắn có thể cho mình một chú ý. Ngụy Tạo Đức chân mày cau lại, lời ấy thật chứ? Lạc Dương tính, giả sử là giả, ta tất bị ngũ mã phanh thây chi hình. Đang Ngụy Tạo Đức đem chén trà trong tay đặt lên bàn, nét mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Đi, chúng ta nhanh chóng tiến đến Hoàng Vào cung diện thánh. Việc đã đến nước này, không thể nào lại không để ý đến. Giả sử thật sự có thiên binh thiên tướng, như vậy thiên hạ này cuối cùng lại sẽ rơi vào phương nào chi thủ? Ngụy Tạo Đức nguyên bản bình tĩnh tâm tư, triệt để bị xáo trộn. Chẳng qua chờ đến hai người tới hoàng cung sau đó, cũng là bị hoàng gia hộ vệ vô tình cản ở bên ngoài. Bệ hạ có chỉ, hôm nay tất cả mọi người hết thảy không được đi vào. Ngụy Tạo Đức sắc mặt có chút khó coi, lão phu là Ngụy Công. Hộ vệ liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Công, không có hoàng đế thủ dụ, tất cả mọi người không thể đi vào. Ngụy Tạo Đức ánh mắt khẽ híp một cái, chẳng qua cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi. Vừa mới lui về Ngụy phủ, Lạc Dưỡng tính dưới tay cầm y liễu vệ chính là đưa tới mật lệnh. Mở ra xem. Lạc Dưỡng tính sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao vậy? Ngụy Tạo Đức có chút hiếu kỳ. Lạc Dương tính, bệ hạ căn bản không tại hoàng cung, hiện tại đã rời khỏi kinh thành. Cái gì? Ngụy Tạo Đức bối rối. Này là cái quỷ gì? Sùng Trinh hoàng đế từ trước đến giờ cần cù, thức khuya dậy sớm. Dựa theo thường ngày mà nói, hiện ở thời điểm này nên bắt đầu vào chiều. Nhưng bây giờ lại là đã rời khỏi. Hắn năng lực đi đâu? Ngụy Tạo Đức vắt hết óc, suy tư tất cả chỗ. Cuối cùng được ra. Lẽ nào hoàng đế bệ hạ vụng trộm hướng nam chạy trốn? Chương 166, Nhị Long cuối cùng gặp nhau. Ta chỉ dạy một lần, là cái này đối phó tham quan phương pháp. 2. Chương 166, Nhị Long cuối cùng gặp nhau. Ta chỉ dạy một lần, là cái này đối phó tham quan phương pháp. 2. Hắn nói. Lạc Dưỡng tính. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngụy Tạo Đức suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu. Chẳng qua rất nhanh lại là linh quang lóe lên. Nếu như không phải hướng nam chạy trốn, bệ hạ sẽ không phải chết Bắc Hà đi. Lạc Dưỡng tính có thể có được thông tin. Như vậy Sùng Trinh tự nhiên cũng có thể hiểu rõ. Tất nhiên Bắc Hà mấy chục vạn đại quân đã nghiệm chứng đích thật là thật sự, thậm chí ngay cả thần tích đều là thật. Một lòng muốn phục hưng đại minh Sùng Trinh hoàng đế, chưa hẳn sẽ không làm, điều này bắt buộc mạo hiểm sự việc đến. Vậy làm sao bây giờ? Lạc Dưỡng tính có chút hoảng hồn, hoàng đế bệ hạ ngay cả mình cũng không thông báo, sau đó trực tiếp chính là rời khỏi kinh thành. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là một nguy hiểm tín hiệu. Ngụy Tạo Đức cau mày, cuối cùng cắn răng một cái, coi như không có chuyện phát sinh. Lạc Dưỡng tính có hiểu, hoàng đế bệ hạ vụng trộm rời khỏi kinh thành, tất nhiên là không muốn để cho người khác phát hiện. Bây giờ nếu là bị ngươi biết được, bệ hạ hội nghĩ như thế nào? Ngụy Tạo Đức lạnh hừ một tiếng. Sùng Trinh hoàng đế trong lòng của hắn vẫn luôn là trí lớn nhưng tài mọn, trời sinh tính đa nghi. Lúc này tiến đến, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thế nhưng, Lạc Dưỡng tính có chút bận tâm. Ngụy Tạo Đức hơi không kiên nhẫn nói, tất cả như thường lệ tiến hành, chậm đợi liền có thể. Mặc kệ thiên hạ này rốt cục bị kia thần bí đại quân được, vẫn là bị Lý Tự Thành hoặc là Kiến Nô được. Chúng ta nếu là trung tâm quy hàng, tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Hắn dù sao cũng là nội các thủ phụ, nắm trong tay không ít đồ tốt đấy. Bất kể là ai muốn khống chế thiên hạ, muốn chân chính hiểu rõ thiên hạ thuế má, dân số các loại, đều phải trọng dụng hắn không thể. Cho nên Ngụy Tạo Đức căn bản không lo lắng. Lạc Dưỡng tính cũng là gật đầu một cái, toàn bằng nghi linh cánh thất chuyện, nam, Tư Cửu đập Ngụy Công làm chủ. Hai người một cái là thủ phụ, một cái là cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ. Nhưng lúc này tụ tại một chỗ, lại là đang thảo luận minh triều diệt vong sau đó được ra. Nếu để cho Sùng Trinh ở chỗ này nghe thấy, chỉ sợ là muốn chọc giận được thổ huyết không thể. Bắc Hà. Chu Nguyên Chương tuy nói mệnh lệnh đại quân tiến về kinh thành, nhưng cũng là không nhanh không chậm. Ngược lại không phải bởi vì cái khác, mà là vì trong kinh thành đám kia hiển thần lương tướng. Trước đây vì hủy bỏ tể tướng chế độ, Lao Chu có thể làm cho Hồ Duy Dung biến thành đại diện hoàng đế trọn vẹn nửa năm có thừa. Bây giờ vì tìm thấy nhiều hơn nữa bằng chứng, bước vào kinh đô sau đó, vì phong lôi chi thế, dọn sạch đục ngầu. Lao Chu tự nhiên không thể nào hùng hùng hổ hổ địa chạy tới, sau đó đại sát đặc sát. Đông Lâm Đảng. Nhìn trên tay mật báo, Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Chẳng qua nhãn thần cũng là ngày càng lạnh băng. Lẫm liệt sát khí thấy vậy làm lòng người rét lạnh. Này mật báo là những ngày gần đây, bọn cẩm y vệ theo trong kinh thành sưu tập ra tới. Cuối nhà Minh kinh thành, mấy có lẽ đã bị thẩm thấu thành cái sảng. Ngay cả Lý Tự Thành Chi Lưu đều có thể theo trong kinh thành biết được Đại Minh hư thực. Huống chi là Chu Nguyên Chương cẩm y rìa vệ. Bí báo lên. Triều đình hơn phân nửa quan viên tham ô hối lộ, ngồi không ăn bám, khi quân trái pháp luật và hành vi, đều là còn nhớ rõ ràng. Làm sao nhường Chu Nguyên Chương không giận? Một bên Lý Thiện Trường đã là run lẩy bẩy. Lao Chu hoàng đế tính cách hắn hiểu rất rõ, việc muốn giết người, nụ cười trên mặt rồi sẽ việc hòa ái dễ gần. Tuyệt đối là thiếu lý tàng đao. Hiện tại nụ cười, Lý Thiện Trường tính một cái. Lần trước Hồ Duy Dung chuẩn bị tạo phản lúc, Chu Nguyên Chương đều không có như thế vui vẻ qua. Xong rồi, Lý Thiện Trường nhịn không được nuốt nước bọt, đám kia triều đình văn thần võ tướng, tuyệt đối là xong rồi. Chỉ hy vọng bệ hạ ở chỗ này giết hết, đừng lan đến gần chúng ta là được. Mất đầu. Xét nhà. Vậy coi như quá coi thường Chu Nguyên Chương. Vẹn vẹn là Lý Thiện Trường, liền có thể nghĩ ra mấy trăm loại trừng phạt những thứ này tham quan ô lại, để bọn hắn sống không bằng chết hình phạt. Huống chi là Chu Nguyên Chương. Thiện Trường, ta phát hiện một đặc biệt có ý nghĩa người. Chu Nguyên Chương cười ha hả đem mật lệnh để lên bàn, chỉ vào phía trên nói, ngươi nhìn xem cái này gọi là nhà của Ngụy Tào Đức Băng, chính mình đề nghị nhường quần thần quyên tiền, thế nhưng sau đó lại là dẫn đầu phản quyên. Hai tay mở ra, một tiền không có. Minh 410 minh tham ô hơn ngàn vạn hai, nhưng mà một hai cũng không chịu lấy ra. Ngươi nói một chút hắn có không có gì hay? Lý Thiện Trường run lẩy bẩy. Là thật có ý tứ. Trước đó tại bên trong không gian trả lời hiểu rõ, Lý Tự Thành vơ vét ra 9000 vạn lượng bạch ngân. Hắn còn cân nhắc là thế nào vơ vét ra tới. Hiện tại coi như là hiểu rõ. Một chẳng qua 2 năm nhiệm kỳ thủ phụ thì tham hơn ngàn vạn hai. Nếu để cho lão Chu đi vơ vét, chỉ sợ còn không chỉ 9000 vạn hai. Nay mẹ nó làm sao dám? Chính Lý Thiện Trường cũng làm vài chục năm văn thần đứng đầu. Ngay cả 1000 lượng đều không có tham đúng chỗ. Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt không thay đổi. Còn có cái này Lạc Dưỡng Tính, thân làm cẩm y địa vệ chỉ huy sứ, mặc dù cùng Đông Lâm Đảng thật không minh bạch, nhưng mà âm thầm chèn ép đồng nghiệp thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, chỉ sợ có 108 chủng. Đây ta trừng phạt tham quan ô lại hình phạt còn bao lâu nữa a? Là cái nhân tài. Lý Thiện Trường nuốt ngụm nước bọt. Là một nhân tài. Cẩm y địa vệ chính là khác loại thái giám thôi. Ở trong mắt hoàng đế, chính là gian ô. Này Lạc Dưỡng Tính, thế mà thông đồng Đông Lâm Đảng. Đây cũng không phải là phạm gia pháp. Này mẹ nó đơn giản chính là phạm vào thiên điều, hay là lão Chu thiên điều. Chu Nguyên Chương lại là hỏi, còn có cái này tiền kiếm ích, Thiện Trường ngươi còn nhớ chứ? Còn nhớ. Lý Thiện Trường liền vội vàng gật đầu. Thủy quá mát cái đó nha. Cái này tham hơn 8 triệu 2, bên cạnh cái này hạng dụng, tham hơn 500 vạn 2. Chu Nguyên Chương từng cái giới thiệu. Lý Thiện Trường ở một bên nghe, cũng không dám xem bảo. Chỉ là tâm kinh đảm chiến gật đầu phụ họa. Dù là lão Chu lửa giận đốt không đến trên người mình, nhưng mà siêu phàm đế vương uy nghiêm, cũng là ép tới hắn khó chịu không được. Thế nhưng lại không dám nói cái khác. Chỉ có thể ở trong lòng đã là khí cấp bại phôi. Thiên sát Đông Lâm Đảng, hại khổ lão phu. Lý Thiện Trường phẫn hận không thôi giận nhất lâm, thất, oanh tử khí vong ô lưu. Chờ đến kinh thành, nhìn xem lão phu sao thu thập các ngươi bọn này tiểu biết độc tử. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta bắt được một chiếc xe ngựa. Mã, người trên xe, tự xưng là hiện nay hoàng đế, còn mang theo một lao thái giám cùng mấy cái cẩm y liề vệ. Giọng nhị hổ, thong long đuổi bên ngoài chuyển đến. Đang cười đàm phong vân Chu Nguyên Chương, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Sau đó nhíu mày, Sung Trinh. Hắn vốn đang cho rằng phải chờ tới vào kinh thành sau đó mới sẽ thấy chính mình cái đó muốn đỡ lầu cao sắp đổ, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc đời sau. Không ngờ rằng thế mà tìm tới. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc. Nếu là như vậy, cái này Sùng Trinh can đảm. Ngược lại để hắn có chút thay đổi cách nhìn. Đưa hắn mang tới. Chu Nguyên Chương nói. Nhị hổ gật đầu, đúng. Chương 167, Đại Minh tài phú kết sủ, giết. Sùng Trinh phẫn nộ, giết. Một, chương 167, Đại Minh tài phú kết sủ, giết. Sùng Trinh phẫn nộ, giết. Một. Chính Sùng Trinh vậy không nghĩ tới, chính mình chỉ là hướng Bắc Hà phương hướng đi rồi một ngày. Chính là gặp phải này thần bí đại quân tiến phong. Sau đó chính là được đưa tới trong quân doanh. Lo lắng bất an chờ đợi nửa ngày sau. Đột nhiên có một người mặc phi ngư phục người tới trước truyền báo, Hoàng đế Hồng Vũ triệu kiến. Rốt cuộc đã tới. Sùng Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên bản trong lòng thất vọng, tại thời khắc này cũng là dần dần bình ổn lại. Tốt xấu cũng làm vài chục năm hoàng đế. Đối mặt này chờ tình hình, hắn cũng không muốn rụt rè. Bất luận người này có phải hay không thái tổ cao hoàng đế, hắn đều nhất định muốn tận mắt xác định. Nếu là thật sự, thiên hạ này vẫn như cũng là Đại Minh, cao ốc sẽ không khuynh đảo. Nhưng nếu là giả, cái nào đừng sợ hắn nhất định sẽ đến lại có thể thế nào. 10 vạn đại quân đánh vào kinh đô, hắn Sùng Trinh lại như thế nào có thể đỡ nổi. Sùng Trinh dùng sức hít một hơi, theo rồi nói ra, dẫn đường đi. Nói xong, liền định đi theo thân mang phi ngư phục người đi tới. Vương Thừa Ân vội vàng đi theo, chẳng qua còn đi chưa được mấy bước liền bị cái khác thân mang phi ngư phục người cản lại. Vậy hạ chỉ truyền hắn một người. Dẫn đầu tên kia phi ngư phục tử tốn nói. Cái này. Vương Thừa Ân có chút nóng nảy nhìn về phía Sùng Trinh. Sùng Trinh khe khẽ lắc đầu. Không sao cả, chấm một người tiến về là đủ. Nói xong, liền theo phi ngư phục đi thẳng về phía trước. Vòng qua nặng nề quân doanh, Sùng Trinh suy nghĩ càng phát ra hỗn loạn. Hắn trong lòng có chút hưng phấn. Chính mình cuối cùng có thể vạch trần người này đến cùng phải hay không thái tổ cao hoàng đế. Có thể lại có chút hoảng hốt lo sợ. Nếu quả như thật là thái tổ cao hoàng đế, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Có thể nếu không phải, đây chẳng phải là đem đại minh số lượng không nhiều vận số, trước giờ chôn bụi. Ngay tại hắn xoắn suýt lúc, ngay phía trước tên kia phi ngư phục dừng bước, đứng tại chỗ làm ra một cái dấu tay xin mời. Bệ hạ liền tại bên trong, mời. Đa tạ. Đứng ở này bên ngoài trại lính Sùng Trinh đột nhiên cảm thấy không hoảng hốt, tất cả tựa hồ cũng đã trở thành định số. Hắn dùng tay kéo mở màn che, đi vào trong đó. Đúng lúc này, đập vào mi mắt là hai vị lão nhân. Trong đó một tên lão người thần sắc cung kính, giờ phút này tựa hồ tại cùng Linh Liễu Tứ lưu lên nổ nhĩ đào quân khác một vị lão nhân nói cái gì. Về phần khác một vị lão nhân, Sùng Trinh ánh mắt nhìn về phía hắn, nét mặt trước là hơi sững sờ, sau đó lập tức há to miệng, mở to hai mắt nhìn, toàn vẹn liều mạng là hoàng đế dáng vẻ, chỉ còn lại rung động. Lão nhân kia, râu tóc bạc trắng chỉ là lặng lặng ngồi ở kia, lại giống như uy nghiêm cự long bình thường, để người không dám vi phạm. Mấu chốt nhất là, người này Sùng Trinh lại biết nhau. Giọng Sùng Trinh có chút run rẩy. Theo tán vật chín lưu sa mỹ thái, thái tổ cao hoàng đế, phu phu Sùng Trinh một chút thì quỷ gối Chu Nguyên Chương trước mặt, tâm loạn như ma. Bộ dáng này, cùng trên bức họa thái tổ cao hoàng đế giống nhau như lúc. Mỗi khi Sùng Trinh tâm lo quốc sự mà mất ngủ lúc, tổng hội xuất ra thái tổ cao hoàng đế chân dung, một lần lại một lần đi xem. Hy vọng mình có thể giống như thái tổ cao hoàng đế, làm một tên uy nghiêm tốt hoàng đế. Có thể nói, mặc dù hắn cùng thái tổ cao hoàng đế chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã đem vị này uy nghiêm lão nhân hình dạng khắc ở trong tâm. Thậm chí có thể nói là khắc vào thực chất bên trong. Căn bản là không có cách quên mất. Người trước mắt này, tuyệt đối là thái tổ cao hoàng đế không sai. Sùng Trinh vô cùng xác định, trong lòng càng là hơn rung động không thôi. Mừng rỡ không thôi. Thái tổ cao hoàng đế thật sự hiển linh. Hắn mang theo đại minh cường binh hạ tướng, đến cứu vớt đại minh. Đại hạ tương quinh. Thái tổ cao hoàng đế mang binh trở về, cứu vớt đại minh tại trong nước lửa. Hắn một chút thì đối với Chu Nguyên Chương nặng nề dập đầu cái khấu đầu. Bất hiếu tử tôn Chu Sùng Trinh, khấu kiến thái tổ cao hoàng đế. Giọng Sùng Trinh bên trong đã là hưng phấn lại là kích động, thậm chí vì dùng sức quá mạnh, đem đầu cũng cho dập đầu phá. Này không vẹn vẹn là vì nhìn thấy Chu Nguyên Chương hưng phấn, còn có một cái nguyên nhân. Tất nhiên thái tổ cao hoàng đế thật sự hiển linh. Trước đó những kia nghe đồn đều là thật. Quan môn bên trong đi ra 10 vạn đại quân, danh xưng Hồng Vũ quân 10 vạn tinh binh hán tướng. Đây tuyệt đối là tiên thần thủ đoạn. Thái tổ cao hoàng đế không có đi về coi tiền. Hắn như là tiên thần vĩnh tồn, tại biết được đại minh nguy nan lúc, giáng lâm đại minh. Kia đại minh được cứu rồi. Chính mình không cần biến thành vong quốc chi quần, không cần biến thành chôn vùi đại minh giang sơn Chu gia tử tôn. Đứng lên đi. Chu Nguyên Chương uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn đối với mình này hậu bối hay là thật thưởng thức, chỉ là có chút đáng tiếc. Sùng Trinh tiểu tử này, cần cù cùng can đảm cũng không thiếu, chỉ là đáng tiếc năng lực không đủ. Nếu như đặt ở Đại Minh thời gian hùng mạnh, dù là không thể trở thành một tên tài đức sáng suốt quân vương, cũng có thể nhường Đại Minh an ổn phát triển, ổn định giang sơn. Không đến mức tượng nào đó thổ một bảo chi biến rác rưởi như vậy. Bất quá, Sùng Trinh tiểu tử này vận khí không được, vừa bận rơi xuống Đại Minh đại hạ tương quân lúc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Minh diệt vong. Đem vừa mới danh sách kia cho hắn xem một chút đi. Chu Nguyên Chương quay đầu nói với Lý Thiện Trường, nguyên bản hiền hòa bộ dáng toàn vẹn biến mất, thanh âm bên trong mang theo khẽ khẽ sát khí, nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ bởi vì thanh âm của hắn thấp xuống mấy phần. Nhưng tiểu tử này xem thật kỹ một chút, ta này Đại Minh đến cỡ nào giàu có, vị này chính là Thái Tổ Cao Hoàng Đế phụ tá đắc lực, quốc công Lý Thiện Trường không? Sùng Trinh trong mắt lóe lên một vòng kính ý là. Lý Thiện Trường cười khổ một cái, sau đó đem vừa mới hiện lên cho Chu Nguyên Chương nhìn qua danh sách đưa cho Sùng Trinh, nghiêm mặt nói: Sùng Trinh gia, xem xét danh sách này đi. Đại Minh đem quạnh. Cùng đám này tham ô tham nhũng gian thần có quan hệ lớn lao. Hắn lúc nói lời này cũng là vô cùng phẫn nộ. Đám này chết tiệt gian thần. Lao tử vất vất vả và nhường thần tử thanh danh biến tốt, nhường bệ hạ yên tâm. Các ngươi ngược lại tốt, tham là bổn quốc công trăm vạn lần phía trên. Làm hại ta còn muốn nhìn xem bệ hạ sắc mặt. Đà tạ Hàn quốc công. Sùng Trinh vội vàng tiếp nhận danh sách kia, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Vì sao thái tổ cao hoàng đế sẽ nói Đại Minh giàu có đâu? Nếu như Đại Minh giàu có, bây giờ cũng không trở thành hội rơi xuống cục diện như vậy. Nếu là Đại Minh giàu có, vì sao chấm tính tiền chỉ có thể chủ đến 30 vạn lượng đâu? Đại Minh sôi nổi nghèo khó vô cùng. A Sùng Trinh sau khi nghi hoặc, đem ánh mắt đặt ở trên danh sách. Hắn hiểu rõ, chân tướng ngay tại trên danh sách. Đúng lúc này, từng cái danh tự và số liệu đập vào mi mắt. Ngụy Tào Đức, tham ô hơn 1.000 vạn, bị Lý Tự Thành xét nhà sau vơ vét ra 9.000 vạn. Âm âm Sùng Trinh nhìn trước mắt những chữ này dạng, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có lôi đình nổ tung. Ngụy thủ phụ, hắn lại tham ô hơn 1.000 vạn. Sùng Trinh hai con ngươi vì chừng quá đại mà đỏ lên, tràn đầy tơ máu. Hắn nhịn không được luốt luốt cặp mắt của mình, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng mà, lần nữa nhìn về phía danh sách này, Ngụy Tào Đức vẫn như cũng là cái đó tham ô hơn 1.000 vạn thanh liêm đại thần. Thậm chí bị Lý Tự Thành xét nhà lúc, còn bị vơ vét ra hơn 1.000 vạn. Sùng Trinh có chút khó có thể tin. Có thể danh sách này chính là Thái Tổ Cao Hoàng đế cho, làm sao lại là giả đâu? Tuyệt đối là thật sự. Sùng Trinh chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, trong lúc nhất thời một cỗ bi thương phẫn nộ tâm trạng xông lên đầu. Hắn ở đây bị 17 năm đổi 19 mặc cho thủ phụ, không cũng là bởi vì lo lắng những kia thủ phụ hội tham ô, hội thịt cá bách tính, không muốn là giang sơn của Đại Minh xuất lực sao? Ngụy Tạo Đức thế nhưng hắn tín nhiệm nhất thủ phụ, thậm chí có thể nói là hắn ở đây làm hoàng đế lúc tại vị thời gian lâu nhất một thủ phụ, vốn cho là hắn có thể làm một thanh liêm vị quan tốt, không ngờ rằng đây là bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, đây là cùng bao nhiêu quan viên cùng nhau tham ô mới có thể có đến nhiều như thế số lượng ngân lượng. Đại Minh hiện tại một năm thu thuế cũng bất quá là 2.000 vạn hai thôi. Nói cách khác, này Ngụy Tạo Đức thời gian một năm thì tham ô Đại Minh một nửa thu thuế, thậm chí hắn ở đây vị 2 năm liền đã tham ô tuyệt đối hai Đại Minh gấp 5 lần thu thuế. Đồ hôn chứng này, Sùng Trinh chỉ cảm thấy chỗ ngực có một cỗ ngột ngạt chặt lấy, trẻ tuổi khuôn mặt vì lửa giận mà nghẹn đỏ lên. Tưởng chấp như thế tin tưởng hắn, hắn vậy mà như thế cô phụ chấp tín nhiệm. Chương 167, Đại Minh tài phú kết sủ, giết. Sùng Trinh phẫn nộ, giết giết giết. 2, chương 167, Đại Minh tài phú kết sủ, giết. Sùng Trinh phẫn nộ, giết giết giết. 2, 9000 vạn 2a. Sùng Trinh đột nhiên hồi tưởng lại, Ngụy Tào Đức trước đây còn dẫn đầu quên tiền à, kết quả gia hỏa này lại mở ra hai tay, nói hắn một phân tiền không có, không bỏ ra nổi tới. Hiện tại nhìn xem, không bỏ ra nổi một lựa bạc. Gia cảnh bần hàn. Sùng Trinh cố kiềm nén lại lửa giận trong lòng, tiếp tục xem tiếp. Thiên Kim Ích, tham ô hơn 8 triệu 2. Hạ Dục, tham ô hơn 500 vạn 2. Lạc Dương Tính. Cái này đến cái khác tên quen thuộc hiện lên ở trước mắt. Mỗi một cái tham ô số lượng, cũng như cùng một thanh cự truy, nện ở Sùng Trinh trong lòng. Những đại thần này, cái nào một cái không là hắn tín nhiệm người. Hắn Sùng Trinh trời sinh tính đa nghi, không tín nhiệm đã sớm cho đổi, nơi nào sẽ để bọn hắn tiếp tục trên chiều đường. Những thứ này chính mình tín nhiệm Đông Lâm đại thần, lại làm ra chuyện như vậy. Bọn hắn đến Đại Minh triều, vì cái gì chỉ có ba chuyện? Tham ô, tham ô, hay là tham ô? Hồi tưởng lại làm lúc bên tiền cuối cùng chỉ có 30 vạn lượng. Sùng Trinh thì vô lực co quắp ngồi dưới đất, danh sách theo trong tay hắn trở xuống. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ngay lúc đó chính mình buồn cười đến cực điểm. Những thứ này tín nhiệm đại thần, từng cái sau lưng vậy mà đều tại tham ô tùy tiện cầm một ra đây, đều so hắn vị hoàng đế này có tiền. Tất cả triều đình, trừ ra hắn vị hoàng đế này, những người khác tại tham tiền. Lý Thiện Trường liền tranh thủ Sùng Trinh nâng dậy. Người trẻ tuổi, Chu Nguyên Chương kia uy nghiêm trên khuôn mặt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hiểu rõ ta vì sao nói Đại Minh kỳ thực tương đối giàu có đi. Sùng Trinh sắc mặt đen nhánh, tức giận nói: đám này gian thần, toàn bộ đều đáng chết. Cũng cái kia mũ mã phanh thây, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tham ô nhiều như thế ngân lượng, không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Cho dù là Di Cửu tộc, đều không quá phận. Di Cửu tộc. Chu Nguyên Chương đột nhiên ha ha phá lên cười, đối với một bên Lý Thiện Trường nói: đem một cái khác chương danh sách cho tiểu tử này xem xét, cho hắn biết, sau đó những kia đại trung thần muốn làm sao chết. Đúng. Lý Thiện Trường lại lấy ra một phần khác danh sách, giao cho Sùng Trinh. Là cái này những tham quan kia hình phạt. Sùng Trinh vội vàng tiếp nhận danh sách, chờ không nổi nhìn lại. Hắn hiện tại hận không thể lập tức trở về đến kinh thành, đem những tham quan kia toàn bộ bắt lại chém đầu gian chúng, lại đem bọn hắn treo ở cửa thành công kỳ 3 ngày 3 đêm. Ngay tại hắn tức giận bất bình lúc, những kia hình phạt đã hiện lên ở trước mắt. Ngụy Tạo Đức, Lam Chỉ, Lạc Dương Tính, Lột Da Mạo Xương Thảo, Tiền Kiếp Ích, Chết Chìm, Hạn Dụng, T. Cho dù là phẫn nộ Sùng Trinh, giờ phút này cũng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Này, thật là quá tàn nhẫn a. Những thứ này hình phạt, đừng nói là đối với mấy cái này gian thần, cho dù là giết những quân địch kia thủ lĩnh, cũng không có ác như vậy quá a. Sùng Trinh do dự một chút, đem danh sách thu hồi, nhìn về phía Chu Nguyên Chương hỏi: Thái Tổ Cao Hoàng Đế, làm như thế sẽ có hay không có chút ít quá độc ác? Quá độc ác? Chu Nguyên Chương lộ ra cười lạnh. Một bên Lý Thiện Trường rốt cuộc đi theo Chu Nguyên Chương nhiều năm, một chút thì nghe được hắn phẫn nộ trong lòng. Vậy hạ nếu là trở mặt, còn có chuyện cơ. Nhưng lộ ra như vậy đủ cười, nhất định là phẫn hận vô cùng. Căn bản không có chỗ thương lượng. Chu Nguyên Chương chằm chằm vào Sùng Trinh hai mắt, tức giận nói: Nếu không phải những thứ này tham quan gian thần, ta Đại Minh tại sao lại là hiện tại như vậy một bộ cục diện? Nếu không phải đám gia hỏa này, ta Đại Minh bất tính, tại sao lại trôi qua đau khổ không chịu nổi, thậm chí là bụng ăn không no, rơi vào đường cùng chỉ có thể tạo phản. Thậm chí ngay cả ngươi vị này vong quốc chi quân, cuối cùng đều chỉ năng lực rơi vào một treo cổ tự tử môi sơn kết cục. Treo cổ tự tử môi sơn. Sùng Trinh nghe vậy sửng sốt một chút, thần sát mở miệng. Hắn mặc dù nhưng đã đoán được chính mình vong quốc hẳn phải chết, nhưng cũng không có nghĩ đến kiểu chết lại là như vậy. Thậm chí còn không giống như là một quân vương giống nhau chết đi. Dường như có thể nói không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Đánh chết ở trong kinh đô cũng làm không được. Trong lòng của hắn mặc dù không rõ vì sao Thái Tổ Cao Hoàng Đế có thể biết trước, nhưng hắn chỉ cần tín nhiệm vô điều kiện là có thể. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải ta đến, Đại Minh nhiều nhất mấy tháng về sau rồi sẽ diệt vong. Sùng Trinh nghe nói như thế, cả người cũng choáng váng. Sửng sốt hồi lâu nhìn Chu Nguyên Chương, hai con ngươi vô thần, dường như bị vừa mới lời kia cho kinh đến. Dưới tay hắn đại tướng quân Tôn Truyền Đình còn đang không ngừng bình ép phản loạn. Mặc dù Đại Minh tài lực đã nhập không đủ suất, nhưng tốt xấu còn có thể chống đỡ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kết quả chỉ là chống thời gian mấy tháng sao? Nếu như không có Thái Tổ Cao Hoàng Đế đến, chính mình chỉ có thể làm một vong quốc chi quân.
đồng thời treo cổ tự tử Môi Sơn mà chết. Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng Thái Tổ Cao Hoàng Đế nói, nhường hắn không thể không tin. Cái này, Sùng Trinh giờ phút này đã không biết ứng phải làm gì cho đúng. Đột nhiên, hắn ý thức được Đại Minh còn có hy vọng. Nếu như chỉ có chính mình lời nói, lớn như vậy mình đúng là nhất định diệt vong. Nhưng bây giờ, Thái Tổ Cao Hoàng Đế có thể là xuất hiện ở trước mắt của mình, không chỉ mang theo 10 vạn tinh binh hạt tướng, hơn nữa còn năng lực biết trước, biết được tương lai chuyện sẽ xảy ra. Thậm chí có thể nói, Thái Tổ Cao Hoàng Đế bây giờ đã là tiên thần trở về cũng không quá đáng. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng dò hỏi: "Thái Tổ Cao Hoàng Đế, người trẻ tuổi như, không được, nay ứng nên làm thế nào cho phải?" Hắn không muốn ở trước vong quốc chi quân, không muốn nhìn thấy Đại Minh Giang Sơn chôn vùi trong tay của mình, càng không muốn nhìn thấy Lao Chu gia truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Đại Minh nên trường tồn tại thế. Hắn không cam tâm, hắn phải lớn Minh biến thành kia vạn thế vương triều, vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Chu Nguyên Chương phất phất tay, hắn cũng biết Đại Minh diệt vong Sùng Trinh mặc dù có sai lầm, nhưng chỉ là một bộ phận. Tiểu tử này vẫn là tương đối cần cù chăm chỉ, dù là không tài đức sáng suốt, cũng là một tốt quân vương. Tiếp đó, triều đình này sự việc, liền để ta đến đây đi. Ngươi về sau coi như cái phó hoàng đế, an an ổn ổn, đi theo ta học một ít. Nói xong, Chu Nguyên Chương một chút theo vị trí bên trên đứng lên, từng chữ từng câu nói: "Nếu là triều đình này không có gian thần, vậy liền giết, giết cá nhân hắn đầu rơi điện, giết hắn cái tươi sáng càn khôn, giết tới trên triều đình, không người dám là gian thần, không người dám là tham quan." Nghe cao tổ hoàng đế lời nói, Sùng Trinh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu như là những người khác muốn nhường hắn làm này phó hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nói không chừng liền đem người kia mang xuống chém. Có thể người nói lời này chính là Thái Tổ Cao Hoàng Đế. Đây chính là trong lòng của hắn tấm gương, mẫu mực. "Vâng, người trẻ tuổi nguyện đi theo Thái Tổ Cao Hoàng Đế bên cạnh học tập." Sùng Trinh thần sắc cung kính vô cùng, không có một tơ một hào bất mãn, ngược lại còn có một chút hưng phấn. Tất cả Đại Minh vương triều trong lịch sử, có thể đi theo Thái Tổ Cao Hoàng Đế bên cạnh học tập, chỉ sợ không có mấy cái đi. Chính mình lại có thể trở thành một trong số đó. Truyền lệnh xuống, đại quân hướng kinh thành xuất phát. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói: "Đúng." Lý Thiện Trường đáp ứng một tiếng về sau, ngay lập tức chạy đi ra bên ngoài truyền lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả đại quân cũng bắt đầu chuyển động. "Người trẻ tuổi, đi thôi nằm." Chu Nguyên Chương từ trên ghế đứng dậy, mang theo Sùng Trinh đi ra ngoài. Sùng Trinh thành thành thật thật theo ở phía sau. Đại quân xuất phát, sát khí ngút trời. Ngồi tại trên long liễn Chu Nguyên Chương, trong mắt lóe lên một vòng sát ý đối với tất cả triều đường đồ đao, đã giơ lên cao cao. Chương 168, Sấm Vương Lý Tự Thành. Hồng Vũ đại đế ở trước mặt còn không mau mau quỳ lạy. Quốc chi của đá. Nhường Sơn Hải Quan Ngô Ba. Chương 168, Sấm Vương Lý Tự Thành. Hồng Vũ đại đế ở trước mặt còn không mau mau quỳ lạy. Quốc chi của đá. Nhường Sơn Hải Quan Ngô Ba đồng quan bên ngoài. Trong quân doanh, Lý Tự Thành đang ngồi ở trong quân doanh chờ đợi thông tin, thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua dường như căn bản cũng không sốt ruột. "Báo." Bên ngoài truyền tới một âm thanh, sau đó lại một người tướng lãnh xốc lên mảnh lều đi vào Lý Tự Thành trước mặt, cung kính nói: "Đại vương, Tôn Truyền Đình đã rời khỏi đồng quan, tiến về Bắc Hà. Còn có việc này." Lý Tự Thành nghe vậy, lập tức đại hỉ, sau đó ha ha phá lên cười. Này Tôn Truyền Đình rõ ràng cũng là đại minh danh tướng, không ngờ rằng vậy mà còn biết tin tưởng những kẻ ăn nói linh tinh. Cái gì quan môn, cái gì 10 vạn đại quân, buồn cười đến cực điểm. Lý Tự Thành hoàn toàn không tin những kia nghe đồn. Mặc dù truyền vô cùng kỳ diệu, có thể cũng bất quá là lời đồn thôi. Còn cái gì chỉ riêng trong môn phái đi ra 10 vạn đại quân, còn nói là cái gì Hồng Vũ đại quân? Khôi hài, làm sao lại có chuyện như vậy? Bọn hắn nếu là thật là Hồng Vũ đại quân, vậy ta vẫn Ngọc Hoàng đại đế đâu? Kia Chu Nguyên Chương cũng sớm đã chết rồi hơn 200 năm, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Tự Thành đối với Bắc Hà sự việc khịt mũi coi thường, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn thấy đột nhiên xuất hiện một chi 10 vạn đại quân, tiên nhân chuyển thế loại hình sự việc cũng chẳng qua là ăn nói linh tinh thôi. Tại đây đại minh loạn thế, hắn cũng sớm đã nghe không biết bao nhiêu tương tự nghe đồn. Trước mấy ngày còn có một nhóm tự xưng là Như Lai Phật Tổ phái tới quân đội, muốn trừng trị hôn quân ấy. Truyền lệnh xuống, Lý Tự Thành nghiêm mặt nói: "Tiến công đồng quan. Bây giờ Tôn Truyền Đình không tại, chính là tiến công cơ hội tốt. Nếu là Tôn Truyền Đình tại, hắn có thể còn có thể tốn nhiều sức lực, lo lắng đến lúc đó bị những người khác ngồi thu ngư ông tụ lợi. 410 nhưng không có Tôn Truyền Đình, những kia đại minh binh sĩ chẳng qua là cá thối vô dụng tông thôi, nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết." "Đúng." Cái kia tướng lĩnh đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức liền xông ra quân doanh, truyền lại mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả Lý Tự Thành đại quân cũng bắt đầu chuyển động, hướng phía đồng quan phát động công kích. "Địch tập." Có phụ trách điều tra binh sĩ đem tin tức truyền khắp tất cả đồng quan. "Cái gì địch tập?" Một tên khôi ngô tướng lĩnh bắt lấy lính trinh sát, liền đội bằng hỏi: "Là cái nào nhánh quân đội tập kích đồng quan?" Tên kia lính trinh sát vội vàng nói: "Là Lý Tự Thành quân đội." "Lý Tự Thành?" Tên kia khôi ngô tướng lĩnh nghe vậy lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nhẹ buông tay, liền đem tên kia lính trinh sát thả ra. Lính trinh sát vội vàng rời đi nơi này, đem truyền tin cho cái khác người, để bọn hắn làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Sau này thế nào là tốt? Bên cạnh mấy tên tướng lĩnh thần sắc bối rối, từng cái có chút không biết làm sao. Bọn hắn mặc dù đi theo Tôn Truyền Đình đã trải qua không ít đại chiến, nhưng hôm nay chưa bao giờ đơn độc thủ quan qua. Nếu là Tôn Truyền Đình tại, kia còn dễ nói. Nhưng hôm nay Tôn Truyền Đình không tại a. Vừa mới tên kia khôi ngô tướng lĩnh cười khổ một cái. Bây giờ Tôn tướng quân không tại, chúng ta liền xem như thủ quan, chỉ sợ cũng căng cứng không được bao lâu. Huống chi tới hay là kêu Lý Tự Thành quân đội. Cái khác tướng lĩnh vậy đồng dạng là liên tục thở dài. Tới nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, có thể lại là Lý Tự Thành quân đội. Này ai chịu nổi a? Đây chính là bây giờ lớn nhất phản quân đội ngũ một trong. Đúng lúc này, bên cạnh một tên thái giám mở miệng nói: "Mời các vị tướng quân chủ động xuất kích. Có thể bắt chước Vu Khiêm như vậy, không để ý tự thân an nguy, tử thủ kinh thành. Chỉ cần kinh thành vẫn còn, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, mọi thứ đều vẫn là có hy vọng." Các tướng lĩnh mỗi một cái đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Muốn bọn hắn bắt chước Vu Khiêm tử thủ kinh thành, kia cũng không phải không được, chỉ là cuối cùng, bọn hắn kết cục chỉ sợ cũng cùng kia Vu Khiêm một dạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các tướng lĩnh trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ý xối một sơn tứ vệ cứu tứ kỳ chủ gia hỏa này, ở đâu là muốn bọn hắn bảo hộ bệ hạ à? Rõ ràng là muốn mạng của bọn hắn, không phải là Lý Tự Thành nội ứng. Làm sao? Tên địa khôi ngô tướng lĩnh nhìn về phía cái khác tướng lĩnh, hy vọng đạt được quyết định của bọn hắn. Cái khác tướng lĩnh do dự một chút, từng cái đều là mở miệng nói, hay là xuất kích đi. Rốt cuộc vị này công công quyền lợi so với chúng ta lớn hơn. Cam chịu số phận đi, năng lực thủ bao lâu, tôn tướng quân tất nhiên đi Bắc Hà, tất cả nói không chừng còn có chuyển cơ. Mọi người thương lượng xong tất, sau đó liền bắt đầu điều khiển binh sĩ, tập kết kia số lượng không nhiều sức mạnh mở đồng đóng cửa lớn. Giết sạch những phản quân này, giết sạch phản tặc. Gỡ xuống Lý Tự Thành đầu lâu, quan thăng 10 cấp, thưởng thức hoàng kim 100 lượng. Có trọng thưởng tất có dũng vu. Theo các loại chỗ tốt ném ra ngoài, vô số binh sĩ sôi nổi treo lên đấu trí, đối ngoại xuất kích. Đại vương, đồng quan trong thủ thành binh sĩ chủ động đánh ra. Một tên tướng lĩnh đem tin tức báo cho biết Lý Tự Thành. Lý Tự Thành nghe vậy lại hỉ, trực tiếp nhân cơ hội này công phá đồng quan. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có chút kích động. Không nghĩ tới lần này tiến công đồng quan vậy mà sẽ như thế thoải mái. Quả nhiên, không có tôn truyền đỉnh, những tướng lãnh này chẳng qua là một đám cá thối vô dụng tôm thôi, căn bản lên không được mặt bàn. Nếu là bọn họ thủ thành, nói không chừng còn có thể kiên trì đến tôn truyền đỉnh trở về. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại còn chủ động xuất kích. Đây không phải muốn chết sao? Nghĩ đến đám các ngươi tất cả binh sĩ đều giống như hạng vũ, một đánh 100. Theo Lý Tự Thành hạ lệnh, hai bên binh sĩ trong nháy mắt va chạm, máu chảy thành sông. Từng đầu sinh mệnh giống như ruộng lúa mạch đông lúa bình thường, bị trong nháy mắt thu hoạch. Cũng không lâu lắm, AF, thế cuộc thì biến thành tiên vệ một bên tình huống, biến thành Lý Tự Thành quân đội đơn phương nghiền ép. Đồng quan nguy rồi. Vậy hạ, Long Liên bên ngoài, một tên thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ đi vào Chu Nguyên Chương trước mặt, cung kính nói: "Bây giờ Lý Tự Thành quân đội đã công hướng đồng quan, không bao lâu liền sẽ công phá đóng cửa." "Cái gì?" Sùng Trinh kêu lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn mặc dù biết Lý Tự Thành quân đội khẳng định sẽ tìm cơ hội tiến đánh đồng quan. 29 sối lời hữu 4 khí nhị ba thật không nghĩ đến, chính mình cùng Tôn tướng quân chân trước vừa ly khai kinh đô, chân sau Lý Tự Thành liền bắt đầu tiến công. Nhất định là có người để lộ thông tin. Sùng Trinh cùng khi xác định, Tôn tướng quân lúc rời đi, thế nhưng đã làm nhiều lần ẩn nấp thủ đoạn. Không ngờ rằng, trong quân vậy mà sẽ có nội ứng. Trong lòng của hắn đã là phẫn nộ, lại là lo lắng. Vừa nghĩ tới hai bên kia quân lực chênh lệch, Sùng Trinh không chút nghi ngờ, chờ lần sau đã đến đồng quan, chỗ kia đã dính đầy Lý Tự Thành người. Đồng quan đều bị đánh xuống, khoảng cách kinh thành còn có thể xa sao? Chẳng lẽ mình vẫn là phải biến thành kia vong quốc chi quân sao? Sùng Trinh trong lòng chỉ cảm thấy bi ai vô cùng. Đồng quan thế nhưng bọn hắn đại minh phòng tuyến cuối cùng a. Chính mình tất cả quân đội, trừ ra trong kinh thành những cấm vệ quân kia, cái khác tinh binh hàn tướng, toàn bộ cũng hội tụ tại đồng quan, chờ đợi một trận sinh tử. Kết quả, hắn vốn cho rằng sẽ là một hồi tương đối chật vật đồng quan tranh đoạt chiến. Quân nhi dị vệ kỳ nhĩ lại biến thành một hồi đơn phương nghiền ép. Lý Tự Thành căn bản cũng không có đem đồng quan trong tướng sĩ coi là chuyện đáng kể. Không có Tôn tướng quân, đồng quan những kia tướng sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Tự Thành. Lý Tự Thành công phá đồng quan sau đó, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là kinh thành. Cuối cùng mục tiêu cũng chỉ có thể là kinh thành. Sùng Trinh chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ vô cùng. Đến lúc đó kia Lý Tự Thành giết đến tận cửa, chính mình chẳng phải là một con đường chết. Một sáng Lý Tự Thành quân đội vây quanh đến, trong kinh thành bọn hắn cũng bất quá là cá trong chậu thôi. Người trẻ tuổi, Chu Nguyên Chương cười ha hả nói, không cần phải lo lắng, Lý Tự Thành chẳng qua là một đám ô hợp thôi, lên không được mặt bàn. Tại Chu Nguyên Chương trong mắt, Lý Tự Thành lại là không tính là cái gì nhân vật lợi hại. Không nói bọn hắn hiện tại đã là người siêu phàm, cho dù là không có trở thành người siêu phàm trước đó, đám này phản tặc, vậy tuyệt không có khả năng là đại minh 10 vạn tinh binh hãn tướng đối thủ. Nay 10 vạn người, có thể toàn bộ đều là thân kinh bách chiến, theo bên trong chiến trường giết ra tới tướng sĩ. Mỗi một cái, cũng người mang túc sát chi khí, dũng cảm, chỉ nghe lệnh ý vị hoàng đế này. Lý Tự Thành quân đội tính là gì? Như đã tới, vậy liền giết. Nếu là không tới, vậy thì chờ. Đợi đến ta đem trong kinh thành mục nát chi phong giải quyết xong tất, lại giết chết hắn. Chu Nguyên Chương chưa từng có đem Lý Tự Thành để vào mắt qua. Lý Tự Thành quân đội, thậm chí đánh không lại biến thành người siêu phàm trước đó bọn hắn. Huống chi, hiện tại đại minh người siêu phàm đã có mấy cái. Kia nho nhỏ phản tặc phản quân, chẳng qua là sâu kiến thôi. Thiện tay liền có thể bóp chết. Không có gì tốt để ý, Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn về phía kinh thành. Kinh thành cửa thành bên trong, một đám đại thần triều đường trọng thần cũng sớm đã ở chỗ này chờ. Thần sắc của bọn hắn cung kính, tựa hồ tại nên đón chính mình kính trọng nhất quân vương. Bất quá, bất luận bọn hắn làm sao cung kính, ở trong mắt Chu Nguyên Chương cũng chỉ là một đám người sắp chết thôi. Và đợi bọn hắn, chỉ có một chữ: giết. Bây giờ khiến cái này gian thần hiểu rõ hắn vị này Hồng Vũ đại đế uy nghiêm, mới là hiện tại cần nhất việc cần phải làm. đám này tham ô chi thần tại làm ra những kia mục nát sự tình lúc, nên chuẩn bị kỹ càng, bị xử hình phạt có thể. Ngay cả Sùng Trinh vị hoàng đế này tại hiểu rõ bọn hắn tham ô số lượng về sau, đều là tức giận không thôi. Huống chi là tất cả đại minh trong lịch sử chán ghét nhất tham quan Hồng Vũ đại đế. Hiện tại những này gian thần, khác biệt duy nhất liền là ai chết thảm hại hơn một chút thôi. Chương 169, đồ sát Đông Lâm Đảng. Đại Minh văn thần giận dữ mắng mỏ Hồng Vũ ngu ngốc. Một, chương 169, đồ sát Đông Lâm Đảng. Đại Minh văn thần giận dữ mắng mỏ Hồng Vũ ngu ngốc. Một, đen nghị quân đội giống như mây đen bình thường, tới gần kinh thành. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thì ngừng chân ở kinh thành cửa, tránh ra một con đường. Dài mấy chục mét long liên theo chính giữa gương đi ra. Long liên bên cạnh, Sùng Trinh thần sắc cung kính đi theo, chẳng qua nhãn thần gắt gao tiếp cận những đại thần này. Chúng đại thần nhìn Sùng Trinh ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Vậy hạ đây là thế nào? Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Này to lớn long liễn, ngay cả bệ hạ đều đi theo ở một bên, thần thái cung kính. Có thể thấy được long liễn bên trong thân phận của người này không tầm thường. Lại liên tưởng một chút bệ hạ tiến về Bắc Hà mục đích, chỉ sợ người này thật là thái tổ cao hoàng đế. Các thần rung động trong lòng không thôi. Thái tổ cao hoàng đế không phải đã qua đời hơn 200 năm sao? Vì sao hiện tại hội xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mang theo 10 vạn đại quân trở về. Hẳn là hắn đã trở thành tiên nhân. Thậm chí ngay cả dưới tay hắn này 10 vạn tướng sĩ cũng đã là tiên binh tiên tướng. Trừ ra tiên nhân, đám đại thần nghĩ không ra bất kỳ có thể. Một qua đời hơn 200 năm lão nhân, trừ ra đã vũ hóa thành tiên, còn có thể vì thân phận gì trở về? Ta chờ. Ngụy Tào Đức thu hồi ý nghĩ trong lòng, mang theo các thần đối với Long Liễn cung kính quỳ xuống chắp tay nói: "Bái kiến thái tổ cao hoàng đế, bái kiến bệ hạ." Long Liễn trong Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, dùng ngọc như ý vén màn lên, thân ảnh từ trong đó đi ra. Sùng Trinh liền vội vàng tiến lên nâng lên Chu Nguyên Chương. "Thái tổ cao hoàng đế, coi chừng." Chu Nguyên Chương cười cười, đối với hắn khoát khoát tay: "Ta còn chưa già đến đi không được đường đấy." Nói xong, hắn khẽ đẩy Sùng Trinh, sau đó đi đến Ngụy Tào Đức trước mặt, cười ha hả đưa hắn một cái nâng dậy. "Ngụy thủ phụ, đứng lên đi." Ngụy Tào Đức trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng theo động tác của đối phương đứng dậy, cung kính nói: "Có thể bị thái tổ cao hoàng đế biết được danh hiệu, thần sợ hãi." Hắn trong lòng cũng là hơi có chút hưng phấn, kích động, thủ sủng nước kinh. Thái tổ cao hoàng đế là ai? Đây chính là Đại Minh triều người sáng lập, một đường theo lùm cỏ trong đánh đi ra sát thần. Thậm chí có thể nói, vị hoàng đế này là Đại Minh triều tất cả đế vương bên trong một cái duy nhất không thích quan viên. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà sẽ đối với mình khách khí như vậy, còn đem chính mình nâng đỡ. Càng là hơn cũng sớm đã biết được tên của mình, biết được chính mình thủ phụ nhị lâm ngươi hai ý ý ý 303 nhĩ vị trí. Ngụy Tào Đức trong lúc nhất thời có chút tự hào. Xem xét, ta bài này phụ làm, chẳng những nhường hiện tại bệ hạ tín nhiệm, ngay cả vị này thái tổ cao hoàng đế cũng đối với ta khách khí như thế. Ngụy Tào Đức trong lúc nhất thời có chút dương dương tự đắc. Đúng lúc này, Chu Nguyên Chương lại đem ánh mắt nhìn phía những đại thần khác, thản nhiên nói: "Bây giờ Đại Minh có thể toàn bộ đều là dựa vào các ngươi a." Chúng đại thần mỗi một cái đều là sợ hãi như kinh, trong lòng nhịn không được mừng thầm. Không ngờ rằng, ngay cả thái tổ cao hoàng đế cũng như vậy nhận đối với chúng ta. Nhìn tới chúng ta quả nhiên là trọng thần một nước. Tuy nói trong lòng đắc ý, nhưng bọn hắn như cũng nói: "Thái tổ cao hoàng đế quá khen. Chúng ta bất quá là vì an lộc của vua, là quân phân ưu thôi. Vừa thân làm triều đình trọng thần, tự nhiên muốn tâm lo quốc sự." Những đại thần này từng chuyện mà nói mạnh mẽ. Chu Nguyên Chương thấy thế, cũng là nhịn không được bật cười. Nói đúng, nếu không phải là bởi vì mọi người, bây giờ Đại Minh triều vậy sẽ không như vậy thái bình bách tính an khang. Thái bình, bách tính an khang. Chúng đại thần trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Bây giờ Đại Minh triều quốc khố không có tiền, kho lúa không có lương, phản quân nổi lên bốn phía, tạo phản đội ngũ giống như rau hẹ bình thường, trấn áp một đợt, cũng không lâu lắm lại sẽ mọc ra một đợt, giống như vĩnh viễn thanh lý không sạch sẽ giống nhau. Sao là thiên hạ thái bình, bách tính an khang nói chuyện? Mọi người ở đây buồn một lúc, đột nhiên có mấy người phản ứng. Thái tổ cao hoàng đế nói rất đúng nói mát. Ngụy Tào Đức nghe vậy, lập tức sắc mặt cứng đờ. Hẳn là thái tổ cao hoàng đế đây là muốn trách tội bọn hắn. Hắn trong lòng có chút sợ hãi. Nếu như thái tổ cao hoàng đế thật sự muốn giáng tội tại bọn hắn, kia như thế nào cho phải? Dù là hắn người mang Sùng Trinh tín nhiệm, có thể tại vị này uy nghiêm đế vương trước mặt, bệ hạ làm sao chắc chắn hạ chính mình? Tại đây 10 vạn đại minh tinh nhuệ trước mặt, chỉ sợ cũng ngay cả bệ hạ vậy bất lực a. Giờ phút này, Ngụy Tào Đức còn tưởng rằng Sùng Trinh như cũ tượng trước đây như vậy tín nhiệm chính mình, cái gì cũng không biết, vẫn như cũng là kia bị mơ mơ màng màng kẻ ngốc. Đầu óc của hắn chính đang nhanh chóng tự hỏi, phải như thế nào mượn nhờ vị này bệ hạ giúp chính mình nói chuyện, để cho thái tổ cao hoàng đế không nên trách tội. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện. "Thái tổ cao hoàng đế, dù là ngài là Đại Minh khai quốc quân vương, có thể khó tránh khỏi có chút quá xem thường thiên hạ trọng thần đi." Nói chuyện là tiền kiếp ích. Hắn một chút theo nhiều người thần bên trong đứng ra ngoài, ngẩng đầu đỡ ngực, như là một con dẫn đầu gà trống đồng dạng. Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức liền bị gia hỏa này cho tức tới muốn cười. "Ngươi một đền nợ nước lúc hô hào thủy quá mát, không muốn nhảy đi xuống gia hỏa. Làm sao có ý tứ nói ta khinh thường thiên hạ triều đình trọng thần? Chẳng lẽ nói thủy quá mát còn chưa đủ, còn muốn đến một trời rất là lạnh, địa thái bỏng?" Từng cái, rõ ràng toàn bộ đều là tham quan tiếm thần. "Đại Minh cần muốn các ngươi giúp thời điểm bận rộn, không muốn giác công, không muốn xuất lực. Cao cao tại thượng, đây hoàng đế còn muốn thanh cao. Tham ô lúc, từng cái ngược lại là thức dậy so gà sớm, ngủ đến so chó mượn. Ước gì nhiều tham một chút tiền. Ở đây người nào, tham ô số lượng chưa từng có trăm vạn. Bây giờ đại minh cục diện này, cùng các ngươi người nào thoát khỏi liên quan. Huống chi, địch nhân nhập qua lúc, các ngươi tìm nơi nương tựa gọi là 100 chỉ a ước gì đem chính mình nào cho cũng dâng ra đến. Xem ra là ta này đại minh đối với các ngươi thật tốt quá. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc, trực tiếp hạ lệnh. Cho ta đem những này đại trung thần toàn bộ bắt lại. Đúng. Thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ ngay lập tức sôi nổi động thủ. Có không ít đại thần còn muốn chạy trốn, cũng không mấy lần liền bị cẩm y liễu vệ quật ngã, quằn xuống đất kêu rên. Thả ta ra. Ta thế nhưng triều đình trọng thần, các ngươi dám như vậy đối với ta. Hẳn là thân làm đế vương liền có thể vô duyên vô cớ oan uổng quan tốt sao? Ta thế nhưng thanh quan, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Trước đây hiến cho ngân lượng lúc, ta thế nhưng góp dòng giá 200 lượng. Đây chính là hai ta năm đồng lộc, các ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Không có một lát sau, tất cả đại thần toàn bộ đều bị giữ lại, quỳ xuống tại trước mặt Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương nhìn xem lấy bọn hắn, nụ cười trên mặt không giảm, không nhanh không chậm nói: "Các ngươi như biết, tại Hồng Vũ thời kỳ, ta là như thế nào trừng trị những tham quan kia ô lại." Lời này vừa nói ra, tất cả đại thần dãy rủa động tác đều là trực tiếp cứng lại rồi. Thậm chí có không ít người mặt xám như cho tàn, cùng chết rồi vợ tựa như. Bọn hắn có thể trở thành Đại Minh triều công đường đại thần, tự nhiên là đọc thuộc lòng Đại Minh luật pháp, cũng hiểu biết Đại Minh lịch sử. Trước đây, Hồng Vũ nhân gian, tham quan ô lại chỉ cần tham ô 30 lượng trở lên, liền sẽ bị lưu vong. Một sáng tham ô đến 50 lượng trở lên, đây chính là muốn giết đầu a. Hẳn là Thái tổ Cao hoàng đế muốn giết bọn hắn. Mọi người nhất thời luống cuống. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài trong sạch, nhưng mà sau lưng tham ô ngân lượng, số lượng khổng lồ. Giết bọn hắn 100 lần, lại kéo đi ra tiên thi 1 vạn lần cũng đủ. Lần này hẳn là chết chắc. Có không ít đại thần tại nghe nói như thế sau đó, mặt cũng tái rồi. Thậm chí còn có một bộ phận tâm lý năng lực chịu đựng không được, càng là hơn trực tiếp dọa ngất đi. Trước tiến vào kinh thành đi. Chu Nguyên Chương kia trên khuôn mặt tràn đầy đế vương uy nghiêm, hạ lệnh: "Ta muốn tại Đại Minh vào bách tính trước mặt, thật tốt trừng trị những quan viên này." Chương 169, đồ sát Đông Lâm đảng. Đại Minh văn thần giận dữ mắng mỏ Hồng Vũ ngu ngốc. 2, chương 169, đồ sát Đông Lâm đảng. Đại Minh văn thần giận dữ mắng mỏ Hồng Vũ ngu ngốc. 2, nhường Đại Minh bách tính biết được, bất luận là ai, cho dù là triều đình trọng thần, dám can đảm thịt cá bách tính, bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, kia thì chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có kết cục tốt. Đúng. Bọn cẩm y vệ cung kính đem những đại thần này kéo ra, nhường ra một con đường. 10 vạn quân đội vào kinh thành, đen nghịt một mảnh. Không ít bách tính đều là dọa đến run lẩy bẩy, không biết là cái nào nhánh quân đội nhập an, mỗi một cái đều là đóng cửa không ra, sợ đến lúc đó không cẩn thận bị giết. Chu Nguyên Chương vậy chú ý tới điểm này, sau đó hạ lệnh: "Từng nhà gõ cửa, triệu tụ tập tất cả bách tính. Nhớ kỹ, thái độ khách khí một ít." Đúng. Bọn cẩm y vệ đáp ứng một tiếng, sau đó từng cái ngay lập tức nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Chẳng qua nửa canh giờ công phu, dân chúng liền đã hiểu được chuyện đã xảy ra, sôi nổi đi ra khỏi cửa phòng, đến xem thử vị này thái tổ cao hoàng đế. Chỉ thấy vị này uy nghiêm lão nhân giờ phút này chính đứng tại trên tường thành. Hắn ngay phía trước là từng cái bị giam quan viên. Những quan viên này dân chúng đều biết, đều là đại quan. Trong triều đình những kia đại quan, tùy tiện kéo đi ra một, bọn hắn nhìn thấy cũng phải không ngừng dập đầu. Nhưng hôm nay lại thành tù nhân. Chúng bách tính có chút mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao thái tổ cao hoàng đế muốn đem bọn hắn bắt lại? Vậy hạ, một tên thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ đi vào Chu Nguyên Chương trước mặt, cung kính nói: "Tất cả bách tính đã triệu tập hoàn tất." "Rất tốt." Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, về phía trước mấy bước, đi đến bên tường thành bên trên, dùng quốc vận đại minh sức mạnh hóa thành sóng âm, đem thanh âm của mình truyền lại đến mỗi một cái đại minh bách tính bên hai. "Các vị, các người có thể 2021 y3 hiểu rõ, vì sao ta muốn đem những thứ này triều đình trọng thần bắt lại?" Dân chúng từng cái thần sắc mờ mịt. "Vì sao a? Lẽ nào những quan viên này cũng phạm tội?" "Nhiều đại sự a, lại muốn thái tổ cao hoàng đế theo trong quan tài leo ra bắt bọn họ." Chu Nguyên Chương nhìn xem dân chúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền chậm rãi mở miệng, đem tội trạng của những quan viên này một nói rõ chuyện. "Kia ta liền nói một chút, những quan viên này phạm vào tội gì? Thủ phụ Ngụy Tào Đức, tham ô hơn 1000 vạn lượng bạc ngân. Lễ bộ thị lang tiền khiếp ích, tham ô 8 triệu lượng. Hạng dục, tham ô 500 vạn lượng." Cái này đến cái khác tên bị niệm đi ra. Đại minh dân chúng nét mặt dần dần xảy ra thay đổi. Bọn hắn từng cái trừng lớn hai mắt, miệng há thật to, đều có thể nhét kế tiếp dưa hấu. Mỗi cái bách tính đều là rung động không thôi. "Không cầu hoa tươi bao nhiêu tiền? Mấy trăm vạn lượng, mấy ngàn vạn hai bạc ngân." Bọn hắn không biết Đại Minh một năm thu thuế là bao nhiêu, nhưng bọn hắn hiểu rõ, dù chỉ là một lượng bạc, vậy đầy đủ bọn hắn những thứ này dân chúng bình thường ăn uống no đủ, không cần lo lắng chịu đói chịu khát một đoạn thời gian rất dài rất dài. Có thể những quan viên này đâu? Từng cái, người mang tài phú kết sủ. Những số tiền kia lấy ra, cũng đủ mua bao nhiêu gạo, thậm chí là để bọn hắn từng nhà đều có thể ăn được thì ta. Đại Minh dân chúng hai mắt biến đến đỏ bừng vô cùng. Thế nhưng đâu? Số tiền này lại bị những thứ này bọn tham quan cầm đi. Lại xem bọn hắn, từng cái ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Đừng nói là ăn mặc dùng rừng, một thiên có thể ăn được hay không một bữa cơm no cũng không nhất định. Có đôi khi, mệt gần chết làm công một tiền, có thể còn không đổi được mua hơn 2 thước tiền. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nhiều như vậy tạo phản người. Có thể những quan viên này quy lân bảy tôn tự kỳ tứ buổi chưa sáu. Bọn hắn rõ ràng ngồi ở vị trí cao, rõ ràng hô hào tâm hệ bách tính, muốn làm cho cả Đại Minh biến tốt. bọn hắn lại làm ra tham ô sự việc, thậm chí tham ô mức khổng lồ như thế. Mỗi một cái bách tính thần sắc theo rung động, biến đến phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Vì sao các ngươi những đại nhân vật này liền có thể lấy đi nhiều tiền như vậy? Chúng ta muốn ăn không nổi cơm. Dựa vào cái gì chúng ta tại mùa đông thì muốn tươi sống chết quóng? Chẳng lẽ nói các ngươi ngừng lại có cơm ăn, ngừng lại có thịt, mỗi năm có bộ đồ mới, như thế vẫn chưa đủ sao? Nghèo khó đại minh dân chúng cho dù là phát huy trí tưởng tượng của mình, có thể nghĩ đến tốt nhất sinh hoạt, cũng chỉ là như thế. Thế nhưng, những đại thần này xa hoa lãng phí sinh hoạt căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Không theo tội danh một nhất niệm xong, Chu Nguyên Chương ánh mắt đảo qua đông đảo bách tính, chậm rãi mở miệng nói: "Hiện tại, các ngươi hiểu rõ ta tại sao muốn đem những quan viên này bắt lại a?" Nghe Chu Nguyên Chương lời nói, chúng đại thần mỗi một cái đều là tâm loạn như ma, khủng hoảng không thôi. Bọn hắn không rõ, vì sao chính mình tham ô số lượng sẽ bị thái tổ cao hoàng đế biết được? Hắn không phải mới vừa tiến vào kinh thành sao? Sao biết tất cả mọi chuyện rõ ràng như vậy? Cho dù là bọn hắn những đại thần này, vậy không có cách nào nói ra bản thân tham ô một chuẩn xác số lượng. Có thể Chu Nguyên Chương làm được. Hẳn là, hắn thật là thần tiên hay sao? Mỗi cái đại thần đều là lòng như cho nguội, đã bỏ đi giấy rủa, vẫn bất tội trạng đều bị liệt kê ra, thì chứng minh vị này thái tổ cao hoàng đế là có chứng cứ. Còn có quan viên chưa từ bỏ ý định, muốn cứu vãn một chút, trong miệng một thằng hô to: "Hoan uổng a, thái tổ cao hoàng đế, ta làm sao có khả năng làm ra tham ô sự việc đâu? Thái tổ cao hoàng đế, chúng ta thế nhưng quan tốt, Thanh Liêm vị quan tốt, chưa bao giờ tham ô quá lớn mình một phân tiền a. Triều đình không thể không người làm việc, thái tổ cao hoàng đế, dù là ngài là khai quốc hoàng đế, làm như thế cũng là dao động tất cả đại minh căn cơ." Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập sát khí: "Nếu là đại minh căn cơ như vậy mục nát, kia ta vui lòng đạp đổ lập lại." Nói xong, hắn ngay lập tức công chúng bao lớn thần hình phạt nói ra: "Ngụy Tào Đức Lăng Trì, Lạc Dưỡng Tính Lột Ra Mạo Sư Ngức Nghe Lưu Nhưng Ý Cửu 20 Người Thảo, Tiền Kiêm Ích Chìm." Mỗi một cái đại thần hình phạt cũng nói rõ ràng, một đều không có buông tha, lập tức chấp hành. Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, bọn cẩm ý vệ ngay lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời, trên tường thành các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi xuất hiện: "Chết tiệt hôn quân, người chết không yên lành, người đây là dao động đại minh căn bản, đại minh hội diệt vong tại trên tay các ngươi. Sung Trinh, ngươi cái cẩu hoàng đế, ngươi lại không giúp chúng ta, ngươi tất nhiên sẽ biến thành vong quốc chi quân." Bọn hắn kêu to trong chốc lát, âm thanh thì biến thành tiêu thảm. Cuối cùng, càng là hơn chỉ còn lại đầu người rơi xuống đất âm thanh, mùi máu tươi trùng thiên. Sung Trinh chỉ cảm thấy sau gáy một hồi tê cả da đầu, nhìn kia đầy đất vết máu, trong lúc nhất thời có chút không đành lòng. Hắn đem đầu chuyển hướng một bên, nhìn không được mở miệng hỏi: "Thái tổ cao hoàng đế, giết nhiều người như vậy, triều chính không ai quản lý, sau đó phải như thế nào cho phải a?" Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Hoàng đế hạ lệnh, đại thần hành động. Đây là một bình thường nhất hệ thống. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại hoàng đế như thế một quan can tư lệnh, không ai làm công việc. Kia nhưng làm sao bây giờ? Chu Nguyên Chương nghe vậy, không thèm để ý chút nào nói: "Người trẻ tuổi, người yên tâm chính là. Trước khi tới, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng một nhóm người, chống lên những đại thần này chức vị." Nói xong, Chu Nguyên Chương phủi tay. Đúng lúc này, từng cái người mặc phi ngư phục bọn cẩm ý vệ khiêng ra từng dương bạch ngân. Không có một lát sau, tất cả tường thành có lớn nửa đều bị bạch ngân chiếm hết. Kia trắng bóng bạc, dưới ánh mặt trời, trở nên đặc biệt lóa mắt. Tiền, thật nhiều tiền. Cho dù là Sùng Trinh vị hoàng đế này, giờ phút này vậy sợ ngây người. Hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Trừ ra những kia bạch ngân bên ngoài, cẩm ý địa vệ còn đem những quan viên kia gia thuộc cho giam lên. Những thứ này, toàn bộ đều là xét nhà lúc cùng chụp tới. Chương 170, người siêu phàm nữ phản. Đế từ Hồng Vũ đại đế chân áp thô bạo. Một, chương 170, người siêu phàm nữ phản. Đế từ Hồng Vũ đại đế chân áp thô bạo. Một, Chu Nguyên Chương vung tay lên, hạ lệnh: "Đem những phạm nhân này ra thuộc toàn bộ cũng giải vào đại lao, thật tốt thẩm vấn." "Đúng." Bọn cẩm ý vệ đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem những phạm nhân kia ra thuộc gáp đi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả kinh thành lập tức có tiếng hoan hô bạo phát ra. Thái tổ cao hoàng đế và thuế. Thái tổ cao hoàng đế chính là đại minh thứ nhất minh quân. Có bách tính gieo họ, có bách tính nảy cẫng, đồng dạng có bách tính rơi lệ. Hiện tại những này tham quan ô lại đã toàn bộ bị giết, kia cuộc sống của bọn hắn có hay không có thể tốt rồi? Dân chúng trong lòng vô cùng kích động. Thái tổ cao hoàng đế đến rồi, cuộc sống của bọn hắn nhất định sẽ khá hơn. Trong truyền thuyết, vị này thái tổ cao hoàng đế thời kỳ, dân chúng không nói nhiều giàu có, nhưng tuyệt đối là năng lực ăn no mặc ấm. Yêu cầu của bọn hắn không cao, chỉ là muốn vượt qua cuộc sống như vậy thì thỏa mãn. Nghe phía dưới reo hò, Chu Nguyên Chương hơi cười một chút, theo rồi nói ra: "Đi thôi, hồi hoàng cung kiểm kê thuế bật." "Đúng." Sùng Trinh vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng Lý Thiện Trường cùng nhau đi theo. Trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương ngồi ở trên hoàng vị, Sùng Trinh ở một bên chờ lấy. Vị hoàng đế bệ hạ này bây giờ dường như là một người phục vụ một dạng, bất quá trong lòng hắn cũng không có một chút bất mãn, ngược lại có chút hưng phấn. Một tên thân mang phi ngư phục cẩm y liễu vệ đi vào Chu Nguyên Chương trước mặt, cung kính nói: "Bệ hạ, những phạm nhân kia gia thuộc đã toàn bộ bị giam giữ trong đại lao, trừ ra một bộ phận giả mồm, những người khác đã bàn giao." Chu Nguyên Chương nghe vậy khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Những kia thành thật khai báo thì toàn bộ lưu vong, về phần không muốn giao phó, ta tin tưởng các ngươi cẩm y liễu vệ có một vạn chủng phương pháp để bọn hắn mở miệng, chờ bọn hắn sau khi mở miệng, toàn bộ chém là được." "Đúng." Cẩm y liễu vệ đáp ứng một tiếng, sau đó ngay lập tức rời khỏi hoàng cung, đi đại lao 41 linh chấp hành Chu Nguyên Chương mệnh lệnh. Lý Thiện Trường giờ phút này chính cầm sổ sách, một quyển lại một quyển thẩm tra đối chiếu. Hắn là càng xem càng kinh hãi a. Vì Sùng Trinh một khi đến nay thuế vụ, lại đây Hồng Vũ một khi không sai biệt nhiều, thậm chí càng càng ít. Cái này làm sao có khả năng? Hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, tại không gian trả lời bên trong, tiên nhân thế nhưng đã nói với bọn hắn, Sùng Trinh một khi phương Nam tương đối giàu có, thậm chí đã có chủ nghĩa tư bản vương triều nảy sinh. Như thế phồn vinh thời đại, thu thuế lại cùng nguyên khí chưa khôi phục Hồng Vũ một khi không sai biệt lắm. Nói đùa cái gì? Đây tuyệt đối không thể nào. Có không ít thương nhân cũng sớm đã cùng triều đình quan viên thông đồng, trốn tránh thu thuế, che lấp thương đội của mình. Lý Thiện Trường ấy là biết đạo chuyện này, nhưng hắn không nghĩ tới, số lượng này, vậy mà sẽ khổng lồ như vậy. Mỗi một năm, bị trốn tránh thu thuế, chỉ sợ đều là Sùng Trinh thời kỳ một năm thu thuế gấp bội. Số tiền này, cuối cùng cũng không rơi vào quốc khố, cũng không phải là dùng tại Đại Minh quân đội bên trên, mà là đã rơi vào những tham quan kia túi. Thế nào? Chu Nguyên Chương mở miệng hỏi. Đã điều tra xong sao? Lý Thiện Trường ngay cả đội cung kính nói. Vậy hạ, đã điều tra xong. Thu thuế, so với chúng ta Hồng Vũ thời kỳ còn muốn ít một chút. Nói xong lời này, hắn đã phía sau toàn bộ là mồ hôi lạnh. Có thể tưởng tượng đến, Hồng Vũ đại đế nghe nói như thế về sau, sẽ là cỡ nào phẫn nộ. Đây Hồng Vũ thời kỳ còn ít. Giọng Chu Nguyên Chương dường như là băng xương bình thường, trong nháy mắt nhường nhiệt độ chung quanh từng cái chậm lại. Kia đế vương uy nghiêm, nhường Lý Thiện Trường có chút không thở nổi, trong lòng càng là hơn thầm mắng. Đám này Sùng Trinh thời kỳ quan viên, thương nhân, sao từng cái như thế hội tham, như thế hội trốn? Các ngươi tham tham, trốn thì trốn, từng cái cao hứng, Lưu lão phu ở chỗ này lo lắng hãi hùng, ngày ngày bị mắng. Này hợp lý sao? Lý Thiện Trường cũng muốn đem những quan viên kia thi thể từ dưới đất kéo đi ra, chém nữa một lần. Thực sự là ta Đại Minh triều đình trọng thần a. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, hiện tại trước để bọn hắn nhảy thoát mấy ngày, và được xử lý hết phương Bắc sự việc sau đó, lại đi phương Nam chỗ để ý đến bọn họ. Hắn lời vừa mới nói xong, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Có chuyện gì vậy? Chu Nguyên Chương khẽ cho mày, sau đó hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đến. Chỉ thấy mấy cái cẩm y liễu vệ giờ phút này chính giơ lên một tên trọng thương ngã gục cẩm y liễu vệ mà đến. Tên này cẩm y liễu vệ phi ngư phục rách rưới, rõ ràng là từng bị lửa thiêu, thì ngay cả da trên người cũng có diện tích lớn bỏng. Có chuyện gì vậy? Chu Nguyên Chương chân mày nhíu càng sâu. Trong kinh thành, hẳn là còn có người dám xuống tay với cẩm y liễu vệ, không muốn sống nữa không? Bên cạnh mấy tên cẩm y liễu vệ đội vàng trả lời. Bệ hạ, chúng ta vừa mới tại thẩm vấn phạm nhân ra thuộc lúc, đột nhiên có một tên liên đới gia thuộc năng lực khẩu thổ hỏa diễm. Người này chính là Ngụy Tào Đức Nhi tử Ngụy Hoàng. Hắn dùng hỏa diễm bỏng cẩm y liễu vệ về sau, đã chạy ra đại lao. Bây giờ, mọi người chính vây quanh hắn đâu. Khẩu thổ hỏa diễm. Chu Nguyên Chương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Hẳn là gia hỏa này là thức tỉnh rồi năng lực siêu phàm. Có thể dị thế giới, vì sao còn có thể sinh ra năng lực siêu phàm? Chẳng lẽ nói Đại Minh Vương triều quyết tâm người siêu phàm năng lực phạm vi đã tiến vào dị thế giới sao? Hắn mặc dù có chút hoài nghi, bất quá vẫn là phất phất tay, đối với bọn cẩm y vệ nói: "Dẫn đi, thật tốt chữa trị." "Đúng." Bọn cẩm y vệ đáp ứng một tiếng liền rời đi. "Vậy hạ." Lý Thiện Trường đội vàng đi đến Chu Nguyên Chương bên cạnh, buồn bực nói: "Khẩu thổ hỏa diễm, này tất nhiên là người thức tỉnh mới có thể có được năng lực. Nhưng vì sao này dị thế giới bên trong cũng sẽ có người siêu phàm sinh ra?" Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, mặt lộ thần sắc suy tư. "Ta cũng cảm thấy kỳ quái." Ngay tại hắn nghi ngờ lúc, một đạo nhắc nhở xuất hiện. Tất cả dị thế giới đều là thuộc về Đại Minh Vương triều, bởi vậy, tất cả dị thế giới phạm vi đều có khả năng có người siêu phàm thức tỉnh. Nguyên lai là như vậy. Chu Nguyên Chương trong lòng mặc dù kinh ngạc, chẳng qua vậy rất nhanh tiếp nhận rồi như thế một sự thật. Như thế cũng tốt, Đại Minh Vương triều là có thể càng nhanh bồi dưỡng người siêu phàm. Rốt cuộc lực lượng của hắn cùng người siêu phàm số lượng liên quan đến. Người siêu phàm số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, hắn có thể đạt được trả lại cũng càng nhiều. Thực lực vậy đồng dạng hội trở nên càng thêm cường đại. "Đi thôi, đi ra xem một chút kia người siêu phàm." Chu Nguyên Chương đối với dị thế giới thức tỉnh người siêu phàm vẫn là tương đối tò mò. Không biết những thứ này người siêu phàm cùng nguyên thế giới người siêu phàm khác nhau ở chỗ nào. Sùng Trinh nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, vội vàng mở miệng khuyên can nói: "Thái tổ cao hoàng đế, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngài không thể mạo hiểm a. Vừa mới kia cẩm y liễu vệ bị đốt thành dạng như vậy, nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ là nhất định mất mạng. Nếu là đến lúc đó cái kia có thể nhà của khẩu thổ hỏa diễm băng cho thái tổ cao hoàng đế đến một chút." T. Sùng Trinh căn bản không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ là một cái cỡ nào cục diện hỗn loạn. "Không sao cả." Chu Nguyên Chương không thèm để ý chút nào. Hắn chính là Đại Minh Vương triều Hồng Vũ đại đế. Những nguy hiểm này, với hắn mà nói cũng có thể được cho cái gì đâu? Còn có thể đã thương được hắn một quọng tóc gáy hay sao? Và Chu Nguyên Chương đến lúc, cả con đường đã bị nặng nề phong tỏa, thậm chí còn có không ít cẩm y liễu vệ mang lấy cung nỏ. Cái đồ chơi này thế nhưng đánh trận mới dùng. Thì trang diện này, đừng nói là người, liền xem như con rồi cũng ra không được. Giờ phút này, Ngụy Hoàng đang trong một cái tử lâu. Thân xác của hắn có chút sợ hãi, tựa hồ tại tìm cơ hội nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Có thể rõ ràng trông thấy, đường đi có không ít chỗ đều có tiêu hủy, nổ tung dấu vết. Chương 170, người siêu phàm nữ phản. Đế tử Hồng Vũ đại đế chân áp thô bạo. 2, chương 170, người siêu phàm nữ phản. Đế tử Hồng Vũ đại đế chân áp thô bạo. 2, rất rõ ràng, chính là Ngụy Hoàng làm. không có nghĩ đến cái này Ngụy Hoàng biến thành người siêu phàm sau đó thực lực cũng không tệ lắm. Chu Nguyên Chương sờ lên cằm của mình, tựa hồ tại tự hỏi cái gì dáng vẻ. Vậy hạ, bọn cẩm y vệ thấy có người đến, lập tức như lâm đại địch. Phát hiện là Chu Nguyên Chương về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay cả đội cùng kính hành lễ. Trước tiên phong tỏa đường đi. Phong ngừa Ngụy Hoàng nộ thương bình dân bách tính. Làm không tệ. Chu Nguyên Chương khó được khen ngợi một câu. Bọn cẩm y vệ lập tức mừng rỡ như điên. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Chu Nguyên Chương không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trên tiểu lâu. Giờ phút này, bao quanh tiểu lâu cầm ấn lục, một tam nhị nhi lâu nhị áo vệ phát động tiến công. Vô số cung nỏ một chút thì đem toàn bộ tiểu lâu cũng cho bắn thành cái sảng. Đừng nói độc thân, cho dù là một đầu sư tử, tại mưa tên này phía dưới, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Nhưng mà, ngay một tiếng nổ đột nhiên vang lên, hỏa diễm trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu lâu đốt lên. Hỏa hoạn lan tràn, hắc vụ lượn quanh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ánh lửa ngút trời. Bọn cẩm y vệ mỗi một cái đều là bịt lại miệng mũi, không ngừng dùng tầm mắt đảo qua tiểu lâu. Nhưng mà, Ngụy Hoàng lăn lộn trong khói đen, một chút thì lách qua tất cả cẩm y vệ, theo chính giữa xuyên ra ngoài. Phong tỏa đường đi bọn cẩm y vệ thấy thế, quá sợ hãi, đội vàng bảo hộ ở Chu Nguyên Chương trước mặt. Hộ giá, bệ hạ cẩn thận. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh, nhưng biến thành người siêu phàm sau đó Ngụy Hoàng tốc độ càng nhanh. Hắn trực tiếp nhảy đến giữa không trung, một chút xông về Chu Nguyên Chương, bắt giặc trước bắt vua. Cái này con đường, Ngụy Hoàng hay là đã hiểu. Chỉ cần mình có thể đem vị này cái gọi là Thái Tổ Cao Hoàng Đế bắt lấy, vậy hắn nhất định có thể chạy thoát tới cửa sinh. Mặc dù mình không hiểu ra sao thức tỉnh rồi năng lực, nhưng Ngụy Hoàng Khoa không tin này Thái Tổ Cao Hoàng Đế là cái gì thần tiên, tuyệt đối chỉ là lời đồn. Lý Thiện Trường biến sắc, Sùng Trinh sốt ruột vô cùng. Bất luận là ai, cũng đội vàng hướng phía Chu Nguyên Chương phóng đi, muốn hộ giá. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn cuối cùng vẫn là không có có thân là người siêu phàm Ngụy Hoàng nhanh. Chu Nguyên Chương thần sắc lạnh nhạt, không chút hoang mang, chỉ là lặng lặng nhìn bọn tới Ngụy Hoàng. Thời gian trong nháy mắt, Ngụy Hoàng liền đã vọt tới Chu Nguyên Chương trước mặt. Lao đầu, ngoan ngoãn biến thành con tin của ta đi. Ngụy Hoàng lộ ra hưng phấn nụ cười. Chỉ cần đem lão gia hỏa này bắt lấy, nghĩ muốn bao nhiêu tiền còn không đơn giản. Chẳng qua đây đều là tiếp theo, mấu chốt là đến lúc đó có thể lợi dụng cái này con tin chạy trốn. Bằng vào mình bây giờ thân làm người siêu phàm năng lực, cho dù là rời khỏi Đại Minh, tiến về Thát Đắc không, hoặc là đầu nhập vào Lý Tự Thành, nô tam quế những thứ này phản tặc, tựa hồ cũng là không tệ quyết định. Rốt cuộc, bất luận là ai, cũng sẽ không để bụng có một tên cường giả gia nhập. Đến lúc đó, bọn hắn đối với mình nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón. Ngụy Hoàng mặc dù còn không có bắt được Chu Nguyên Chương, nhưng trong lòng hắn, Chu Nguyên Chương đã là tới tay cứu non. Một cái niên kỷ cũng lớn như vậy lao đầu, dù là hắn thật là cái gọi là Thái Tổ Cao Hoàng Đế, tại trong tay mình, cũng có thể vén cái gì gợn sóng đâu. Ngay tại Ngụy Hoàng đưa tay vươn hướng Chu Nguyên Chương, dự định ấn xuống cổ họng của hắn lúc, sau một khắc, Ngụy Hoàng chỉ thấy một cái đại thủ đối với chính mình đánh tới. Ầm, đánh bại mười mấy tên cẩm y liễu vệ vọt tới Ngụy Hoàng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Chu Nguyên Chương một tay đập bay, trực tiếp chân áp, bị đánh vào trong đất, đá vụn bay ngang, xẹt qua Sùng Trinh trước mắt. Hắn nhìn về phía bị nhấn vào trong đất, giống như củ cải một hôn mê Ngụy Hoàng, đã mơ hồ. Thái Tổ Cao Hoàng Đế đã vậy còn quá cường đại. Sùng Trinh cả người ngốc ngốc đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Vừa mới trong hoàng cung, hắn vậy nghe được cẩm y liễu vệ báo cáo, nay Ngụy Hoàng có thể khẩu thổ hỏa diễm, thậm chí ngay cả tự thân tố chất thân thể cũng biến thành cực kỳ cường đại. Trong tiểu lâu, mấy chục tên cẩm y liễu vệ vây quanh, thậm chí là cung nỏ xạ kích. Như thế thế công phía dưới, Ngụy Hoàng cũng chưa chết, thậm chí còn từ trong đó vây quanh chạy ra, vòng qua mấy trăm tên cẩm y liễu vệ đi vào Thái Tổ Cao Hoàng Đế trước mặt. Cuối cùng, lại bị Thái Tổ Cao Hoàng Đế còn như là gà con, trực tiếp một tay trấn áp, không hề lực phản kích. Sùng Trinh một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hẳn là Thái Tổ Cao Hoàng Đế thật là thần tiên hay sao? Trừ ra thuyết pháp này, Sùng Trinh nghĩ không đến bất luận cái gì một có thể để giải thích tình hình trước mắt. Bệ hạ, bọn cẩm y vệ lúc này mới vọt tới Chu Nguyên Chương trước mặt, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Bệ hạ, tiểu nhân cứu ra chậm trễ, thực sự tội đáng chết vạn lần. Không sao cả. Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng lắc đầu, khoát khoát tay nói, hắn dù sao cũng là người siêu phàm, thực lực mạnh hơn các ngươi quá nhiều, không kịp phản ứng cũng là bình thường sự việc. Dẫn đầu tên kia cẩm y liễu vệ do dự một chút, sau đó mở miệng dò hỏi, bệ hạ, muốn hay không đem này Ngụy Hoàng trấn áp? Hắn nếu là người siêu phàm, nếu là có thể thu phục, ngược lại cũng có thể trở thành ta Đại Minh một đám chiến lực. Vừa mới Ngụy Hoàng thực lực bọn hắn cũng đã gặp qua, đây vẫn chỉ là vừa mới thức tỉnh, không thuần thục năng lực, liền đã có thể theo mấy trăm trong cẩm y vệ vòng qua đến ám sát bệ hạ. Nếu là thuần thục, khẳng định càng thêm lợi hại. Chu Nguyên Chương suy tư một lát, cảm thấy đây đúng là một ý kiến hay, nhưng mà người này dù sao cũng là Ngụy Tào Đức nhi tử, thù giết cha, hắn nhất định đối với Đại Minh ghi hận trong lòng. Vạn nhất đến lúc tỉnh lại sau đó lại dùng tự thân năng lực siêu phàm xuống tay với người khác, chẳng phải là có khả năng nguy hại bách tính. Vừa nghĩ tới có khả năng này, Chu Nguyên Chương ngay lập tức không chút do dự hạ lệnh, trực tiếp trộm tới chém đầu răn chúng đi. Đúng, 1.9 tên kia dẫn đầu cẩm y liễu vệ mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cuối cùng sẽ không chống lại Chu Nguyên Chương mệnh lệnh, mang đi. Hắn đối với cái khác bọn cẩm y vệ, liền trực tiếp đem Ngụy Hoàng áp hướng chợ bán đồ ăn, chuẩn bị chém đầu răn chúng. Đưa mắt nhìn cẩm y liễu vệ rời khỏi, Chu Nguyên Chương lại là lộ ra tự hỏi thần sắc. Nhìn tới nhất định phải là một có thể ngăn chặn năng lực siêu phàm thủ đoạn mới được. Bây giờ, người siêu phàm rất có thể hội tại dị thế giới bên trong sinh ra. Cái này cũng thì đại biểu, người thức tỉnh có thể là Đại Minh tướng sĩ, đại thần, đồng dạng cũng có thể là những kia phản tặc, phản quân, thậm chí là này dị thế giới thanh quân. Điểm này ai cũng nói không chính xác, như không cách nào trấn áp, đến lúc đó chiến đấu rất có thể sẽ để cho Đại Minh quân đội thương vong thảm trọng. Ngay tại Chu Nguyên Chương cân nhắc muốn làm sao làm ra ngăn chặn cơm chiên năng lực thứ gì đó lúc, đột nhiên nhìn thấy một đạo nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Ngăn chặn năng lực siêu phàm vật phẩm đang chế tác bên trong. Thật sự có thể ngăn chặn năng lực siêu phàm vật phẩm. Chu Nguyên Chương hơi có chút mừng rỡ. Hắn không ngờ rằng, chính mình vừa mới còn đang lo lắng vì người siêu phàm sinh ra, Đại Minh tướng sĩ hội hàng loạt thương vong, bách tính cũng sẽ bị tai họa. Hiện tại, vậy mà liền có ngăn chặn năng lực siêu phàm vật phẩm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Sức mạnh siêu phàm đều là đến từ quốc vận Đại Minh. Chính mình làm là Đại Minh hoàng đế, tự nhiên là có thể ngăn chặn. Nhường một anh đến. Chu Nguyên Chương thản nhiên nói. Lập tức có cẩm y liễu vệ đi đem một anh hô đi qua. Bệ hạ, một anh cung kính hành lễ. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, mở miệng nói, ta phái ngươi dẫn đầu đại quân đi trấn áp Lý Tự Thành, cuối cùng muốn động thủ sao? Một anh mừng rỡ trong lòng, trịnh trọng nói, đúng. Sau đó hắn ngay lập tức rời đi nơi này, điều binh khiển tướng, đại quân xuất phát, mục tiêu Đồng Quan. EZ-022 cũng xa bị tôn vì mục tiêu Lý Tự Thành. Chương 171, hình thiên chiến thần bản Lý Tự Thành, thích hợp nhất tác chiến siêu phàm. Một, chương 171, hình thiên chiến thần bản Lý Tự Thành, thích hợp nhất tác chiến siêu phàm. Một, Lý Tự Thành công phá Đồng Quan sau đó, chính ngoại Đồng Quan đi săn, hắn cũng không biết kinh thành trong sự việc, chỉ là vui vẻ. Tất nhiên hiện tại Đồng Quan đều đã bị chính mình cho đánh xuống, kia kinh thành, thậm chí tất cả Đại Minh, còn có thể xa không? Hưu Lý Tự Thành một tiễn bắn trúng một con hoàng hiệu, hoàng hiệu gào thét một tiếng, lên tiếng ngã xuống đất. Đại vương Mỹ Vũ, bên cạnh tướng lĩnh đội vàng chụp lên mông ngựa. Lý Tự Thành cười ha ha một tiếng, đang định nói cái gì lúc, cách đó không xa, một tên minh đem chính cầm cung tiễn nhắm chuẩn Lý Tự Thành. Hưu phốc, mũi tên vạch phá bầu trời, một chút thì xuất tại trên người Lý Tự Thành. Đại vương, tướng lĩnh lập tức biến sắc, nhìn thoáng qua vừa mới kia minh đem phương hướng, hắn ngay lập tức nhưng hai nhị tản ra linh ba nhĩ hô to một tiếng, đem người kia giết cho ta. Còn lại tướng lĩnh từng cái đều là kéo động dây cung, cũng có tướng lĩnh cầm trong tay đại đao phóng tới kia minh tướng. Tên kia minh đem cười ha ha một tiếng, ta đã sớm muốn chết, bây giờ năng lực một mạng đổi một mạng, đem cái này thiên hạ lớn nhất phản tặc mang đi, ngược lại cũng không lỗ. Nói xong, hắn đem bội kiếm bên hông rút ra, tự bật chết. Cái này, các tướng lĩnh thấy thế, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Người chủ trì đã chết, sau đó phải làm sao bây giờ? Còn lo lắng cái gì, nhanh lên hộ tống đại vương hồi quan nội a. Một tên tướng lĩnh nóng nảy nói. Những người khác này mới phản ứng được, vội vàng mang theo Lý Tự Thành hướng phía Đồng Quan chạy đi. Đại vương, ngài nhất định phải kiên trì lên a. Tướng lĩnh đem Lý Tự Thành đưa về Đồng Quan về sau, ngay lập tức hô lớn. Truyền y sư. Lý Tự Thành chỉ cảm giác được sinh mệnh lực của mình chính đang trôi qua nhanh chóng. Hắn giơ tay lên một cái, muốn nói cái gì, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời trong lòng có chút rên rỉ. Ta đường đường Lý Tự Thành, thiên hạ này chủ nhân tương lai, lại muốn bởi vì này sao một không biết từ đâu đến minh đem mà chết sao? Hắn không cam tâm a. Lý Tự Thành cắn răng kiên trì, nghĩ phải chờ tới ý sư đến đem chính mình cứu sống. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng theo thể nội tuôn ra. Nguyên bản đau nhức vết thương cũng tại vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục nhanh chóng. Ừm. Không muốn Lý Tự Thành cảm giác thân thể chính mình dần dần khôi phục lực lượng, cả người thì trên giường đứng lên. Ý kìa sư, đại vương liền tại bên trong, nhất định phải đem hắn chữa khỏi. Tướng lĩnh nóng nảy âm thanh truyền vào trong quân doanh. Đúng lúc này liền thấy đem cả vạt nhìn mấy tên y sư cùng nhau tiến vào trong quân doanh. Đại vương, các bác sĩ nhìn xem Lý Tự Thành êm đẹp đứng tại chỗ, có chút buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tướng lĩnh. Là cái này ngươi nói sắp chết trọng thương. Cái kia tướng lĩnh cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tình huống thế nào? Đại vương sao tỉnh rồi? Hơn nữa còn một điểm là không có, không phải là gặp ủy. Ta không sao. Lý Tự Thành nhìn thoáng qua cái kia tướng lĩnh, khoát khoát tay nói, nhường y sư trở về đi. Các bác sĩ nghe nói như thế, mỗi một cái đều là vội vàng nói, đại vương, vậy bọn ta thì xin được cáo lui trước. Nói xong, bọn hắn liền rời đi. Tên kia tướng lĩnh nhìn thoáng qua Lý Tự Thành vết thương trên người, vẻ mặt buồn bực mà hỏi, đại vương, ngài thương thế trên người sao cũng không thấy? Lý Tự Thành không có vội vã trả lời, mà là lấy ra bội kiếm của mình, không chút do dự đối với ngón tay dùng sức vạch một cái, phốc, máu tươi chảy ngang. Có thể không đợi những kia máu tươi nhỏ xuống, vết thương liền đã khôi phục. Cái này, cái kia tướng lĩnh đã nhìn xem bối rối, đây là tình huống thế nào? Lý Tự Thành nhìn miệng vết thương của mình, như có điều suy nghĩ, sau đó cắn răng, đối với cánh tay chính là một kiếm. Ầm, cánh tay rơi xuống đất, một cú cảm giác đau đớn xông lên đầu. Miệng vết thương, cánh tay lại từ từ dài đi ra. Tướng lĩnh người đều choáng váng. Này là cái quỷ gì? Đây là thiên nhân tứ phúc. Lý Tự Thành trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng chính mình lại có thể có nhanh chóng khép lại năng lực. Ngay cả gãy chi cũng có thể khôi phục, này đã có thể được xưng là nhanh chóng sống lại. Tên địa tướng lĩnh mặc dù không có đã hiểu xảy ra cái gì, bất quá vẫn là cùng tình nói, chúc mừng đại vương đạt được tiên nhân tứ phúc. Lý Tự Thành cười ha ha một tiếng, sau đó hạ lệnh, truyền lệnh xuống, đại quân mở gậy, mục tiêu kinh thành. Nếu như là trước đó, hắn có thể còn có thể do dự một chút, đợi đến cái khác phản quân suy yếu Đại Minh thế lực lại ra tay. Nhưng bây giờ, hắn đã có tiên nhân tứ phúc, cho dù là gãy chi cũng có thể nhanh chóng trọng sinh. có miệng vết thương cũng được, khôi phục nhanh chóng. Đã như vậy, vậy hắn chính là bất tử chi thân. Còn có cái gì phải sợ?
Đúng. Tướng lĩnh đáp ứng một tiếng, ngay lập tức đi ra quân doanh, đem mệnh lệnh truyền lại. Trong lúc nhất thời, tất cả đại quân hướng phía kinh thành phương hướng xuất động. Khoảng qua một ngày thời gian, ngồi ở trên lưng ngựa thản nhiên tự đắc Lý Tự Thành đột nhiên nhìn thấy một tên lính trinh sát trở về.
Đại vương.
Tên này lính trinh sát vội vàng hướng nhìn Lý Tự Thành nói. Quân ta 500 tiên phong bộ đội gặp phải Minh quân, bây giờ đã bị tiêu diệt.
Minh quân.
Lý Tự Thành trong mắt lóe lên một vòng kinh thường. Hắn thấy, Minh quân chẳng qua là một đám cá thối vô dụng tôm thôi, không coi là cái gì. Hắn ở đây đạt được tiên nhân tứ phúc trước đó, thì không coi bọn họ là chuyện. Hiện tại đạt được tiên nhân tứ phúc, có nhanh chóng tái sinh năng lực, càng là hơn không đem những này Minh quân để vào mắt. Trực tiếp cùng Minh quân chính diện đối chiến. Lý Tự Thành vung tay lên. Minh quân cũng chỉ là một đám mục nát không chịu nổi ra hỏa thôi. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Bây giờ hắn đã đạt được tiên nhân tứ phúc. Căn bản là lười đi muốn chiến thuật. Hôm nay muốn nhường những kia Minh quân xem xét, cái gì gọi là trước thực lực tuyệt đối, cường đại tới đâu chiến thuật cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thời khắc này Lý Tự Thành trong lòng đã nghĩ tới tương lai chính mình làm hoàng đế sự tình. Thành hoàng đế sau đó, hắn hoàn toàn không cần tượng cái khác hoàng đế giống nhau lo lắng ám sát. Cũng không biết này nhanh chóng tái sinh, có thể hay không nhường hắn có trường sinh bất lao tuổi thọ. Minh quân trong quân doanh. Lính trinh sát bước vào quân doanh, đối với một anh nói. Khởi bẩm tướng quân. Lý Tự Thành tiên phong quân bị tiêu diệt về sau, trực tiếp thúc đẩy đại quân hướng ta quân xuất phát. Mục đích, tựa hồ là cùng ta quân xung đột chính diện. Một anh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này lại như vậy không có đầu óc sao? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lý Tự Thành hội mượn nhờ tự thân ưu thế, chú đóng ở đồng quan. Đến lúc đó, đến một hồi chật vật đồng quan tranh đoạt chiến. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này lại chủ động xuất kích. Đây không phải đầu óc bị lửa đá sao? Thật tốt ưu thế không cần, không nên xung đột chính diện. Đối thủ là đầu óc heo, tự nhiên là chuyện tốt. Một anh cười ha ha, ngay tại hắn dự định hạ lệnh lúc, đột nhiên cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, kém chút không có đứng vững quẳng xuống đất. Tướng quân, lính trinh sát liền tranh thủ một anh đỡ lấy. Một anh cảm giác được trong đầu cảm giác hôn mê sau khi biến mất, khoát khoát tay. Không sao cả. Hắn lời vừa mới nói xong, liền thấy trước mắt xuất hiện một kỳ lạ giao diện. Địch ta chiến lược thôi diễn đây là năng lực siêu phàm. Một anh trong lòng đã là kích động lại là kinh ngạc. Tất cả đại minh đều chỉ có như vậy mấy người có năng lực siêu phàm, chính mình lại vậy có. Chương 171, hình thiên chiến thần bản Lý Tự Thành. Thích hợp nhất tác chiến siêu phàm. 2, chương 171, hình thiên chiến thần bản Lý Tự Thành. Thích hợp nhất tác chiến siêu phàm. 2, chẳng qua làm hắn không có nghĩ tới là chính mình năng lực siêu phàm lại như vậy thích hợp hai quân giao chiến. Thôi diễn địch ta chiến lực. Một anh không chút do dự lựa chọn. Đúng lúc này, hình tượng nhảy chuyển. Quân ta chiến lực, 5 quân địch chiến lực, 2 tỷ số thắng, 97 nhanh nhất thủ thắng phương pháp là bước xe hiệp đồng ép vào, hai bên là kỵ binh công sát cách ra quân địch trận doanh vì tỷ số thắng vượt qua 50 đều sẽ tại trên địa đồ cho thấy bên địch chủ tướng vị trí theo cuối cùng một đạo nhắc nhở xuất hiện, hình tượng vậy trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành trước mắt khu vực mãi cho đến đồng quan địa đồ. Không chỉ như vậy, trên bản đồ còn có một cặp điểm trắng. Điểm trắng nặng nề trong vòng đây, có một khoảng điểm đỏ. Như quả không có gì ngoài ý muốn, cái này hẳn là quân địch chủ tướng Lý Tự Thành. Một anh vậy không nghĩ tới, chính mình năng lực siêu phàm lại còn năng lực trực tiếp tìm thấy bên địch chủ tướng vị trí. Năng lực siêu phàm thực sự là quá cường hãn. Có năng lực này, muốn trên chiến trường đạt được thắng lợi không phải nhẹ nhàng thoải mái sự việc sao? Thậm chí ngay cả nhanh nhất đạt được chiến đấu thắng lợi phương pháp cũng hiện ra. Một anh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối với tâm phúc của mình hạ lệnh. Ngươi mang một chi kỵ binh đi đồng quan phía đông một gò núi nhỏ. Lý Tự Thành chính ở đằng kia.
Đúng.
Thân binh mặc dù không biết vì sao một anh biết được Lý Tự Thành vị trí, chẳng qua phục tùng mệnh lệnh chính là binh sĩ thiên tính. Đợi đến tâm phúc sau khi rời đi, một anh lập tức liền hạ lệnh. Toàn quân bước xe hiệp đồng, kỵ binh hai bên trái phải trùng sát quân địch trận doanh. Trong lúc nhất thời, hai bên đại quân cứ như vậy đụng vào nhau. Chỉ một lát sau, vô số tướng sĩ hóa thành thi thể. Nguyên bản khô cạn mặt đất vậy bị máu tươi nhiễm đỏ. Mùi máu tươi phóng lên tận trời. Cục diện thiên về một bên. Hoặc nói, căn bản chính là Minh quân đối với Lý Tự Thành quân đội nghiền ép. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, không ít trong lòng của binh lính vậy tràn đầy chất vấn. Đại vương không phải nói, Minh quân bất quá chỉ là một đám cá thối vô dụng tôm, lên không được mặt bài sao? Vì sao bọn hắn mạnh mẽ như vậy? Lý Tự Thành quân đội chỉ cảm thấy Minh quân tượng là tử thần một dạng, cầm liêm đao, không ngừng thu hoạch sinh mệnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Như thế một lát sau, Lý Tự Thành người của quân đội đếm liền đã thương vong hơn ngàn, mà Minh quân chỉ sợ chỉ có như vậy mấy chục người vết thương nhẹ thôi. Lý Tự Thành trong quân đội có không ít binh sĩ thực sự nhịn không nổi cục diện như vậy, ném binh khí giáp, trực tiếp liền chạy. Đại quân ầm vang tan tác. Lý Tự Thành giờ phút này cao hứng uống rượu. Hôm nay thật sự là tiên nhân che chở. Chẳng những có tiên nhân tứ phúc, thậm chí ngay cả kia Minh quân cũng chủ động rời khỏi kinh đô tặng đầu người. Đây không phải đem đại Minh hoàng vị tặng cho ta Lý Tự Thành sao? Nói xong, hắn lập tức ha ha phá lên cười. Nhìn chung lịch sử, có ai có thể như chính mình như vậy vận may? Cái gì đại Minh hoàng đế, cũng xứng xưng là chân long tiên tử. Ta Lý Tự Thành mới thật sự là chân long tiên tử. Như vậy khí vận, chỉ sợ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta Lý Tự Thành chính là thiên hạ đệ nhất. Ngay tại Lý Tự Thành dương dương đắc ý lúc, đột nhiên nhìn thấy một tên lính trinh sát xốc lên quân doanh rèm, vẻ mặt kinh hoàng hô to. Đại vương, không xong, quân ta bị Minh quân đánh bại.
Cái gì?
Lý Tự Thành trực tiếp thì ngốc trệ tại nguyên chỗ. Minh quân làm sao lại lợi hại như vậy?
Trước đây hắn mang binh giết đồng quan trong Minh quân lúc, cùng mổ heo không khác. Nhưng hôm nay, nhóm này kinh thành tới Minh quân lại đem chính mình đại quân đánh bại. Làm sao có khả năng? Mau bỏ đi lui. Lý Tự Thành thần sắc biến đổi, lập tức liền dự định dẫn người rút lui. Tên kia lính trinh sát vẻ mặt cầu xin nói: "Đại vương, không còn kịp rồi. Những kia Minh quân tại đánh tan quân ta trước đó, thì có một nhóm không biết từ đâu đến kỵ binh, đã hướng phía chúng ta bên này bao vây. Với lại, cái khác kỵ binh vậy theo trợ rút, chỉ sợ không bao lâu thì sẽ tới chúng ta nơi này." "Còn có kỵ binh?" Lý Tự Thành mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Nay còn thế nào chạy a, không phải một con đường chết sao?" Một bên Tâm Phúc suy tư một lát, sau đó ngay lập tức đề nghị: "Đại vương, ngài có thể giả trang thành binh sĩ bộ dáng, xông giết ra ngoài. Ta vui lòng giả trang thành đại vương bộ dáng, giúp ngài kéo dài một lát." Lý Tự Thành nghe nói như thế, suy nghĩ một lúc, cảm thấy có đạo lý. Địch nhân cho dù gặp qua chính mình, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, vậy không nhất định năng lực nhận ra mình. Huống chi, hắn làm bộ thành một cái bình thường binh sĩ, hẳn là bên địch tướng lĩnh còn có thể đuổi theo một cái bình thường tiểu binh không tha. Đây không phải là có khuyết điểm sao? Chẳng qua người này lại vui lòng giả trang chính mình, chỉ hoan thời gian. Lý Tự Thành trong lòng không khỏi có chút cảm động. "Ngươi..." Tên địa Tâm Phúc không chút do dự nói. "Đại vương, không nên do dự. Trước đây nếu không phải là ngài đem ta cái mạng này cứu, ta chỉ sợ sớm đã chết tại nạn đói trong. Ta cái mạng này thì là của ngài." "Được." Lý Tự Thành nói xong, liền trực tiếp đi ra cửa bên ngoài, đem một tên sĩ 410 binh khôi giáp đảo xuống dưới, nhanh chóng thay đổi. Sau đó đem chính mình khôi giáp giao cho tên kia Tâm Phúc. "Nếu là lần này ngươi không thể quay về, bản vương vậy nhất định sẽ thật tốt đối đãi vợ con của ngươi." "Đa tạ đại vương." Tên kia Tâm Phúc hai mắt đỏ bừng. Lý Tự Thành không có dừng lại, trực tiếp cầm bội kiếm thì xông về quân doanh bên ngoài. "Tướng quân, Lý Tự Thành quân doanh liền tại nơi đó." Một chi đội kỵ binh ngũ bên trong, một tên binh lính nói với Mục Anh. Mục Anh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn thoáng qua địa đồ, phát hiện đại biểu Lý Tự Thành chấm đỏ lại không tại trong quân doanh. Hẳn là gia hỏa này chạy. Mục Anh theo điểm đỏ phương hướng nhìn lại, phát hiện kia điểm đỏ lại là một cái bình thường binh sĩ. Chẳng qua người binh sĩ này thân thủ, có mấy tên minh quân muốn công sát hắn, vậy mà đều bị hắn cho tránh đi. Thậm chí còn có hai tên minh quân bị hắn chém giết. Mục Anh ngay lập tức đã hiểu, người này tuyệt đối là Lý Tự Thành. Gia hỏa này đoán chừng là ý thức được chạy không thoát, cho nên dự định giả trang thành binh lính bình thường bộ dáng giết ra ngoài. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Mục Anh trong lòng nhịn không được bật cười. Nếu như là tại trước khi đại chiến, hắn có thể còn tìm không thấy Lý Tự Thành. Nhưng bây giờ, đại chiến bắt đầu, hắn còn có năng lực siêu phàm. Kia chấm đỏ một chút thì khóa chặt Lý Tự Thành. Gia hỏa này còn có thể chạy mất phải không? Năng lực chạy mất, ta Mục Anh về sau tên viết ngược lại. Cùng ta truy. Mục Anh ngay lập tức thúc đẩy con ngựa ra tốc, hướng phía Lý Tự Thành đuổi theo. Một bọn kỵ binh mặc dù không biết do vì sao Mục Anh không công hướng quân doanh, ngược lại công hướng một tên binh lính bình thường. Bất quá vẫn là thành thành thật thật đi theo. Lý Tự Thành nhìn xem binh lính chung quanh càng ngày càng ít, còn cho là mình thoát khỏi truy kích, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới bản vương hay là nhận tiên nhân phù hộ. Lại như vậy tùy tiện thì. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả cái đầu thì theo trên bờ vai rớt xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Mục Anh thấy thế, ngay lập tức cười to, đối với cách đó không xa còn tại chạy trốn chống cự phản quân nói: "Bây giờ Lý Tự Thành đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng?" Hắn lời vừa mới nói xong, đột nhiên nghe được một bên binh sĩ tiếng nuốt nước miếng. Đem quân. Có ma a. Có ma. Mục Anh quay đầu nhìn về phía Lý Tự Thành phương hướng. Đúng lúc này, liền thấy Lý Tự Thành đầu mặc dù rơi mất, thế nhưng Lý Tự Thành cơ thể, thế mà còn đang không ngừng chạy vọt về phía trước chạy, căn bản không có dừng lại. Chạy trốn thi thể không đầu. Gặp quỷ. Mục Anh người đều choáng váng. Vẻ mặt sững sờ. Này tình huống thế nào? Vì sao một cái đầu đều đã rơi mất người chết còn có thể chạy trốn? Tuyệt không có khả năng này a. Những người khác cũng là bị dọa. Mọi người từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, căn bản không dám truy kích. Chẳng lẽ lại thật là quỷ thần loại hình tồn tại? Không đúng. Đây là năng lực siêu phàm. Một anh rất nhanh liền phản ứng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Này Lý Tự Thành, thế mà còn biến thành người siêu phàm. Chương 172, Hải Lâu Thạch. Đại Minh tỏa thần liên, sấm ương Lý Tự Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một, chương 172, Hải Lâu Thạch. Đại Minh tỏa thần liên, sấm ương Lý Tự Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một, nói không chừng là người siêu phàm. Cũng chỉ có loại khả năng này có thể nói rõ tình huống trước mắt. Nếu không, một người bình thường sao có thể bị chặt đầu còn đang không ngừng chạy trốn? Chẳng lẽ còn có thể là gặp quỷ hay sao? Một anh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lý Tự Thành người phản quân này thủ lĩnh lại còn thức tỉnh rồi năng lực siêu phàm. Nguyên lai dị thế giới người cũng có thể thức tỉnh năng lực siêu phàm sao? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma quái như vậy năng lực siêu phàm, nhìn tới nhất định phải bẩm báo cho bệ hạ mới được. Ngay tại một anh suy tư lúc, Lý Tự Thành đầu đã lần nữa mọc ra. Này cũng được. Một anh lập tức kinh ngạc. Vốn cho là chỉ là nhường cơ thể chia năm xẻ bảy năng lực, thật không nghĩ đến bị chặt rơi đầu sau đó còn có thể dài ra lại. Đây là năng lực gì? Bất tử sao? Người siêu phàm bên trong lại còn có thể có dạng này năng lực? Này còn thế nào giết? Hắn suy tư một lát, sau đó lạnh hừ một tiếng. Tất nhiên giết không chết, vậy liền đem ngươi vây khốn. Nói xong, hắn liền đối với bên cạnh bọn kỵ binh hạ lệnh, dùng thiết liên đem Lý Tự Thành bao lấy, đừng cho hắn chạy. Bọn kỵ binh nghe vậy, ngay lập tức móc ra thiết liên, huy động một lát sau, thì hướng phía Lý Tự Thành bộ đi. Lý Tự Thành vừa mới mọc ra đầu, còn không có thích ứng, né tránh không kịp, một chút liền bị chủ chúng bảo. ta không năng lực chết ở chỗ này. Lý Tự Thành hai con ngươi đỏ bừng, đem hết toàn lực xông về phía trước. Tên địa kỵ binh ngồi trên lưng ngựa, dùng thiết liên phủ lấy hắn, kết quả lại còn bị kéo nhìn đi, kém chút không có theo ngã từ trên ngựa đi. Một anh nhíu mày, nhiều đến mấy người. Cái khác kỵ binh cũng là sôi nổi vì động thiết liên, một người tiếp một người ném về phía Lý Tự Thành. Bất quá, Lý Tự Thành biến thành người siêu phàm sau đó, sức mạnh cường đại vô cùng, lại có thể giữ chặt tốt mấy thất ngựa, còn đang không ngừng chạy trốn. Cuối cùng, mãi cho đến 10 tên kỵ binh động thủ, vừa rồi kéo lấy Lý Tự Thành, đem giá hỏa này mang về cho bệ hạ. Một anh hạ lệnh, sau đó mang theo kỵ binh quay đầu ngựa lại. Như thế khó mà xử lý người siêu phàm, nhất định phải đem nó giao cho bệ hạ mới được. Trong hoàng cung, xử lý xong người thức tỉnh ngụy hoàng Chu Nguyên Chương vừa về đến hoàng cung, lập tức liền nhìn thấy một anh nhất kiến. Bệ hạ, một anh cung kính sau khi hành lễ, mở miệng nói, thần đã đem phản quân đánh tan, đem Lý Tự Thành bắt lấy, đặt trở lại kinh thành, hiến cho bệ hạ. Ồ, Chu Nguyên Chương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Làm cung đệ, không hổ là ta tọa hạ đại tướng. Mặc dù hắn chưa từng có đem Lý Tự Thành để vào mắt, nhưng có thể bắt lấy ra hỏa này, cũng tốt xuất một ngụm ác khí. Nếu như không phải Chu Nguyên Chương mang theo 10 vạn đại quân đi tới cái này dị thế giới, không dùng đến thời gian mấy tháng, Lý Tự Thành rồi sẽ xuất lĩnh đại quân công phá kinh thành, sau đó bức được bản thân kia con cháu đời sau Sùng Trinh treo cổ tự tử Môi Sơn. Như thế phản tặc, tự nhiên không thể lưu. Lý Tự Thành bây giờ đã bị bắt lấy, vậy kế tiếp nên đi xử lý Ngô Tam Quế. Ngay tại Chu Nguyên Chương suy tư lúc, một anh lại là báo cáo một chuyện khác. Thân mặc dù bắt lấy này Lý Tự Thành, nhưng hắn lại tại hai quân đại chiến lúc thức tỉnh rồi năng lực siêu phàm, thậm chí bị thần chém đứt đầu, vậy còn có thể mọc trở lại. Thần đối với cái này bất lực, đành phải đem nó dùng thiết liên ngăn chặn, mang trở lại kinh thành, giao cho bệ hạ xử lý. Chặt đầu còn không chết. Chu Nguyên Chương trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Dù là hắn vị này đại minh khai quốc hoàng đế, quốc vận người được lợi, vậy là lần đầu tiên gặp được dạng này năng lực siêu phàm. Này năng lực siêu phàm xác thực lợi hại, ngay cả đầu cũng rơi mất còn không chết. Đây chẳng phải là chứng minh thứ xuyên trái tim, thậm chí là gãy chi, cuối cùng đều có thể lại lần nữa mọc ra. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn có chút bén nhọn. Như thế năng lực siêu phàm, như là xuất hiện ở đại minh trong hàng tướng lãnh, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ở Lý Tự Thành này phản tặc trên người. Chuyện này đối với đại minh, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nhìn tới nhất định phải tăng tốc rèn đúc hạn chế vật tốc độ a. Chu Nguyên Chương thầm nghĩ, theo người siêu phàm số lượng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó sức mạnh siêu phàm có khả năng xuất hiện tại phản tặc, phản quân trên thân. Vậy có khả năng sẽ xuất hiện tại quân địch trên thân, càng có khả năng sẽ xuất hiện tại một ít phạm trên thân thể người. Không phải người siêu phàm, không cách nào ức chế người siêu phàm. Nếu là không có ức chế thủ đoạn, những thứ này người siêu phàm làm sằng làm bậy, tất nhiên sẽ nguy hiểm cho đại minh bách tính. Hắn tự nhiên không thể nào bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy. Hạn chế năng lực siêu phàm vật phẩm sắp rèn đúc hoàn thành, xin hỏi có phải muốn gia nhập đặc thù điều kiện? Điều kiện hạn chế. Chu Nguyên Chương suy tư một lát, sau đó không chút do dự nói, gia nhập ta năng lực miễn dịch hạn chế điều kiện đi. Hắn sở dĩ chế tạo loại này có thể hạn chế sức mạnh siêu phàm vật phẩm, không phải là vì phòng ngừa cái khác người siêu phàm làm sằng làm bậy sao? Đã như vậy, thứ này sau đó nhất định là hội phân phát cho quân bên trong tướng sĩ, hay là bộ khoái loại hình. Lỡ như làm việc không thích đáng, bị những kia làm sằng làm bậy người siêu phàm cướp đi, sau đó tới đối với hắn sử dụng. Đây không phải hại chính mình sao? Chu Nguyên Chương thân là đại minh đế vương, tự nhiên không đốc. Đương nhiên không thể nào bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy. Đặc thù điều kiện đã gia nhập, tiếp tục chế tác bên trong. Trước đem Lý Tự Thành nốt tại đại lao đi. Nhớ kỹ, chặt chẽ trông giữ, đừng cho hắn chạy. Chu Nguyên Chương dặn dò. Đúng. Một anh đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức liền đi thi hành mệnh lệnh. Đưa mắt nhìn một anh rời khỏi, Chu Nguyên Chương trước mắt hiện ra nhắc nhở. Mỏ bí thiết đã tạo ra hoàn tất, tạo ra vị trí là ngoại ô phía nam kinh thành mỏ bí thiết, đào móc sau có thể đạt được bí thiết, có thể đối với năng lực siêu phàm hình thành tác dụng kiểm chế, nhưng không cách nào đối với Hồng Vũ đại đế có hiệu lực cuối cùng là tốt. Chu Nguyên Chương trên mặt tươi cười, sau đó lập tức liền đối với một bên Sùng Trinh nói, người trẻ tuổi, đi triệu tập công tượng còn có lao dịch, cùng ta cùng đi kinh ở ngoại ô. Đúng. Sùng Trinh vị hoàng đế này bị Chu Nguyên Chương đến kêu đi hết vậy không tức giận, ngược lại cười ha hả. Có thể cùng thái tổ cao hoàng đế học tập là phúc phần của hắn, làm sao có khả năng tức giận chứ? Cái khác đại minh hoàng đế, thế nhưng ngay cả cơ hội như vậy đều không có. Rất nhanh, mọi người liền đi tới ngoại ô phía nam kinh thành. Chu Nguyên Chương căn cứ nhắc nhở, rất nhanh đã tìm được vị trí cụ thể. Nơi này lại có khoáng mạch. Sùng Trinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn chính là một vị cần cù đế vương, đối với khắp cả đại minh thiên hạ cũng quên đi mở, huống chi là nhà mình kinh thành. Nhưng hắn chưa từng nghe nói, bên này có một cái khoáng mạch. Chu Nguyên Chương không có giải thích cái gì, chỉ là đối công tượng còn có lao dịch nhóm hạ lệnh. Tiếp xuống trọng tâm đặt ở này, đem những thứ này mỏ bí thiết khai quật ra về sau, công tượng chế tác thành thiết liên. Đúng. Công tượng còn có lao dịch nhóm ngay lập tức bắt đầu làm việc. Chu Nguyên Chương trong lòng hơi có chút chờ mong. Có bất tử chi thân Lý Tự Thành, cũng không biết chờ hắn năng lực siêu phàm bị ngăn chặn, còn có thể làm được hay không bất tử. Đúng lúc này, có công tượng bu lại. Chương 172, Hải Lâu Thạch. Đại Minh tòa thần liên, Sấm Vương Lý Tự Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 2, chương 172, Hải Lâu Thạch. Đại Minh tòa thần liên, Sấm Vương Lý Tự Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 2, trên tay hắn chính cầm vừa mới khai quật ra mỏ bí thiết. Mỏ bí thiết toàn thân ngân bạch, dường như là bạch ngân đồng dạng. Nếu như chế tác thành bạch ngân, chỉ sợ vẫn đúng là có thể tạo được dĩ giả loạn chân hiệu quả. chẳng qua Chu Nguyên Chương có thể sẽ không làm chuyện như vậy, cái đồ chơi này có thể so sánh bạch ngân giá trị tiền nhiều hơn. Tên Tiêu công tượng vậy cái này mỏ bí thiết, do hỏi: "Thái tổ cao hoàng đế, xin hỏi, này thiết liên chế tác được sau đó, có phải muốn lấy danh hiệu?" "Danh hiệu a?" Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc, theo rồi nói ra: "Thì gọi tỏa thần liên đi. Người siêu phàm bản thân liền là giống như tiên thần đồng dạng tồn tại. Năng lực của bọn hắn, càng giống là thần tiên pháp thuật. Bây giờ, thứ này tất nhiên có thể đủ ức chế đám này tiên thần gọi là làm tỏa thần liên tự nhiên là không thể tốt hơn." Chiếu ngục trong, cách từng tiếng roi rơi vào da thịt bên trên tiếng vang lên lên. Nhưng mà, cũng không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, phản mà chỉ có cười to. "Thì lực đạo này, các ngươi đại minh cẩm y liễu vệ chưa ăn cơm sao?" Lý Tự Thành bị thiết liên trói chặt, ngay phía trước là một tên cẩm y liễu vệ không ngừng dùng roi quất hắn. Có thể nét mặt của hắn nhưng không có một tơ một hào biến hóa. Một sáng có miệng vết thương xuất hiện, lập tức liền hội khôi phục. Căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Lý Tự Thành tại xác định chính mình năng lực siêu phàm không có bất kỳ cái gì hạn chế, vô cùng vô tận tái sinh sau đó, lập tức liền rêu cật lên. "Có thể hay không dùng thêm chút sức? Các ngươi đại minh cẩm y liễu vệ thì này chút thủ đoạn, còn không biết xấu hổ." Nói Đức Diêm Vương đi vào cũng coi như là từ bi. "Cười chết người. Tới tới tới, lại đối với ta đầu đến mấy đao, đừng nói, còn thật thoải mái." Cùng gãi ngứa tựa như, nếu như là thức tỉnh năng lực siêu phàm trước đó, hắn còn sẽ biết sợ một chút. Hiện tại nha, cũng giết không chết, kia thì sợ gì? Có bản lĩnh, bọn hắn liền chặt chính mình a. Nhìn phách lối Lý Tự Thành, cẩm y liễu vệ tức giận đến cực kỳ, một chút liền đem roi ném lên mặt đất. Nhưng hắn hay là uy hiếp một câu: "Đừng tưởng rằng ngươi là người siêu phàm, chúng ta thì không có biện pháp. Vậy hạ khẳng định hội có biện pháp ức chế ngươi năng lực siêu phàm. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ." Vứt xuống những lời này, phụ trách tử hình cẩm y liễu vệ thì rời khỏi nơi này. Lý Tự Thành nghe vậy, không thèm để ý chút nào, chỉ là đem đầu liếc nhìn một bên. Nói đùa, hắn đường đường sấm vương Lý Tự Thành hội cầu xin tha thứ, sẽ biết sợ? Nói đùa cái gì? Hắn năng lực bất tử, chính là tiên nhân tứ phúc. Đại Minh hoàng đế tính là cái gì chứ a? Trừ phi Tiên Vương lão tử đến, nếu không hắn Lý Tự Thành ai còn không sợ. Liền xem như kia Chu Nguyên Chương tới nơi này chém hắn 100 lần đầu, hắn cũng không mang theo hừ một tiếng. Cầu xin tha thứ một câu, hắn chính là thứ hèn nhát. Người sống một đời, sợ nhất bất quá chỉ là cái chữ chết, có thể chính mình cũng giết không chết, hẳn là kia Đại Minh hoàng đế còn có thể có biện pháp hay sao? Làm sao có thể chứ? Lý Tự Thành ép căn bản không hề đem Chu Nguyên Chương để ở trong lòng. Trong lòng căng thẳng bắt đầu tự hỏi, chính mình có thể hay không nấu chết lao ra hỏa này. Nói không chừng chờ cái 80-100 năm, đến lúc đó Đại Minh thì diệt vong, chính mình cũng liền tránh thoát đi ra. Khi đó, hắn nhất định là Tân Vương triều đế vương. Mặc dù chỉ là vừa mới đạt được năng lực siêu phàm không có mấy ngày, hắn đã ngay cả mình vương triều quốc hiệu, từ tôn hậu đại tên cũng nghĩ kỹ. Vậy mà lúc này, vừa ly khai tên kia cẩm y liễu vệ lại quay về. Lý Tự Thành thấy thế, châm chọc khiêu khích nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi, tới tới tới, lúc này dùng sức chút. Dùng hết toàn lực a, chớ khách khí với ta. Đường chỉnh cùng nương môn, đánh trên người của ta không đau không ngứa." Hắn lúc nói lời này, còn dương dương đắc ý quét cẩm y liễu vệ toàn thân một chút. Phản phất đang nói, ngươi cả người liền cùng nương môn đồng dạng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại đứng tại cẩm y liễu vệ mang tới mới thiết liên bên trên, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đây là vật gì? Không phải là lo lắng thiết liên gì xét hư hao, cho nên trước giờ đến thay mới. Cái này cũng đổi thái cần đi. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc, tên kia cẩm y liễu vệ lại là lộ ra nụ cười. Hắn cơ cơ trên tay thiết liên, do hỏi: "Thế nào, muốn biết đây là vật gì sao?" Lý Tự Thành không đáp lời hắn. Cẩm y liễu vệ vậy không thèm để ý, chỉ là đem này thiết liên tùy tiện buộc ở trên người hắn, thậm chí đều không có buộc chặt. Nhưng mà, tại Lý Tự Thành chạm đến xích sắt kia một sát na, ngay lập tức cũng cảm giác được toàn thân sức mạnh đang không ngừng biến mất. Một cú cảm giác bất lực xông lên đầu. Toàn thân chậm rãi mất đi khống chế, cả người cũng co quắp trên mặt đất. Cái này, Lý Tự Thành một chút thì mơ hồ, hắn co quắp ngồi dưới đất, không ngừng muốn nhắc tới khí lực đứng lên, có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào. Giống như toàn thân trên dưới tất cả khí lực đều bị rút đi giống nhau. Hắn một chút thì đã hiểu, lực lượng của mình bị ức chế dừng. Lý Tự Thành ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng tượng là địa ngục các quỷ, chằm chằm vào cẩm y liễu vệ, âm thanh khàn giọng mà hỏi: "Là vừa vặn cái đó thiết liên có đúng hay không? Xích sắt kia có thể ức chế lực lượng của ta có đúng hay không?" Cẩm y liễu vệ cười hắc hắc: "Ngươi đoán đúng rồi. Thứ không dám dâu dếm, thứ này chính là chúng ta bệ hạ phát minh ra tới, gọi là tỏa thần liên. Về phần thứ này hiệu quả nha, ta nhớ ngươi hiện tại cũng đã cảm nhận được." Lý Tự Thành co quắp trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên người không có một chút khí lực. Hắn không ngờ rằng, tiên nhân ban cho chính mình bất tử chi thân, lại thật sự bị này đại minh hoàng, không được, đế cho kiềm chế. Làm sao có khả năng? Hắn không ngừng muốn dãy rủa, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có cách nào thành công. Thân thể hắn đang không ngừng bị hao tổn bên trong, đã mất đi tất cả sức sống. Nếu như sức mạnh siêu phàm vẫn còn, hắn tự nhiên là sẽ không nhận như vậy hạn chế. Nghĩ tay cụt, nghĩ đoạn đầu, nhẹ nhàng thoải mái có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, lực lượng này biến mất, hắn chính là một người bình thường. Một chết tất cả lực lượng, thậm chí còn bởi vì lúc trước hình phạt nguyên khí đại thương người bình thường. Ngay tại hắn thất thần lúc, cẩm y liễu vệ đã cầm hình cụ hướng hắn đi tới. Lý Tự Thành nhìn kia không ngừng đến gần hai chân, một chút ngẩng đầu nhìn về phía cẩm y liễu vệ, trên mặt thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngươi không được qua đây a. Hắn liều mạng muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng mà chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt bất lực, căn bản không thể động đậy. Cứu mạng a, thả ta ra ngoài. Ta sai rồi, ta vui lòng khuất phục tại thái tổ cao hoàng đế. Lý Tự Thành nằm dạp trên mặt đất, hung hăng kêu rên cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại đã không có trước đó kiêu căng, bởi vì hắn hiện tại chỉ là một cái không có bất luận cái gì sức mạnh siêu phàm người bình thường. Lý Tự Thành hiểu rõ, nếu như chính mình tiếp tục tiếp nhận hình phạt, khẳng định là một con đường chết. Hắn không ngừng trên mặt đất dập đầu. Ta sai rồi, ta không nên tạo phản. Để cho ta nhìn một chút bệ hạ đi. Ta nguyện ý làm bên cạnh bệ hạ một cái trung quyền nằm. Bằng vào năng lực của ta, ta nhất định sẽ là bên cạnh bệ hạ trung thành nhất một con chó. Lý Tự Thành hiện tại đã toàn vẹn quên trước đó lời nói. Cái gì hắn đường đường sấm vương, còn có thể sợ một đại minh hoàng đế? Trước đó không thể nào cầu xin tha thứ, dường như là chưa từng có đã từng nói đồng dạng. Hắn hiện tại vì sống sót, thậm chí làm chó đều có thể. Cẩm Y Liễu vệ hơi cười một chút, cầm lấy hình cụ liền định động thủ lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển tới một âm thanh. Chấm đã, bệ hạ muốn gặp Lý Tự Thành. Chương 173, Hán Tặc Ngô Tam Quế. Chu Nguyên Chương sắc ý. Một, chương 173, Hán Tặc Ngô Tam Quế. Chu Nguyên Chương sắc ý. Một, chợ bán đồ ăn chạm đầu trên sân khấu. Lý Tự Thành chính không ngừng kêu rên. Phía dưới là rộn rộn ràng ràng đại minh bách tính, bọn hắn môi cái cũng tại đối với Lý Tự Thành chỉ trò trò. Là cái này người phán quân kia thủ lĩnh Lý Tự Thành a. Nghe nói chặt liên tiếp đầu đều không chết, hiện tại xem ra, vậy không gì hơn cái này đi. Đây hết thảy còn phải dựa vào chúng ta anh minh thần võ thái tổ cao hoàng đế, nếu không phải là hắn, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã đánh tới trong kinh thành đến rồi. Nghe phía dưới bách tính nghị luận, Lý Tự Thành trong lòng càng sốt ruột. Mau thả ta, không phải nói thái tổ cao hoàng đế muốn gặp ta sao? Vì sao đem ta đem lại chạm đầu đài? Một bên thân thể khỏe mạnh đao phủ đem rượu uống một ngụm, phun ra tại trên đại đao, sau đó từ tốn nói: "Thái tổ cao hoàng đế trước đây nghĩ muốn tận mắt thấy thế ngươi người phản quân này thủ lĩnh chết đi, chẳng qua đột nhiên có sự tình khác, tự nhiên là không để ý ngươi." Lý Tự Thành thần sắc cứng đờ, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn không ngờ rằng, chính mình như vậy có bất tử chi thân người siêu phàm, Chu Nguyên Chương thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Canh giờ đến, hành hình. Giám trạm quan viên đem trong tay bảng hiệu ném lên mặt đất. Đao phủ đại đao rơi xuống. U ngu cục đầu người rơi xuống đất. Cho dù là cường đại tới đâu người siêu phàm, một sáng bị tỏa thần liên khóa lại, cũng chỉ có một con đường chết, cùng phàm nhân không khác. Trừ ra Chu Nguyên Chương một người, tất cả đại minh tất cả người siêu phàm, toàn bộ đều đem bị tỏa thần này liên giằng buộc. Thuận đại minh người xương, địch đại minh người vong. Trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương giờ phút này đang ngồi ở trên hoàng vị, Sùng Trinh ở một bên chờ lấy, giống như gã sai vật đồng dạng. Phía dưới một anh đang báo cáo trong quân hạng mục công việc. Bệ hạ, căn cứ thống kê, bây giờ quân ta bên trong đã có hơn 130 người thức tỉnh rồi năng lực siêu phàm. Hơn 130 người. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một vẻ sáng. Tựa hồ tại dị thế giới muốn thức tỉnh năng lực siêu phàm, đây tại chủ thế giới càng thêm dễ dàng. Bây giờ chỉ là ta 10 vạn đại quân liền đã có hơn 130 người thức tỉnh rồi sức mạnh siêu phàm. Kia càng không cần nhắc tới tất cả đại minh đến trăm vạn mà tính bách tính. 410 thậm chí là toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ người thức tỉnh số lượng đã vượt qua hơn 1000 người. Nếu thật sự là như thế, dị thế giới chỉ sợ sẽ có chút ít hỗn loạn a. Chu Nguyên Chương hơi có chút đau đầu. Làm những kia người siêu phàm đạt được năng lực siêu phàm sau đó, nói không chừng hội tự cho là thiên thần, sau đó liền bắt đầu làm sàng làm bậy, thậm chí không đem đại minh luật pháp để vào mắt. Đến lúc đó có thể cũng có chút khó mà ước thúc. Đáng tiếc, hiện tại chủ thế giới đại quân còn đang ở các nước Nam Dương truyền giáo, tạm thời đi không được. Nếu không ngược lại là có thể điều động chủ thế giới đại quân đến, trước nấu ăn phản quân đi. Chu Nguyên Chương cuối cùng vẫn là quyết định trước đem phản quân xử lý. Nếu là ở ta xử lý phản quân trong lúc đó, có cái nào người siêu phàm dám làm sàng làm bậy, vậy liền giết. Chu Nguyên Chương lúc nói lời này, đế vương uy nghiêm không giận tự uy. Khí thế kia, nhường Mục Anh còn có Sùng Trinh đều là nhịn không được hổ khu chấn động, trong lòng giật mình. Đúng. Mục Anh lập tức liền xuống dưới truyền lại mệnh lệnh. Chẳng qua lập tức, một tên cẩm y liễu vệ liền đi đến trên đại điện. Vậy hạ, ngài phân phó khoai tây cùng khoai lang, còn có lúa lai. Những thứ này toàn bộ đều đã theo chủ thế giới trở tới đây. Chu Nguyên Chương nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên Sùng Trinh. Người trẻ tuổi, đi thôi, cùng ta đi xem đồ tốt. Nói xong, liền để cẩm y liễu vệ dẫn đường, hướng phía chủ thế giới vận tới vật phẩm cất giữ địa điểm đi đến. Đồ tốt. Đồ vật như thế nào vậy mà sẽ bị thái tổ cao hoàng đế như vậy tán dương? Sùng Trinh mặc dù không biết rõ, bất quá vẫn là đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cỡ lớn trong kho hàng. Trong kho hàng, lúa lai, khoai lang, khoai tây bị chia làm 3 nhóm bày ra. Mỗi một số lượng cũng vô cùng to lớn. 3 loại cây nông nghiệp, càng là hơn trực tiếp đem toàn bộ nhà kho đống được tràn đầy. Đây là? Sùng Trinh nhìn trước mắt vật phẩm mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hắn không nói hưởng qua dân gian tất cả mọi thứ. Vừa vặn là cuối nhà Minh hoàng đế, đại Minh quốc khố không có tiền, hắn trong nâu cũng không có tiền. Vì tiết kiệm tiền, ngược lại cũng ăn không ít đồ vật. Nhưng trước mắt này chút ít, em, đồ vật, trừ ra lúa nước bên ngoài, hắn không biết cái nào. Chắc hẳn ngoài ra hai cái, cũng là tương tự đồ ăn, nhưng vì sao thái tổ cao hoàng đế muốn dẫn chính mình đến xem cái này? Những vật này cộng lại nhiều lắm là cũng liền mấy bạc cần, chỉ sợ không cách nào giải quyết ta đại minh thiên hạ bách tính vấn đề no ấm à. Một bên cẩm ý liề vệ rất có mắt thấy lực giải thích nói. Sùng Trinh ra, này 3 món đồ chính là lúa lai, khoai lang, khoai tây. Trong đó, lúa lai cùng khoai tây có thể mẫu sinh 5000 tính toán chi ly. Khoai lang năng lực mẫu sinh 6000 cân. Bao nhiêu? Sùng Trinh trừng lớn hai mắt, nhìn một chút cẩm y liễu vệ, lại nhìn một chút bên cạnh những kia cây nông nghiệp, hai mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn thậm chí vỗ vỗ lỗ thai của mình, sợ là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề nghe lầm. Mẫu sinh mấy ngàn cân tê nông nghiệp, ngươi không có nói đùa chớ. Hắn chầm chậm vào Cẩm Y Liễu vệ, hai mắt đỏ bừng, như là muốn nhắm người muốn nuốt manh thú bình thường, có thể thấy được kích động dị thường. Mẫu sinh mấy ngàn cân, đây là khái niệm gì? Phải biết, hiện tại Đại Minh, lúa nước cũng bất quá là mẫu sinh 50 cân thôi. Rất nhiều nông dân may mắn lao động một năm trọn, thậm chí ngay cả để cho mình ăn uống no đủ cũng làm không được. Kết quả còn muốn giao nạp thu thuế. Nếu như có thể, Sùng Trinh vậy không hy vọng thu quá nhiều thuế, có thể Đại Minh muốn đánh trận a. Muốn bình định, rơi vào đường cùng, nay nặng nghề gánh vác thì rơi vào Đại Minh bách tính trên người. Nếu như thứ này là thực sự, vậy liền chứng minh, chỉ cần những đồ chơi này trồng ra đến, thu hoạch lương thực chí ít cũng là hiện tại gấp trăm lần. Đại Minh bách tính liền có cơ hội năng lực đủ ăn cơm. Nhìn Sùng Trinh kích động dáng vẻ, Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng. Người trẻ tuổi, Cẩm Y Liễu vệ nói đều là thật. Những vật này đều có thể mẫu sinh 5000 cân trở lên. Với lại chỉ cần 2-3 tháng, liền có thể thu hoạch một đợt. Chu Nguyên Chương đối với Sùng Trinh kích động hưng phấn cũng không kỳ quái. Trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy này ba món đồ, vậy đồng dạng là kinh động như gặp tiên nhân. Tại chủ thế giới bên trong, khoai tây, khoai lang còn có lúa lai đều đã tương đối thường gặp. Rốt cuộc đây chính là mấy lần trước không gian trả lời bên trong đạt được ban thưởng. Như thế lợi nước lợi dân đồ tốt, Chu Nguyên Chương tự nhiên là ra sức mở rộng. Chương 173, Hán Tặc Ngô Tam Quế. Chu Nguyên Chương sắc ý. 2, chương 173, Hán Tặc Ngô Tam Quế. Chu Nguyên Chương sắc ý. 2, có thể nói, chủ thế giới lại mình, người người không lo ăn uống, không lo ấm no. Nhưng mà, nơi này còn không phải thế sao chủ thế giới lại mình, mà là dị thế giới cuối nhà Minh. Khởi nghĩa nông dân, phản quân vô số, tham quan ố lại. Mỗi một cái đều bị Đại Minh bách tính trôi qua dân chúng lầm than. Đừng nói là ăn uống, cho dù là thời gian ngắn ấm no cũng làm không được. Thậm chí có một bộ phận Đại Minh bách tính rơi vào gặm vỏ cây. Càng có thậm chí là sống công việc chết đói. Này ba món đồ một sáng gieo hạt, tạo thành ảnh hưởng, nhất định vô cùng kinh khủng. Trên thế giới lại có kiểu này thần vật. Sùng Trinh kích động nhịn không được đánh chính mình một cái tát, sợ dạng này mộng đẹp như vậy tỉnh lại. Vì trước mắt đây hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới lại còn có dạng này đồ tốt. Hiện nay, Đại Minh triều vấn đề lớn nhất, đơn giản chính là khởi nghĩa nông dân, phản quân vô số, tham quan ố lại. Khởi nghĩa nông dân, bọn hắn thật sự nhớ ra nghĩa sao? Hoàn toàn là vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lập tức liền phải chết đói. Một sáng đêm này ba loại cây nông nghiệp lan rộng ra ngoài, nhường Đại Minh dân chúng gieo hạt. Những nông dân kia ở đâu còn có thể vui lòng đi tìm cái chết đâu? Đi thẳng về trồng trọt và chúng đi ra về sau, chuyện ăn cơm chẳng phải giải quyết. Đối với nông dân mà nói, năng lực đủ ăn, tất cả đều là vấn đề nhỏ. Về phần vô số phản quân, những quân phản loạn kia chẳng qua là mượn nhờ Đại Minh hỗn loạn mới có thể nổi dậy. Bây giờ Lý Tự Thành này lớn nhất phản quân thủ lĩnh đã bị chém giết trước mặt mọi người. Cái khác phản quân chết thì chết, trốn thì trốn, căn bản cũng không thành tình cảnh. Cho dù là bọn họ muốn ngóc đầu trở lại, cũng muốn nhận người a. Nhận người đơn giản chính là tìm nông dân, có thể nông dân vội vàng trồng trọt đâu, nơi nào có tâm tư dựng để ý đến bọn họ. Ở đâu mát mẻ đi đâu chơi, đều có thể ăn cơm no, ai còn cùng các ngươi tạo phản a? Không ai, người phản quân kia thì không có thành tựu. Kể từ đó, vấn đề thứ hai thì thoải mái giải quyết. Về phần vấn đề thứ ba, Sùng Trinh nghĩ đến nơi này, nhịn không được nhìn một bên Thái Tổ Cao Hoàng Đế một chút. Có vị này Thái Tổ Cao Hoàng Đế tại, những tham quan kia tính là cái gì chứ a? Toàn bộ chém. Bây giờ triều đường, có thể toàn bộ đều là vị này mang tới người phụ trách vận chuyển, kia nhất định đều khó có khả năng dám làm thèm muốn mồ hôi nước mắt nhân dân sự việc. Sùng Trinh là tuyệt đối không ngờ rằng, ba loại lương thực giải quyết Đại Minh phiền toái nhiều như vậy, thậm chí là có thể cứu vớt Đại Minh tại trong nước lửa. Bệ hạ, một tên Cẩm Y Liễu vệ bước vào nhà kho, bẩm báo nói: "Ngài nhường Ngô Tam Quế đến kinh đô yết kiến, nhưng hắn xưng chính mình cần trấn thủ biên quan, không cách nào tới trước." Gia hỏa này lại còn từ chối. Chu Nguyên Chương nghe vậy, mày nhăn lại, âm thanh lạnh băng, tức giận nói: "Này Ngô Tam Quế ngược lại là thật to gan. Trước đây nhường gia hỏa này chủ động đến, chính là muốn hắn tự giác bị phạt. Không ngờ rằng, gia hỏa này lại như vậy càn rỡ. Cái gì trấn thủ biên quan, chẳng qua là không muốn vào kinh diện thánh lấy cớ thôi." Sùng Trinh nhìn xem Chu Nguyên Chương tức giận như thế bộ dáng, do dự một chút, vội vàng nói: "Thái Tổ Cao Hoàng Đế, bây giờ quan ngoại còn có Mãn Thanh Chí Mắc, Ngô Tam Quế đi không được, vậy tình có thể hiểu. Phải biết, Đại Minh trừ ra những kia nội ưu, còn có Mãn Thanh cái này đại họa ngoại xâm đâu. Đi không được." Chu Nguyên Chương cười lạnh nói: "Những thứ này chẳng qua là lấy cớ thôi. Gia hỏa này hiện tại không muốn đến, sau đó càng là hơn sẽ phản bội Minh triều, đầu hàng Mãn Thanh." "Cái gì?" Sùng Trinh nghe vậy, nhịn không được kêu lên một tiếng. Hắn có chút không dám tin tưởng, Ngô Tam Quế vậy mà sẽ làm phản. Sùng Trinh trời sinh tính dịch không ý ý nghe tư ô kỷ chủ cụ cứu ba đang nghi, nhưng đối với Ngô Tam Quế vẫn là tương đối tín nhiệm. Bằng không, cũng sẽ không cho hắn trấn thủ biên quan chức trách, càng sẽ không nhường hắn có thống lĩnh nhiều như vậy tướng sĩ cơ hội. Kết quả, hiện tại Thái Tổ Cao Hoàng Đế nói cho hắn biết, gia hỏa này vậy mà còn biết làm phản. Hắn có chút nan dĩ tương tín. Có thể hết lần này tới lần khác, lời này là Thái Tổ Cao Hoàng Đế nói ra được. Vị này giống như tiên thần đồng dạng tồn tại lời nói ra, sao có thể biết là giả? Có thể thấy được, Ngô Tam Quế tương lai chỉ sợ thật sự hội làm phản. Hội đầu hàng Mãn Thanh. Sùng Trinh trong lúc nhất thời có chút thất hồn lạc phách. Chính mình cái này hoàng đế làm như thế vô dụng sao? Tín nhiệm đại thần, võ tướng, lại cả đám đều muốn phản bội Đại Minh. Chu Nguyên Chương không chút do dự hạ lệnh. ngay lập tức nhường một anh dọa binh, đem Nô Tam Quế cùng Mãn Thanh cùng nhau diện. Dù sao đem Nô Tam Quế gọi đến mục đích, vốn là vì giết chết hắn. Tất nhiên hiện tại hắn không muốn đến, kia cũng không sao.
Đúng.
Cẩm Y Liễu vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức liền đi truyền lại thông tin. Biên quan, trong quân doanh, Nô Tam Quế giờ phút này đang nhìn xa bàn, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh treo địa đồ, như có điều suy nghĩ. Một bên phó tướng nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Tướng quân, chúng ta thật sự không tới kinh thành, gặp mặt vị kia thái tổ cao hoàng đế sao?" Chu Nguyên Chương ở kinh thành chém giết tham quan gian thần, tiêu diệt toàn bộ phản quân thủ lĩnh Lý Tự Thành thông tin đã truyền đến bọn hắn tới bên này. Nô Tam Quế nghe vậy, lắc đầu nói: "Có cái gì tốt đi, ta chờ hiện tại còn không biết này thái tổ cao hoàng đế thật giả. Nếu là thật sự, ta dùng trấn thủ biên quan đi không được lý do, hắn lại có thể thế nào? Nếu là giả, kia không tới cũng không sao." Nô Tam Quế trong lòng kỳ thực cũng tại bực bực. Này cái gọi là thái tổ cao hoàng đế đến cùng phải hay không thật sự? Sung Trinh đế hắn hiểu rõ, có những tham quan kia gian thần ở bên cạnh, làm sao có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy? Còn có kia Bắc Hà đột nhiên xuất hiện quan môn, cùng với 10 vạn đại quân. Những thứ này vô cùng kỳ diệu thông tin, nghe vào dường như quá mức ly kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác, căn cứ hắn thám tử hồi báo, kinh thành hiện tại sát sát thật thật là có 10 vạn đại quân. Triều đình đại thần cũng đã bị chém giết, liên nhà đấy đều bị lục soát không còn một mảnh, thậm chí là vơ vét ra tuyệt đối lượng bạch ngân. Còn có Lý Tự Thành, nghe nói ra hỏa này tại chợ bán đồ ăn ngọ môn trước mặt mọi người chẳng thủ, hiện tại mộ phần thảo cũng có đã ló đầu a. Những thứ này luôn không khả năng là giả. Này thái tổ cao hoàng đế đến cùng phải hay không thật sự? Nô Tam Quế trong lòng cũng buồn bực. Hán kỳ thực hiện tại đã làm tốt nên đón Mãn Thanh nhập quan, dùng cái này đến nương nhờ vào dự định. Nhưng nếu là kia 10 vạn đại quân thật tồn tại, thái tổ cao hoàng đế thật sự từ trong quang môn giáng lâm, kia Đại Minh chưa chắc sẽ diệt vong. Chính mình tại Đại Minh làm cái bên cạnh quan tướng quân, không phải cũng rất tốt. Chương 174, thần cơ diệu toán thái tổ hoàng đế, Trương Thiên Sư không cam tâm. Chương 174, thần cơ diệu toán thái tổ hoàng đế, Trương Thiên Sư không cam tâm trong hoàng cung. Chu Nguyên Chương đang ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên Sùng Trinh trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi: "Thái tổ cao hoàng đế, này Ngô Tam Quế thật sự sẽ phản bội Đại Minh, đầu hàng Mãn Thanh sao? Hẳn là ta còn có thể gạt ngươi sao?" Chu Nguyên Chương nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn về phía biên quan phương hướng, thần sắc dần dần lạnh lùng lên. Dùng không bao nhiêu tiền, Ngô Tam Quế nhất định cử binh đầu hàng Mãn Thanh, đồng thời sẽ đem Mãn Thanh để vào quân nội, người tin không tin? Sùng Trinh nghe nói như thế sau đó, lập tức kinh hãi. Không, không thể nào trộn lẫn tứ mỹ nhị nhi nghĩ tổ bốn. A, Ngô Tam Quế dù là dự định đầu hàng Mãn Thanh, vậy không nên vào lúc này. Đại Minh còn không có diệt vong đâu. Hắn thấy Ngô Tam Quế có lẽ sẽ đầu hàng Mãn Thanh, có thể nhất định là tại phát hiện Đại Minh đã hết cứu tình ở dưới. Bằng không, hắn để đó đại tướng quân chức vị không muốn, cứ như vậy chạy đến Mãn Thanh kia, không chừng sẽ cho chức vị gì đâu. Chu Nguyên Chương hơi cười một chút, sau đó lạnh nhạt nói: "Nếu là kia Ngô Tam Quế tại ta Đại Minh diệt vong sau tại đầu nhập vào, chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi, tự nhiên không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng nếu là tại Đại Minh này cao ốc còn chưa sụp đổ trước đó, đối bọn họ có sự giúp đỡ to lớn. Ngươi cảm thấy, Mãn Thanh bên ấy hội không muốn cho Ngô Tam Quế một chút chỗ tốt?" Hắn tại không gian trả lời bên trong, sớm đã biết Ngô Tam Quế là cái gì tính tình. Chỗ nào mạnh, hắn thì đầu nhập vào chỗ nào. Cũng không phải là vì đối với Đại Minh thất vọng, đơn thuần cũng là bởi vì hắn cho rằng Mãn Thanh sẽ cho hắn cao hơn địa vị, hắn đều sẽ đạt được vinh hoa phú quý. Cái này, Sùng Trinh nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút yên lặng, nhưng trong lòng của hắn vẫn là chưa tin. Ngô Tam Quế thế nhưng bây giờ chính mình cuối cùng tín nhiệm một võ tướng, văn thần võ tướng, văn thần đều đã toàn bộ là tham quan ô lại, chẳng lẽ lại võ tướng còn có thể thật sự làm phản đồ hay sao? Không thể nào. Sùng Trinh ở trong lòng tự an ủi mình, nhất định là thái tổ cao hoàng đế tính sai, nhất định là như vậy. Vài ngày sau, Chu Nguyên Chương vẫn như cũng là trong hoàng cung, mấy ngày nay tỉnh thoảng sẽ có tấu chương đưa lên. Chu Nguyên Chương liền mượn cơ hội này truyền thụ Sùng Trinh làm sao làm một vị hoàng đế tốt, làm sao làm một minh quân. Thiên hạ đại sự cần trước ổn định căn bản. Chu Nguyên Chương chỉ lấy địa đồ bên trên kinh thành nói: "Kinh thành chính là ngươi có thể trực tiếp nhất quản lý chỗ. Nếu là tất cả Đại Minh bên trong, ngay cả kinh thành bách tính cũng ăn không đủ no, thời gian trôi qua đều không tốt. Kia huống chi là kinh thành bên ngoài, hoàng mệnh chạm đến không đến chỗ đâu." Sùng Trinh nghe vậy, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngay cả đội cùng kính nói: "Người trẻ tuổi đã hiểu." Mấy ngày nay, hắn cùng Chu Nguyên Chương học không ít thứ, trong lòng cũng là càng thêm bội phục. Chu Nguyên Chương đem tấu chương thu hồi, đang định nói cái gì lúc, Cẩm Ý Liễu vệ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. "Bệ hạ." Hắn cung kính đối với Chu Nguyên Chương hành lễ, nghiêm mặt nói: "Biên quan chuyển đến thông tin, Nô Tam Quế đã đem Mãn Thanh để vào quân nội." Quả nhiên, Chu Nguyên Chương thần sắc lạnh lùng. Hắn đã đoán được giá hỏa này kìm hãm không nổi mấy ngày. Hiện tại, rốt cục phản bội Đại Minh, đầu hàng Mãn Thanh. "Cái gì?" Sùng Trinh trên mặt thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là phẫn nộ. Hắn nặng nề đối với cái bàn nện cho một quyền, mặt bàn chấn động, tức giận nói: "Nô Tam Quế cầu tặc kia, lại thật sự phản bội Đại Minh." Hắn có chút nan dĩ tương tín. Nếu như nói trước đây Ngụy Tào Đức là hắn tín nhiệm nhất văn thần, như vậy trừ ra Tôn Truyền Đình, Nô Tam Quế chính là hắn tín nhiệm nhất võ tướng. Cái này văn hai võ, một thằng bị hắn xem như phụ tá đắc lực. Cho dù là bên ngoài thỉnh thoảng có đồn đãi nói bọn hắn không tốt, Sùng Trinh cũng chưa từng tin tưởng. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là chính mình vẫn cho là một tốt thủ phụ, tín nhiệm nhất Ngụy Tào Đức, cầm cố 2 năm thủ phụ, thì chọn vẹn mò hơn ngàn vạn hai bạch ngân, thành là đại minh lớn nhất tham quan ô lại. Vốn cho rằng Ngô Tam Quế có thể đủ tốt tốt trấn thủ biên quan, ngăn cản Mãn Thanh. Vì thế, cho dù là trước đây Lý Tự Thành đều đã đánh tới đồng quan bên ngoài, hắn đều không có nhường Ngô Tam Quế quay về. Kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đem Mãn Thanh cho bỏ vào đến. Đây là ước gì đại minh vội vàng diệt vong a? Sùng Trinh chỉ cảm thấy ngực có một hơi buồn bực, hắn không thể vọt thẳng đến biên quan bên ngoài, đem kia Ngô Tam Quế ngũ mã phanh thây, chém đầu cả nhà. Ngô Tam Quế đổ hôn chúng này, lại thật sự muốn làm hắn gian. Sùng Trinh vẫn nộ mắng một câu, toàn vẹn không để ý hoàng đế hình tượng. Chu Nguyên Chương tương đối mà nói ngược lại là bình tĩnh nhiều. Rốt cuộc hắn đối với chuyện này cũng sớm đã có đoán trước. Ngô Tam Quế đầu hàng Mãn Thanh là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, cho dù là này hai nhánh quân đội liên hợp lại, đối với bây giờ đại minh triều mà nói, cũng không thể coi là cái uy hiếp gì. Đi đem thiết kế quang chuyển đến. Chu Nguyên Chương đối với Cẩm Y Liễu vệ mở miệng nói, "Đúng." Cẩm Y Liễu vệ đáp ứng một tiếng, sau đó ngay lập tức rời khỏi đại điện. Thiết kế quang. Sùng Trinh nghe được tên này sau sửng sốt một chút, chẳng qua hắn hiện tại đang nổi nóng, cho nên cũng không có đặc biệt để ý. Một lát sau, thiết kế quang thì xuất hiện ở đại điện bên trong. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Sùng Trinh gia. Sùng Trinh nhìn thiết kế quang, đột nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt. Người tên gì? Thiết kế quang hồi đáp. Thần tên thiết kế quang, chữ Nguyên Kính. Thiết kế quang. Sùng Trinh lập tức lộ ra kinh sợ, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Ngươi không phải ra tính thời kỳ sao? Tại sao lại tại thái tổ lão nhân gia ông ta nơi này? Sùng Trinh đương nhiên hiểu rõ vị này sáng tạo thích gia quân, Nam Bình Hoa Khấu, Bắc Ngự Mông cổ đại anh hùng. Không cầu hoa tươi có thể khiến hắn không có nghĩ tới là vị này đã qua đời không biết bao lâu nhân vật, bây giờ lại hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn cùng nhà mình thái tổ dường như đã sớm quen biết. Hẳn là, này thiết kế quang vậy cùng thái tổ lão nhân gia ông ta một dạng, đều là thần tiên. Sùng Trinh hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy gián tương, cả người cũng tê. Sẽ không phải tiên hoàng kỳ thực cũng không có qua đời, mà là bị thái tổ mang đi tu tiên đi. Chu Nguyên Chương không để cho thiết kế quang giải thích cái gì, chỉ là nói ra. Thích kế quang, ta mệnh ngươi đi đánh Mãn Thanh, nhất định phải đem Ngô Tam Quế còn có Mãn Thanh đám người kia toàn bộ cho ta diệt. Kỳ thực Chu Nguyên Chương trong tay hay là có không ít thích hợp võ tướng nhân tuyển, thì như một anh loại hình. Nhưng mà những thứ này võ tướng cuối cùng cùng Mãn Thanh cừu hận không lớn. Bây giờ hắn mặc dù hạ lệnh nhường một anh đại quân mở gậy, nhưng cũng không nhường hắn động thủ. Không mục đích đúng là vì cho thích kế quang sáng tạo cơ hội. Căn cứ không gian trả lời trong lấy được nội dung sơn người Sam Lâm Ti San tứ cung đám thích gia quân tại đối mặt Mãn Thanh đại quân lúc cũng là có bi thương đánh một trận. Đa tạ bệ hạ. Thần lần này tất định là thích gia quân rửa sạch nhục nhã. Thích kế quang nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không ngờ rằng chính mình lại có cơ hội dẫn đầu thích gia quân đánh với Mãn Thanh một trận. Hắn hiểu rõ, thích gia quân tại chính mình không tại lúc, thế nhưng cùng Mãn Thanh đại quân đánh kinh thiên động địa. Nhưng cuối cùng, hay là rơi vào cái qua loa kết thúc. Nhưng hôm nay, có chính mình dẫn đầu, nhất định có thể đem chàng tử tìm trở về. Núi thật là cao a. Trương lão đạo nhìn ngay phía trước bia đá, phía trên khắc lấy ba chữ to. Núi Võ Đang. Tên này, Trương Tâm Khôn nhịn không được châm biếm một câu. Không phải là không có có võ công đương nhiên không thể đi lên sơn sao? Nói tới nói lui, nhưng hắn hay là hiểu rõ nơi này là đạo gia thánh địa. Chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy này núi Võ Đang lúc, luôn cảm thấy trong cõi u minh có một cỗ cơ duyên đang hấp dẫn chính mình. Rất có thể, nơi này chính là chính mình biến thành người siêu phàm kỳ ngộ nơi. Chờ lão đạo biến thành người siêu phàm, nhất định phải trở về thật tốt cho Mặc Lao Tam khoe khoang khoác lác. Trương Tâm Khôn nói một mình một câu, sau đó liền bắt đầu trèo bò lên. Đợt, trước đây dự định cái này viết của võ, trước đó là một mình giáo ra đây chính là vì tiếp của võ. Nhưng mà mấy ngày nay mỗi ngày làm hợp đồng sự việc, lại tại 40 độ mặt trời dưới đấy chạy tới chạy lui, người đều choáng váng, cho nên biết lúc viết choáng rồi, kết quả cổ võ không có viết ra, viết thành bình thường thế giới. Chờ phản ứng lại, muốn thay đổi lúc, đã khóa chặt trước tiết, không cho sửa lại. Đợt này trực tiếp nhường làm nền lâu như vậy, phục bút toàn bộ phế đi, hẳn dự. Chẳng qua mặc dù nhưng cái này viết sập, nhưng mà phía sau còn có càng đặc sắc cốt truyện, mọi người yên tâm, quyển sách này sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Chương 175, cổ võ nguồn cơn. Nô Tam Quế sợ hãi. Chương 175, cổ võ nguồn cơn. Nô Tam Quế sợ hãi, mật chết lao đạo ta. Trương Tâm Khôn thật không dễ dàng bỏ lên trên núi Võ Đang. Đập vào mi mắt là một to lớn đạo quán, lui tới đạo đồng cũng không phải ít. Tại đây trong loạn thế, cũng chỉ có như vậy đạo gia thánh địa có thể chỉ lo thân mình. Đạo trưởng, Trương Tâm Khôn tùy tiện tìm một đạo sĩ, do hỏi, này núi Võ Đang bên trong có thể nhường ngoại nhân bước vào. Tên đạo sĩ kia cẩn thận quan sát một chút Trương Tâm Khôn, sau đó cười nói, đạo trưởng nói đùa, đây là đạo nhà thánh địa, chỉ cần là đạo sĩ, lại như thế nào năng lực là người ngoài đâu, có thể vào. Đa tạ. Trương Tâm Khôn nói cảm ơn xong, sau đó liền đầy cõi lòng kích động đi bảo. Quả nhiên, cái khác đạo sĩ nhìn thấy trang phục của hắn, cũng không một người ngăn cản. Thậm chí ngay cả hắn trực tiếp đi vào đạo quán tàng các bên trong, cũng không có người mở miệng ngăn cản. Không hổ là đạo gia thánh địa. Trương lão đạo cảm khái một câu, sau đó liền ở chỗ này đọc qua đạo gia 41 linh điển tịch. Như si như say, nhoáng một cái đếm xem ngày trôi qua. Nhưng mà, ta sao còn chưa trở thành người siêu phàm? Trương lão đạo chậm rãi lâm vào trầm tư. Không có lý a, ta rõ ràng cảm giác được, lão đạo cơ duyên của ta chính là ở đây. Sao cái gì cũng không có. Thôi, Trương lão đạo thở dài, đem điện tịch trả về chỗ cũ, sau đó liền trong đạo quán đi một chút xem xét. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên đi vào một tòa bên bờ vực. núi võ đang vốn là dốc đứng, huống chi là bên bờ vực, hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ rơi xuống. Trương Tâm Khôn cảm thấy có chút nguy hiểm, liền dự định rời đi nơi này. Đang lúc hắn quay đầu lúc, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên một tảng đá, có một thật sâu trưởng ấn. Đây là cái gì? Trương lão đạo nhất thời tò mò, tiến tới, rất nhanh liền phát hiện này trưởng ấn tựa hồ có chút đặc thù. Nhìn qua cũng không phải là điêu khắc thành, ngược lại tượng là bị người một trưởng đánh đi ra. Tình cờ lúc này, một tên đạo đồng đi ngang qua vách núi, Trương lão đạo đội vàng gọi hắn lại. Vị này tiểu đạo trưởng, xin dừng bước. Đạo đồng quay đầu, có hơi hành lễ. Đạo trưởng nhưng có chuyện. Trương Tâm Khôn chỉ vào một bên tảng đá, do hỏi. Tảng đá kia bên trên trưởng ấn dường như cũng không phải là điêu khắc thành, có thể báo cho biết lão đạo là lai lịch ra sao? Nguyên lai là việc này a. Đạo đồng nghe vậy giật mình, vậy không giấu giếm, giải thích nói. Trên núi võ đang từng có một vị đạo gia cao nhân, si mê tập võ. Hắn ngày qua ngày đánh ra tảng đá kia, không biết qua bao lâu, cuối cùng lại lưu lại như thế một trưởng ấn. Đa tạ tiểu đạo trưởng. Trương Tâm Khôn sau khi nói tiếng cảm ơn, liền đem chú ý đặt ở tảng đá kia bên trên. Ngày qua ngày đánh ra tảng đá sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy dường như tìm được rồi đi tới phương hướng. Ta cũng muốn học tập vị này đạo gia cao nhân, nên thử rèn luyện ra bản thân năng lực siêu phàm. Trương lão đạo trong lòng kiên định, tại phụ cận tìm một khối đá, liền bắt đầu một trưởng đánh ra lên. Sơn Hải Quan. Nô Tam Quế sắc mặt càng phát ra khó coi, nhìn mình chằm chằm bên cạnh phó tướng, trầm giọng nói: "Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" Tên kia giọng phó tướng hơi có chút run rẩy. "Tướng quân, quân đội của chúng ta tại cùng chi kia không biết từ đâu đến minh quân lúc chiến đấu, dường như có thể nói là bị nghiền ép. Với lại, chúng ta thủ hạ tướng sĩ bị đánh sĩ khí tán loạn về sau, có không ít trực tiếp đầu hàng." Bị nghiền ép. Nô Tam Quế sắc mặt càng phát ra khó coi. Đám này rất rưởi. Ngày bình thường cho bọn hắn ăn uống no đủ, kết quả lại bị minh quân nghiền ép. Vài ngày trước, hắn hòa thanh quân đạt thành thỏa thuận, chính mình ném rưởi vào bọn họ, cũng đem bọn hắn để vào Sơn Hải Quan, và đại minh hủy diệt, hứa cho chính mình cao quan độc lộc. Đương nhiên, hắn Ngô Tam Quế tự nhiên cũng muốn hiệp trợ tác chiến, cùng nhau hủy diệt đại minh. Nguyên bản Ngô Tam Quế cũng không để ý thân là đại minh tướng lĩnh, hắn đương nhiên hiểu rõ đại minh cao ốc sắp sụp đổ, thậm chí còn cảm thấy chính mình rất có thể biến thành đệ chết đại minh lạc đà này cuối cùng một con rơm. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là trong lòng mình mục nát không chịu nổi minh quân, từng cái lại còn như là chiến thần nghiền ép quân đội của hắn. Đây quả thực không có đạo lý a. Càng làm hắn không có nghĩ tới là minh quân là càng đánh càng nhiều, người một nhà là càng đánh càng thiếu. Này làm sao chơi? Chẳng qua hắn vậy đã hiểu, nếu là thế cuộc tương phản, phía bên mình nghiền ép đối diện, kia nhà mình tướng sĩ chắc chắn sẽ không đầu hàng. Nhưng bây giờ đánh không lại a, hơn nữa đối với mặt mới là đại minh chính thống, khẳng định quả quyết đầu hàng. Nô Tam Quế trong lòng không khỏi nhớ tới trước đó nghe được nghe đồn, kia đột nhiên xuất hiện quang môn, còn có từ trong quang môn đi ra 10 vạn quân đội, thậm chí vị kia đã qua đời không biết bao nhiêu năm đại minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn không cầm được run lên, một cỗ tâm tình sợ hãi xông lên đầu. Nô tướng quân, cái này cùng chúng ta đã nói xong cũng không đồng dạng a. Đa Nhĩ cồn ánh mắt chằm chằm vào Nô Tam Quế không, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Nô Tam Quế cùng mình quân liên hợp lại, muốn đem bọn hắn thanh quân trở thành cá trong chậu, dơ lên cầm xuống. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như không phải là không có khả năng này. Ép Doanh Ký Liêu Doanh Thủy hai người chín hệ Ngô Tam Quế ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói: Đa Nhĩ cồn, không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần ngăn chặn nhóm này quân đội là được. Minh quân thân mình số lượng không nhiều, lại thêm đại quân hội tụ ở đây, sao có thể đỡ nổi bệ hạ? Rốt cuộc hắn hiện tại đã đầu nhập vào thanh quân, cho nên tự nhiên là cùng nhau hô bệ hạ. Về phần đại minh hoàng đế, đi một bên đi, ta đã đầu nhập vào đại thanh, không muốn liên lạc với, ta sợ đại thanh hiểu lầm. Đa Nhĩ cồn nghe nói như thế, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nô Tam Quế người này nhìn tới có chút không đáng tin cậy, ai nhìn tới sau đó cầm xuống đại minh vương triều về sau, nhất định phải cùng huynh trưởng để lời miệng, không thể quá mức tin tưởng này Nô Tam Quế. Hiện tại chỉ có thể hy vọng huynh trưởng cái kia có thể đánh ra chiến quả. Quan ngoại, Hoàng Thái Cực giờ phút này đang trong quân doanh chờ đợi thông tin, thần sắc hơi có chút sốt ruột. Một lát sau, một tên trinh sát theo bên ngoài lều chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, những kia minh triều tướng sĩ đại bộ phận đều đã đi Sơn Hải Quan, trừ ra bảo vệ kinh thành quân đội, kinh thành đã không có bao nhiêu người. Hoàng Thái Cực nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là lúc động thủ, ngay lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Hắn trong lòng cũng là hơi có chút 1.9 hưng phấn, chỉ cần đem kinh thành cầm xuống, lại đem vị kia sủng trinh hoàng đế giết, kia đại minh cũng coi là triệt để vong. Đến lúc đó, từ đâu tới cái gì đại minh vương triều? Có, chỉ là ta đại thanh vương triều. Trong lúc nhất thời, đại quân thúc đẩy, thanh quân dường như là ngày mùa thu hoạch như châu chấu, chạy kinh thành này phì nhiêu ruộng đồng mà đi. Khởi bẩm bệ hạ, cũng không lâu lắm, trinh sát lại tới. Phía trước xuất hiện một chi quân đội, dường như đến từ đại minh kinh thành. Hoàng Thái Cực nhíu mày, dò hỏi: "Là vị nào minh đem xuất lĩnh đại quân? Không phải là Tôn Truyền Đình?" Tên thám báo kia lắc đầu, do dự một chút, theo rồi nói ra: "Tựa hồ là một tên là Thích Kế Quang tướng quân. Hắn dẫn đầu quân đội, tựa hồ là Thích Gia quân." Thích Kế Quang? Hoàng Thái Cực sửng sốt một chút, hắn hoài nghi có nghe lầm hay không. Chương 176, Giang Nam Phú Thương. Đại minh đèn đường bật trang sức, tin chiến thắng ngay cả truyền. Chương 176, Giang Nam Phú Thương. Đại minh đèn đường bật trang sức, tin chiến thắng ngay cả truyền. hắn đương nhiên hiểu rõ Thích Gia Quân. Rốt cuộc, đây chính là trước đây Đại Minh chống lại Thanh Quân chủ lực. Chẳng qua, sau đó bị Tiên Hoàng đánh bại. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Thái Cực trong lòng còn có một chút tự hào. Kia Bình Hoa Khấu Thích Gia Quân, cuối cùng ngã xuống chính mình trước tay của người bên trên. Có thể thấy được ta Thanh Quân đây đám người kia lợi hại hơn nhiều. Về phân tích kế quang, Hoàng Thái Cực khẽ chau mày. Thích Gia Quân cũng sớm đã bị diệt sạch. Thích Kế Quang cũng đã chết hơn 100 năm. Làm sao có khả năng còn hội xuất hiện ở đây? Nhìn tới hẳn là Đại Minh thì thầm gây dựng lại Thích Gia Quân. Đồng thời lại lần nữa tìm một trùng tên trùng họ tướng linh thôi. Hoàng Thái Cực cũng không có để ở trong lòng, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Cố Lộng Huyền hư, trực tiếp liếc, mau chóng công hướng kinh thành. Đúng. Trung quanh võ tướng đều là đáp ứng một tiếng, sau đó liền mang theo thủ hạ tướng sĩ hướng Thích Gia Quân công kích. Thích Kế Quang giờ phút này đang đứng tại một chỗ đồi núi bên trên, nhìn qua phương xa chạy tới Thanh Quân. Chính là đám gia hỏa này, diệt ta Thích Gia Quân sao? Thần sắc của hắn dần dần nghiêm túc. Đúng là một chi cường quân. Chẳng qua so với ta Thích Gia Quân, còn kém xa lắm đâu. Công kích. Hình Quyên trước chợt bảo. Theo Thích Kế Quang ra lệnh một tiếng, Thích Gia Quân còn có mấy vạn mình quân tinh nhuệ quả quyết phát động công kích. Không đầy một lát, hai bên binh mã thì đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Vô số thi thể như là vầng cỏ một bị ném lên mặt đất, không người đi nhìn một chút. Nhưng đều không ngoại lệ, trên trận tuyệt đại đa số thi thể toàn bộ đều là Thanh Quân. Trong lúc nhất thời, Thanh Quân bị đánh liên tục bại lui. Tình huống thế nào? Nguyên bản ngồi ở con ngựa bên trên, chỉ không bốn cao khí ngang Hoàng Thái Cực thấy cảnh này trực tiếp thì bối rối. Đám này minh quân minh tướng, đã vậy còn quá hung mãnh. Thời khắc này Hoàng Thái Cực ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ngã xuống nhưng thật ra là minh quân, mà không phải Thanh Quân. Không phải nói, đại minh tướng sĩ sĩ khí cực kỳ sa sút. Với lại thân mình khôi giáp cũng đã nhiều năm không có thay đổi. Thậm chí ngay cả đao kiếm đều đã rỉ sét, không chém nổi người. Cho dù là ngay cả sử dụng hỏa pháo tên nỏ, cũng là bước. Mấu chốt nhất là, bây giờ đại minh quốc lực hạ xuống, thậm chí ngay cả nhường tướng sĩ ăn uống no đủ cũng làm không được. Đây rõ ràng hẳn là một chi mục nát chi binh mới đúng a. Hoàng Thái Cực trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí nhịn không được bóp chính mình một chút, hoài nghi có phải là nằm mơ hay không. Nhưng mà, trên chiến trường tử vong Thanh Quân cũng không có bởi vì động tác của hắn có bất kỳ biến hóa nào. Minh quân giống như chiến xa một không ngừng thúc đẩy. Không đến nửa canh giờ, Thanh Quân liền bị giết chỉ còn một nửa không tới. Bệ hạ, một tên tướng lĩnh vết thương chẳng chịt, máu me khắp người lui quay về, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nói: "Trước đó tất cả đều là giả a, đều là Đại Minh bố cục. Mạnh như thế binh hàn tướng, Đại Minh làm sao có khả năng diệt vong? Chúng ta trúng kế a." Bệ hạ, lại không rút lui, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Hoàng Thái Cực chỉ cảm thấy đầu mê man, thậm chí hoài nghi hết thảy trước mắt đều là giả. Chính mình ép căn bản không hề tỉnh ngủ. Phốc không biết từ đâu tới mũi tên, một tiếng đem phó tướng bắn giết, nóng hổi máu tươi phun tung tóe tại Hoàng Thái Cực trên mặt. Phản phất đang nói cho hắn biết, đây hết thảy toàn bộ đều là thật sự. Rút lui. Hoàng Thái Cực lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hô to một tiếng, sau đó quay đầu ngựa lại, muốn rút lui. Thanh Quân nghe xong, bệ hạ đều muốn rút lui, vậy còn chờ gì? Từng cái ném binh khí giáp, chạy trối chết. Thích Kế Quang nhìn thoát đi Hoàng Thái Cực, nhịn không được lộ ra nụ cười. Quả nhiên, Thanh Quân không bằng ta Thích Gia Quân. Hắn trong lòng cũng là có chút kích động. Ban đầu ở hiểu rõ Thích Gia Quân bi thảm trải nghiệm về sau, hắn cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. Thích Gia Quân đúng là chết thì chết, thương thì thương không sai. Nhưng các ngươi Thanh Quân lại có tư cách gì giết chóc Thích Gia Quân? Nếu không phải loạn trong giặc ngoài, các ngươi Thanh Quân làm sao có thể chiến thắng Thích Gia Quân? Tại Thích Nhất mong đợi cũng hai xẻo đảo kế chỉ riêng biết được Thích Gia Quân kết cục về sau, chính là hy vọng có thể có cơ hội báo thù. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cơ hội này muốn thật lâu, có thể bệ hạ cho hắn cái cơ hội này. Hiện tại, cuối cùng là rửa sạch đục nhã. Các ngươi truy sát đạo binh, bất luận là hay không đầu hàng. Thích Kế Quân minh ngươi hai ý ba mỉ được hai. Ánh sáng hai đầu lông mày hiện lên một vòng sát ý giết không tha. Đúng. Minh quân tinh nhuệ còn có Thích Gia Quân tướng sĩ đều là đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu truy sát dậy rồi Thanh Quân. Về phân Thích Kế Quang, hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đuổi theo Hoàng Thái Cực liền giết tới. Hoàng Thái Cực thời khắc này bộ dáng có chút chật vật, vì chạy trốn càng là hơn hoảng hốt chạy bừa. Kết quả không đầy một lát, liền bị Thích Kế Quang đuổi theo. Ngươi chính là Thích Kế Quang. Hoàng Thái Cực xuất ra trên người bộ kiếm, nguyên vốn còn muốn dãy rủa một chút, chẳng qua trực tiếp liền bị Thích Kế Quang một cước đạp té xuống đất. Tại chỗ bắt sống. Trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương chính khí định thần nhàn chờ đợi thông tin, một chút cũng không sốt ruột. Ngược lại Sùng Trinh lại vội vã không nhịn nổi, trong hoàng cung đi tới đi lui, lặp đi lặp lại. Còn kém bọn thẳng đến quan ngoại đi kiểm tra hai bên đánh trận. Không đầy một lát, lập tức có cẩm y liễu vệ bước vào trong hoàng cung, đối với Chu Nguyên Chương bẩm báo nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Thích tướng quân đại thắng, bây giờ đã bắt sống Hoàng Thái Cực, chính bởi trở lại kinh thành." "Thắng?" Sùng Trinh kích động kém chút không có nhảy đến bầu trời. "Hoàng Thái Cực là ai? Mãn Thanh Đế vương a?" Mãn Thanh thế nhưng bị Sùng Trinh một thẳng xem như đại địch mà đối đãi. Bằng không, cũng sẽ không chuyên môn phái nhiều như vậy quân đội trấn thủ Sơn Hải quan. Đây hết thảy, cũng là bởi vì lo lắng đến lúc đó Mãn Thanh đánh đi vào sao? Với lại, Mãn Thanh quân đội thực lực mạnh hơn Đại Minh không ít. Chương 176, Giang Nam Phụ Thương. Đại Minh đèn đường bật trang sức, tin chiến thắng ngay cả truyền. 2, chương 176, Giang Nam Phụ Thương. Đại Minh đèn đường bật trang sức, tin chiến thắng ngay cả truyền. 2, rốt cuộc đây là cuối nhà Minh. Các tướng sĩ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, càng không muốn để đánh trận. cho nên vẫn luôn ở vào hạ phòng. Hiện tại tốt, vị này Mãn Thanh Đế Vương lại bị Đại Minh bắt. Các ngươi đây còn muốn đánh Đại Minh? Thanh Thanh thật thật đi về nhà đi. Cẩn thận châm trực tiếp đem các ngươi Mãn Thanh Đế Vương chặt. Sùng Trinh nụ cười căn bản không che giấu được, khoe miệng đều nhanh muốn trương đến sau gáy đi. Trong dự liệu, so sánh dưới, Chu Nguyên Chương thần sắc thì bình tĩnh nhiều. Một nho nhỏ Mãn Thanh, tại Đại Minh cường binh hãn tướng trước mặt, lại đáng là gì đâu? Nếu không phải hiện tại cuối nhà Minh, lại thêm trước đó thủ một bảo chiến dịch, dẫn đến Đại Minh quốc lực từ thịnh chuyển suy. Một Mãn Thanh còn chưa đủ Đại Minh tướng sĩ lập chiến công đâu, lại đến 10 cái còn tạm được. Huống chi, hắn mang tới Thích Gia quân cùng Đại Minh tinh nhuệ cái nào một cái không là trong chiến trường giết ra tới cường binh. Đối phó một Mãn Thanh, chẳng qua là giết gà dùng đao mổ trâu thôi, không coi là cái gì. Chờ diệt đi Mãn Thanh, thiên hạ này, vậy cuối cùng có thể là thái bình chút ít. Chu Nguyên Chương ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng hơi có chút vui mừng. Dị thế giới bên trong Đại Minh diệt vong kết cục, rốt cục bị chính mình sửa. Đại Minh như cũng có thể hưng thịnh xuống dưới. Đúng lúc này, lại là một tên cẩm y liễu vệ tiến lên đây. Bệ hạ, cẩm y liễu vệ đem chiếu thư giao cho Sùng Trinh. Sùng Trinh tiếp nhận chiếu thư, hơi nghi hoặc một chút, đây là vật gì? Chẳng qua hắn hay là đưa cho Chu Nguyên Chương. Hiện tại thái tổ cao hoàng đế mới là bệ hạ, hắn chỉ là một phó hoàng đế. Chu Nguyên Chương đem chiếu thư mở ra, xem xét một phen, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc biến thành kinh ngạc. Chậm rãi, kia kinh ngạc chuyển biến làm rung động, cuối cùng càng là hơn hóa thành phẫn nộ. Đám này chết tiệt tham quan ô lại, nếu không phải ta sẽ không khởi tử hoàn sinh chi thuật, nhất định phải đem bọn hắn từ dưới đất kéo đi ra, lại chạm cái trăm lần nghìn lần. Sùng Trinh nghe Chu Nguyên Chương tức giận ngữ, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn do dự một chút, thận trọng hỏi thăm một câu: "Thái tổ, ra sao chuyện nhường ngài như vậy phẫn nộ?" Tại trong ấn tượng của hắn, thái tổ trừ ra đối mặt những tham quan kia bên ngoài, sẽ rất ít lộ ra như vậy vẻ giận dữ. Nhưng bây giờ, đã vậy còn quá tức giận. Những tham quan kia đều đã bị chém, mộ phần thảo cũng có cao bá trượng. Kết quả thái tổ lại còn nói muốn đem bọn hắn kéo đi ra lại chạm trăm ngàn lần. Đám gia hỏa này, rốt cục là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự việc a? Chu Nguyên Chương trực tiếp đem chiếu thư ném cho hắn: "Chính ngươi xem một chút đi. Đám này tham quan, còn có phương Nam phụ thương, xem bọn hắn rốt cục là như thế nào quan thương thông đồng, làm sao lừa gạt ta Đại Minh triều đình." Sùng Trinh tiếp nhận chiếu thư, mở ra xem, đập vào mi mắt chính là từng cái cự đại tài phú, còn có kia từng cái đi nông theo thương mạch tính, cùng với vô số phú thương. Cái này, Sùng Trinh trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt này từng khoản khoản, những thứ này khoản cộng lại, chỉ sợ đã đạt đến tuyệt đối hai phía trên. Cái này chứng minh, Đại Minh giang nam phú thương trốn tránh thu thuế, mỗi một năm chỉ sợ đều là Đại Minh thu thuế gấp bội. Phải biết, hiện tại Đại Minh một năm thu thuế mới 2.000 trường bạc lượng, thậm chí có đôi khi vẫn chưa tới. Đại Minh phú thương trốn tránh thu thuế, một năm chí ít cũng có 5.000 bạc lượng, thậm chí là càng nhiều. Qua nhiều năm như thế, thời gian giải tích lũy tháng ngày, 17 năm, phải là bao nhiêu bạc ngân? Sùng Trinh nhìn số liệu này, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì này bút số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, lớn đến kinh người. Hắn hiểu rõ giang nam thương nhân giàu có, thật không nghĩ đến giàu có đến trình độ như vậy. Giao nạp thu thuế, chỉ sợ không đến những kia phú thương vốn hẳn nên giao nạp 1/10. Giọng Chu Nguyên Chương lạnh lùng vô cùng, như là lạnh lẽo hàn đông. Hiện tại ngươi biết vì sao ta nói thủ hạ ngươi đại thần đều là gian thần đi? Tham quan ố lại, người trẻ tuổi, xem thật kỹ một chút. Những thứ này Đại Minh quan biên là như thế nào lừa gạt ngươi? Sùng Trinh nắm đấm nhận 410 không ở nắm chặt, trên nắm tay gân xanh rõ ràng, trong tay chiếu thư bị bóp phát nhăn. Đám này chết tiệt gian thần, thực sự là chết một vạn lần cũng không quá đáng. Hắn nhịn không được chửi ầm lên. 17 năm, hắn cầm cố 17 năm hoàng đế, 2.000 vạn hai thu thuế, trên cơ bản không sai biệt lắm. Nguyên bản hắn còn cảm thấy là chính mình trị quốc có phương pháp mới có thể bảo chứng số lượng này không có biến hóa. Hắn còn tưởng rằng Đại Minh dân chúng trôi qua mặc dù gian khổ nhưng coi như ổn định. Có thể hiện tại nhìn xem, 2.000 vạn hai đó là bởi vì Đại Minh ổn định sao? Đó là bởi vì bất luận đám này phú thương đã kiếm bao nhiêu tiền, bọn hắn giao nạp cũng chỉ là như vậy một bộ phận thôi. Dù là kiếm được lại nhiều, thậm chí là Đại Minh một năm thu thuế gấp 10, gấp trăm lần, bọn hắn vậy đồng dạng chỉ giao nạp số tiền này, sẽ không nhiều một văn, sẽ không nhiều một hai. Trước đó xét nhà những tham quan kia đạt được ngân lượng đã vượt qua tuyệt đối hai, nhưng này 17 năm bị chạy thoát thu thuế, chí ít cũng là này tuyệt đối hai mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Nếu có số tiền này, Đại Minh bách tính cho dù không thể an cư lạc nghiệp, cũng có thể làm được ăn no mà ấm. Có những thứ này tiền, Đại Minh tướng sĩ cũng không trở thành ngay cả trang bị gì xét, vậy không nỡ thay đổi. Có những thứ này tiền, Đại Minh cương thổ lại như thế nào sẽ bị những kia thành quân tùy tiện trả đạp. Số tiền này nếu như giao lên, như thế nào lại có nhiều như vậy tạo phản? Từ đâu tới nhiều như vậy khởi nghĩa? Sùng Trinh càng nghĩ càng giận. Chỉ là đáng tiếc những đại thần này đã chết. Nếu không hắn thật nghĩ đem đám gia hỏa này bắt lại, toàn bộ nhốt vào cẩm y liễu vệ trong chiếu ngục, đến thử 108 chủng hình phạt. Chẳng qua rất nhanh, Sùng Trinh đột nhiên phản ứng một sự kiện, đội vàng dò hỏi: "Thái tổ, những quan viên này đã bị xử tử, những thương nhân kia có thể hay không bị đánh cỏ độc rắn?" Này lo lắng ngược lại cũng tất không thể miễn. Lỡ như những thương nhân kia đường chạy, vậy cũng không có chỗ tìm. Hiện tại tất cả Đại Minh hỗn loạn vô cùng. Những kia phú thương chỉ phải thoát đi giang nam, tùy tiện tìm không ai biết nhau chỗ định cư. Hẳn là Đại Minh thật có thể tìm tới bọn hắn. Chu Nguyên Chương nghe vậy, hơi cười một chút. Làm hoàng đế, tự nhiên là muốn làm một bước, nghĩ mười bước. Ta cũng sớm đã điều động cẩm y liễu vệ đem toàn bộ giang nam khống chế được. không có bất kỳ người nào có thể theo Giang Nam rời khỏi. Cho dù là những kia thấy tình thế không đúng, dự định đi đường, cũng đã bị tóm lên tới dọa tại đại lao bên trong. Chương 177, lần thứ 8 trả lời bắt đầu. Sùng Trinh trợn tròn mắt. Chương 177, lần thứ 8 trả lời bắt đầu. Sùng Trinh trợn tròn mắt. Không hổ là thái tổ. Sùng Trinh nhịn không được thở dài nói, động thủ lúc, liền đã nghĩ kỹ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kính nghệ. Lúc này mới hẳn là hoàng đế nên có dáng vẻ. Vận chú duy ác trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Suy nghĩ lại một chút bộ dáng của mình, Sùng Trinh trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn. Hắn quả nhiên không phải một vị hoàng đế tốt ai, chẳng những tín nhiệm tham quan ô lại, thậm chí ngay cả tín nhiệm nhất võ tướng cũng phản bội. Có thể nói, hoàng đế này làm thật sự là không hợp cách. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí. Chí ít chính mình đầy đủ cần cù, khẳng là đại minh bách tính muốn. Lại thêm hiện tại có thái tổ bồi dưỡng mình, để cho mình làm một cái phó hoàng đế cùng ở bên cạnh hắn. Kể từ đó, chính mình hay là có cơ hội thành là một vị hoàng đế tốt. Sùng Trinh trong lòng kiên nghị chín khóc lục cửu nghệ thuật y 123 lưu tin. Thẩm tra đối chiếu trên chiếu thư phú thương. Chu Nguyên Chương không chút do dự hạ lệnh. Một sáng phát hiện nhà ai phú thương trốn thuế tránh thuế, toàn bộ cho ta xét nhà. Đúng. Cẩm Y Liễu vệ sau khi hành lễ, liền ngay lập tức nhận mệnh lệnh rời khỏi hoàng cung, hướng phía bên ngoài đi đến. Nửa tháng sau, hàng loạt bạch ngân thành xe vận chuyển về kinh thành. Vô số sơn tặc thổ phỉ nhìn xem đỏ mắt. Có thể mỗi một chiếc ngân xa cũng có Cẩm Y Liễu vệ hộ tống. Bọn hắn cho dù ngấp nghé, cũng không dám động thủ, sợ đi lên đưa công trạng. Đem ngân lượng vận chuyển đến kinh thành về sau, lập tức có Cẩm Y Liễu vệ đem tin tức này đưa đến trong hoàng cung. Vậy hạ, Cẩm Y Liễu vệ sau khi hành lễ, ngay lập tức bẩm báo nói, Giang Nam xét nhà đạt được ngân lượng đã toàn bộ vận đến trong kinh thành, đã đem một bộ phận đưa đến quốc khố. Bất quá, chẳng qua cái gì? Chu Nguyên Chương hỏi thăm một câu. Bây giờ chính là cuối nhà Minh, kẻ cướp thổ phỉ cũng không phải ít. Chẳng lẽ lại trên đường còn có thổ phỉ kẻ cướp dám đoạt đại minh tiền? Không muốn sống nữa. Sùng Trinh vậy là có chút khẩn trương. Chẳng lẽ nói xét nhà cầm tới tiền nửa đường bước đi? Không thể nào. Đây chính là chấp tiền a, là đại minh tiền a. Những số tiền kia còn chưa tới, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao tốn. Nhiều tiền như vậy, chỉ sợ đều có thể trực tiếp nhường quân đội đại minh trang bị cải tiến thay đổi triều đại, trực tiếp toàn bộ thay mới. Thậm chí còn năng lực mặc một bộ ném một kiện. Chẳng qua như vậy thái bại ra. Mấu chốt nhất là, có những thứ này ngân lượng, đến lúc đó rất nhiều nơi trần thai liền có thể hoàn thành xuống dưới. Đại minh bách tính thì được cứu rồi. Chẳng qua quốc khố không đông được. Cẩm Y Liễu vệ giải thích nói, cho nên ngân lượng đem quốc khố lấp đầy về sau, còn lại đã bị vận chuyển đến ngoài hoàng cung nhà kho cất giữ. Cái gì? Sùng Trinh nghe vậy sửng sốt một chút, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Quốc khố cũng không bỏ xuống được tiền. Đó là cái gì khái niệm? Sùng Trinh làm là đại minh hoàng đế, tự nhiên là đi qua quốc khố. Bên trong rộng lớn vô cùng, có thể chứa được ngân lượng chỉ sợ vượt qua tuyệt đối hai. Đương nhiên, chí ít hắn biến thành hoàng đế mười mấy năm qua trong, đại minh quốc khố liền không có lấp đầy qua. Chẳng qua các triều đại đổi thay, dường như thì không có có người nào hoàng đế, quốc khố là tràn đầy. Chỉ nghe qua nhập không đủ suất. Hiện tại quốc khố lại bị lấp kín. Cái này cần có bao nhiêu tiền? Sùng Trinh có chút sững sờ. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế gật đầu một cái, nguyên lai là việc này a, làm không tệ. Còn nhớ phái thêm người chặt chẽ trông giữ, không nên mất trộm. Đi thôi, mang ta đi xem trong quốc khố ngân lượng. Hắn trong lòng cũng là hơi có chút tò mò. Xét nhà về sau, đại minh triều trong quốc khố có thể có bao nhiêu tiền? Đúng. Cẩm Y Liễu vệ đáp ứng một tiếng, sau đó liền dẫn mấy người hướng phía quốc khố đi đến. Quốc khố trước cửa, Cẩm Y Liễu vệ xuất ra yêu bài, để người đem đại môn mở ra. Soàng đương thanh âm thanh thúy vang lên. Liếc nhìn lại, đều là trắng bóng ngân lượng. Kia hào quang màu trắng bạc, như là dòng sông, như là hồ nước bình thường, tràn đầy tất cả đại minh quốc khố. Trong quốc khố, trừ ra bạc hay là bạc. Cái này, Sùng Trinh nhìn trước mắt trắng bóng ngân lượng, cơ thể mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp té lăn trên đất. Hay là hắn trung tâm tiểu thái giám Vương Thừa Ân đỡ lấy hắn. "Vậy hạ, ngài không có sao chứ?" Vương Thừa Ân vịn Sùng Trinh, hắn đồng dạng cũng là hai chân có chút phát run. "Đây là bao nhiêu tiền?" Bọn hắn chưa từng thấy từng tới nhiều tiền như vậy. Lần trước dò xét những tham quan kia ô lại nhà, đã là tuyệt đối lượng bạc ngân. Có thể ngay cả như vậy đều không có bổ sung đầy quốc khố. Nhưng bây giờ, tất cả quốc khố tràn đầy, khắp nơi đều là bạc, đơn giản chính là ngân sơn ngân hải a. Sùng Trinh dãy rủa lấy đứng dậy, ánh mắt căn bản là không có cách nào theo trước mắt bạc thân bên trên rời đi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế ngân lượng. Tiền, thật nhiều tiền. Sùng Trinh đột nhiên ha ha phá lên cười, giống như bị điên. Chỉ thấy hắn một chút thì nào tới ngân lượng trong, tại ngân lượng hình thành trong hải dương ngao du. Có số tiền này, đại minh bách tính được cứu rồi. Đại minh các tướng sĩ cuối cùng có thể cấp cho quân lương, có thể đổi tốt hơn trang bị, chấm cuối cùng có thể trần hai. Tiền a, đều là tiền, chấm cả đời cũng tiền tiêu không hết. Sùng Trinh theo ngân sơn ngân hải bên trong đứng lên, không ngừng ngửa mặt lên trời cười to, dường như muốn đem cả đời nụ cười cũng cho hiện ra tại thời khắc này. Chấm, không phải vong quốc chi quân. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại, trực tiếp thì ngất đi, thẳng tắp ngã xuống ngân lượng trong. Bệ hạ, bệ hạ. Vương Thừa Ân vừa mới còn lộ ra nụ cười lập tức bị dọa hết rồi, trực tiếp chạy đến Sùng Trinh bên cạnh giúp hắn nâng dậy. Chu Nguyên Chương liếc nhìn Sùng Trinh một cái, hơi cười một chút. Tiểu tử này không sao, chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy ngân lượng, trong lòng quá mức kích động, trong lúc nhất thời tức giận thôi. Một hồi liền chính mình tỉnh rồi. Nghe nói như thế, Vương Thừa Ân mới thở phào nhẹ nhõm. rốt cuộc bệ hạ thế nhưng thái tổ cao hoàng đế đời sau, thái tổ cao hoàng đế còn có thể hại hắn sao? Chu Nguyên Chương không có tiếp tục chú ý ngất đi Sùng Trinh, chỉ là đối với bên cạnh cẩm y liễu vệ hạ lệnh, phái người đi đón quản những kia phú thương sản nghiệp, đem nó toàn bộ trở thành đại minh quốc hữu sản nghiệp, nguyên bản những kia tại sản nghiệp trong công nhân, mọi thứ như cũ. Nếu là tiền lương quá thấp thì đề cao bọn hắn đãi ngộ. Đúng. Cẩm y liễu vệ vội vàng đáp ứng một tiếng, đang định lúc rời đi, đột nhiên bị Chu Nguyên Chương gọi lại. Chờ một chút, bệ hạ còn có gì phân phó? Cẩm y liễu vệ tiếp tục quỳ trên mặt đất. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc, theo rồi nói ra: "Chuẩn bị tạo thuyền, ta muốn ra biển." "Đúng." Cẩm y liễu vệ đáp ứng một tiếng, sau đó liền rời đi thi hành mệnh lệnh đi. Chu Nguyên Chương ra biển mục đích, tự nhiên là dự định đi Tây Dương. Hắn muốn nhìn một chút, hiện tại Tây Dương phát triển như thế nào, đến cùng phải hay không đây ta Đại Minh cường thịnh. Ngay tại hắn nghĩ, Triệu, lấy lúc, trước mắt đột nhiên hiện lên một cánh cửa ánh sáng. Không gian trả lời mở ra. Chu Nguyên Chương trong lòng hơi có chút mừng rỡ. Nhìn tới, lại có thể bước vào không gian trả lời trả lời. Cùng một thời gian, Sùng Trinh tỉnh lại. Hắn cũng nhớ tới chính mình vừa mới thất thố, trong lúc nhất thời vì lúng túng mặt đỏ lên. Thái tổ. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào quan môn nói: "Ngươi trẻ tuổi, nhìn thấy ngân lượng kích động là không thể tránh được. Bất quá, tiếp xuống đều sẽ nhường ngươi xem đến càng thần kỳ đồ vật." "Càng thần kỳ đồ vật?" Sùng Trinh theo Chu Nguyên Chương ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là một cánh cửa ánh sáng. Trong lòng của hắn lập tức giật mình chỉ. Hẳn là cái này thái tổ lúc đến quan môn. Đây là thông hướng ở đâu, không phải là tiên cảnh sao? "Ngươi trẻ tuổi, đi theo ta." Chu Nguyên Chương nói xong, thì hướng phía quang môn đi vào, một chút thì biến mất. Sùng Trinh do dự một chút, sau đó vậy đi theo vào trong. Đồng dạng, khi hắn tiếp xúc đến quang môn lúc, cũng đã biến mất. Chương 178, người mới Sùng Trinh. Đại Minh chiến, cung ý y thủy vụ mong đợi sáu san ngươi thần lang ngọc. Chương 178, người mới Sùng Trinh. Đại Minh chiến, cung ý y thủy vụ mong đợi sáu san ngươi thần lang ngọc. Không gian trả lời trong. Chu Nguyên Chương xe nhẹ đường quen ngồi ở bộ đoàn bên trên. Sùng Trinh sau khi đi vào, mặt ngơ ngác nhìn một phía. Mây mù cuốn lượn quanh, giống như tiên cảnh bình thường cảnh sắc, nhường hắn trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Nơi này chính là tiên cảnh sao? Quả thật là kỳ lạ vô cùng. "Người trẻ tuổi, đến ngồi đi." Chu Nguyên Chương đối với Sùng Trinh hô một câu. Sùng Trinh vội vàng đi vào Chu Nguyên Chương bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống. "Thái tổ, nơi này chính là tiên nhân trụ sở sao?" Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. "Nơi đây có thể không phải tiên nhân trụ sở, nhưng tuyệt đối cùng tiên nhân liên quan đến." Đang khi nói chuyện lại là hai thân ảnh xuất hiện ở không gian trả lời trong. Sùng Trinh quay đầu nhìn lại, đúng lúc này liền sửng sốt một chút. Hai cái vị này là? Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Hẳn là hai vị là Lam Ngọc đại tướng cùng Trịnh Hòa đặc sứ. Không sai, đi vào hai người chính là Lam Ngọc. Không gian trả lời quang môn cũng không phải là mở tại một chỗ, chỉ cần bị chọn chúng người, trước mắt đều sẽ xuất hiện quang môn, thuận tiện bọn hắn tiến vào bên trong. Hai người nhìn thấy vị này chưa từng thấy qua gương mặt lạ, lập tức liền nhận ra hắn thân phận, đều là cùng kính hành lễ. Bái kiến Sùng Trinh gia. Bọn hắn vừa mới hành lễ, lại có mấy người tiến nhập không gian trả lời. 907 từng cái Sùng Trinh chỉ tại bức họa thượng thấy qua gương mặt. Hắn ngay từ đầu còn rung động tới, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngay cả thái tổ cao hoàng đế cũng còn sống sót, kia những người khác chắc hẳn cũng giống như thế mới là. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn rung động mới qua loa bình phục một chút, chẳng qua vẫn như cũng là sóng lớn. Hai bên gặp mặt sau đó, lẫn nhau lên tiếng chào. Chu Tiêu còn có Chu đệ bọn hắn nhìn thấy vị này Sùng Trinh hoàng đế về sau, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là tương đối thưởng thức. Chu Tiêu đầu hồi báo trước một chút tình huống. "Phụ hoàng, bây giờ Đại Minh trong tất cả yên ổn, cũng không xảy ra cái đại sự gì." Chu Nguyên Chương nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn trước khi đi nhường thái tử Chu Tiêu giáng quốc, tất cả yên ổn, có thể thấy được Chu Tiêu trị quốc năng lực vẫn là tương đối không tệ. Lam Ngọc cũng là báo cáo. "Bệ hạ, Thiên Trúc hiện tại đã toàn bộ cầm xuống." "Rất tốt." Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật đầu một cái. Trước khi đi, hắn nhường Lam Ngọc mang binh đi tiến đánh Thiên Trúc. Hiện tại đánh xuống, nếu là dị thế giới có gì cần đại quân chỗ, cũng được, tùy thời điều động. Trịnh Thành Công đồng dạng sẽ tại chủ thế giới chuyện đã xảy ra nói ra. "Bệ hạ, thần đã đạt tới khác một khối đại lục." Chẳng qua đại lục này bên trên người ngược lại là nhìn kỳ lạ, từng cái lại có làn da màu đen, giống như trong địa ngục yêu ma quỷ quái đồng dạng. Nói xong, hắn lấy ra một bức chân dung, hai tay dâng lên. Đây là thần mời họa sĩ vẽ, chính là kia khắc một khối đại lục người bộ dáng. "Mời bệ hạ xem qua." Chu Nguyên Chương đưa tay tiếp nhận chân dung, nhìn chân dung người bộ dáng, khẽ cho mày. Đám người này trưởng như vậy, chỉ là nhìn xem chân dung, liền đã có thể tưởng tượng đến những người này đến cỡ nào xấu xí. Lam Ngọc góp sang xem một chút, nhịn không được âm thầm tắt lưới, sau đó đề nghị: "Bệ hạ, những người này ngược lại là có thể lưu lại làm nô lệ. Này phóng trong nhà làm nô lệ cũng quá dọa người." Chu đệ nhìn thấy chân dung về sau, nhịn không được chen miệng nói: "Chỉ sợ ban cho những đại thần kia, bọn hắn cũng không nguyện ý muốn, chẳng bằng đưa đi đào quan đi." Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu. Lời nói này có đạo lý. Mọi người không có đối với đề tài này quá mức để ý hiện tại chuyện trọng yếu nhất, hay là trả lời. Trả lời tức đem bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng không trung. Màu vàng kim chữ hiện hiện, một chút thì hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thật thần kỳ, là cái này tiên nhân động phủ sao? Ngay cả chữ viết đều có thể nổi đồng bền giữa không trung. Sùng Trinh quần dịch không một lên là ô chín chuyện ba rốt cuộc lần đầu tiên tới nơi này, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Lần này ban thưởng là đặc thù ban thưởng, hạt giống mô phỏng suy diễn, hạt giống mô phỏng suy diễn, có thể dùng để thôi diễn thôi diễn. Mọi người thấy từ ngữ này cũng là hơi nghi hoặc một chút, không phải là cái gì tính thiên cơ đồ vật sao? Trong lòng bọn họ suy đoán một chút, nhưng cũng không có đặc biệt để ý mặc kệ là cái gì, à tây, chỉ cần có thể trả lời đề mục thì có thể thu được. Đến lúc đó đang suy nghĩ cách dùng cũng được. Cùng một thời gian, không trung chữ xảy ra thay đổi. Đề thứ nhất là phán đoán để Lý Tự Thành phá kinh thành về sau, Sùng Trinh Đế cùng Thái Giám Vương Thừa Ân tại Môi Sơn thượng treo cổ tự sát, trước khi chết tại trên y phục biết đến, chấm lương đức miểu cùng, thượng làm thiên tội trạng, nhưng đều chư thần lẫm chấm. Chấm chết vô diện chính mắt thấy tổ tông, tự đi mũ miệng, vì phát che mặt. Mặc cho tặc phân liệt, vô hại bách tính một người. Xin hỏi này đề là chính xác, còn là sai lầm? Chính xác. Chu Nguyên Chương nhàn nhạt hồi đáp. Hắn lúc trước mấy lần trả lời bên trong, cũng sớm đã đối với Đại Minh đến tiếp sau chuyện đã xảy ra hiểu rõ như lòng bàn tay. Có thể nói, trả lời chính xác suất tương đối chi cao. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời chính xác số, 1/5 thật là có việc này. Sùng Trinh nhìn thấy đề mục này cùng Chu Nguyên Chương sau khi trả lời, lập tức thì kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn cho là mình treo cổ tự tử Môi Sơn mà chết, chỉ là Thái Tổ thuận miệng nói. Thật không nghĩ đến, lại thật sự có chuyện này. Với lại, căn cứ Thái Tổ ý thức, nơi này chính là tiên nhân độc phủ. Những đề mục này nói không chừng bậy cùng tiên nhân có quan hệ. Tiên nhân lời nói, tuyệt đối là chính xác. Nói cách khác, dựa theo Đại Minh chính xác lịch sử, hắn chỉ sợ hiện tại nên cũng sớm đã treo cổ tự tử Môi Sơn. Mộ phần thảo đoán chừng cũng có cao 3 trượng. Rốt cuộc, dựa theo làm lúc Đại Minh tình huống kia, trong quốc khố không có tiền, kho lúa bên trong không có lương, trong quân đội không có vũ khí, văn thần đều là tham quan ô lại, võ tướng Ngô Tam Quế lại là hán gian, ngoài có phản tặc Lý Tự Thành, chỉ có Tôn Truyền Đình một người có thể đủ dựa vào. Tại cục diện như vậy dưới, dù là Sùng Trinh lại cố gắng thế nào, cũng bất quá là uổng phí công phu thôi. Lực lượng một người, làm sao dung chuyển tất cả triều cương? Trừ phi là thần tiên hạ phàm, nếu không ai có thể cứu vớt Đại Minh. Nghĩ đến 6 ý khí, 1, 2, 3, 4, 5 này, Sùng Trinh trong lòng nhịn không được có chút thất lạc. Cũng tự trách mình, tin nhầm gian thần a. Lũ khốn kiếp này, thật sự là quá ghê tởm. Thật đáng chết 1 vạn lần. Sùng Trinh hung tợn nghĩ đến. Chẳng qua còn tốt, có Thái Tổ Hoàng Đế. Hồi tưởng lại làm lúc Thái Tổ Hoàng Đế mang theo 10 vạn đại quân giáng lâm Bắc Hà, còn như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Trong lòng của hắn không khỏi có chút may mắn lên. Nếu không phải có Thái Tổ Hoàng Đế đến, chấm liền xong rồi. Đại Minh vậy sẽ cùng theo bị làm trễ lại a. Nếu như không có Thái Tổ Hoàng Đế, hiện tại Đại Minh chỉ sợ đã thành kia Lý Tự Thành vương triều. Đại Minh sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Xem xét phân tích, Chu Nguyên Chương xe nhẹ đường quen mở miệng nói, còn có phân tích. Sùng Trinh sửng sốt một chút, không chờ hắn phản ứng, không trung chữ lần nữa phát sinh biến hóa. Chủ đề phân tích, Đại Minh sở dĩ hội diệt vong, Sùng Trinh hoàng đế sở dĩ hội rơi vào một treo cổ tự tử Môi Sơn kết cục, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trên triều đình đông đảo đại thần toàn bộ đều là tham quan ô lại, trấn thủ sơn hải quan Ngô Sơn Quế lại là nội gián một, đang ở Đại Minh lòng tại Mãn Thanh. Chương 179, Chu Nguyên Chương giận dữ mắng mỏ Sùng Trinh. Đương triều đình người đứng đầu biến thành dẫn đường đảng. Chương 179, Chu Nguyên Chương giận dữ mắng mỏ Sùng Trinh. Đương triều đình người đứng đầu biến thành dẫn đường đảng. Sùng Trinh nhìn đạo này phân tích, lập tức tức giận cắn răng nghiến lợi. Trước đây hắn đối với Ngụy Tào Đức là cỡ nào tín nhiệm? 10 trong vòng 7 năm đổi 19 mặc cho thủ phụ. Duy chỉ có hắn Ngụy Tào Đức có thể nhận được thánh nhân, tại đây Đại Minh triều bên trong làm cả 2 năm thủ phụ. Với lại, nếu như không phải bởi vì là Đại Minh muốn diệt vong, nói không chừng hắn còn có thể kế tục làm tiếp. Sùng Trinh trời sinh tính đa nghi, kết quả lại còn nhường Ngụy Tào Đức làm thời gian dài như vậy thủ phụ, có thể thấy được đối nó tín nhiệm trình độ. Kết quả giá hỏa này ngược lại tốt, ỷ vào chính mình sâu hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, trực tiếp tại chỗ kiếm tiền, không ngừng kiếm tiền, mò rất nhiều tiền. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, thì tham hơn 1.200.000 ngân. Sùng Trinh quanh năm suốt tháng tích lũy 17 năm, trong nô đều không có tổn đủ hơn 1.000.000 lượng bạc ngân. Giá hỏa này vừa mới nhậm chức không bao lâu, trực tiếp thì mò như thế một số lớn. Có thể 10 phần nói khẳng định, nếu như có thể đem nhân tài như vậy đưa đến Mãn Thanh, kia diệt vong, chỉ sợ cũng không phải Đại Minh. Mãn Thanh tiến công Đại Minh lúc, chỉ sợ ngay cả khôi giáp đều không có. Nhất làm cho Sùng Trinh phẫn nộ hay là rõ ràng đám này đại thần có tiền như vậy, nhưng hắn trước đây đề xuất các vị đại thần quên tiền cứu vớt Đại Minh lúc lại mới gom góp 30 vạn lượng, chỉ sợ số tiền này chẳng qua là những đại thần kia tham một lần tiền. Sùng Trinh càng nghĩ càng giận, còn có Ngô Tam Quế cái đó đổ hôn trướng lại trực tiếp phản bội Đại Minh, gia nhập Mãn Thanh, thành vì một cái triệt triệt để đại hán gian. Gia hỏa này đáng chết 1.000 lần, 1 vạn lần, di cửu tộc cũng không quá đáng. Sùng Trinh hận không thể tự thân lên tràng đi bóp chết tên hôn đản này. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tức giận trong lòng, sau đó nhìn về phía một bên Chu Nguyên Chương, nghiêm túc nói: "Thái Tổ, thật xin lỗi, người trẻ tuổi bị hoàng đế này làm thật sự là không hợp cách." Hắn thành thành thật thật nhận cái sai. Rốt cuộc, nếu như không phải Thái Tổ từ trên trời giáng xuống, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã treo cổ tự tử Môi Sơn. Đại Minh vương triều cũng sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử, biến thành trên sử sách ghi lại một vương triều. Đại Minh bách tính đem lại nhận càng thêm thảm thiết bóc lột. Thậm chí, những kia Mãn Thanh nhập quan còn có thể trắng trợn đổ sát Đại Minh bách tính, đem bọn hắn làm cho giống nhau sai sự. Bây giờ đây hết thảy đều không có xảy ra, toàn bộ may mắn mà có Thái Tổ. Chu Nguyên Chương hơi cười một chút, an ủi một câu: "Người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua. Ta cũng không có khả năng ban đầu thì cái gì cũng biết. về sau xem thật kỹ, thật tốt học. Làm hoàng đế, không phải đơn giản như vậy.
Đúng.
Sùng Trinh đáp ứng một tiếng, thần sắc cung kính hơn. Sau này chính mình nhất định phải cùng thái tổ thật tốt học, tranh thủ làm một vị hoàng đế tốt. Mọi người đem chú ý lại lần nữa thả lại hiểu rõ tích bên trên. Lý Tự thành công vào kinh thành về sau, quần thần sôi nổi đầu nhập vào, thậm chí vui lòng đem tự thân gia sản đều giao ra, chỉ vì chiếm được Lý Tự thành tín nhiệm, giữ lại bọn hắn quan chức. Trong đó, thân làm thủ phụ Ngụy Tạo Đức là cái thứ nhất chủ động đầu nhập vào. Lạc Dưỡng Tính còn không có đợi Lý Tự thành mở miệng, thì chủ động nộp lên bạch ngân, tiền kiêm ích muốn nhảy cầu để nợ nước, cảm thấy thủy quá mát về sau, đồng dạng đầu phục Lý Tự thành. Ngoài ra, những quan viên khác cũng làm ra những chuyện tương tự, hoặc là đầu nhập vào, hoặc là giao tiền, thậm chí không cần Lý Tự thành động thủ, thì ngoan ngoãn đem tất cả kính dâng ra đây. Vì đạt được Lý Tự thành tín nhiệm, lại đem tự thân gia sản đều giao ra đây. Sùng Trinh trong lúc nhất thời cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đám này đại tham quan, từng cái đem tiền nhìn xem đây mệnh còn trọng yếu hơn. Vậy mà sẽ vui lòng đem gia sản dâng hiến cho Lý Tự thành, làm cho đối phương giữ lại chính mình chức quan. Chấm để các ngươi làm quan viên này, là muốn để các ngươi giúp đỡ Đại Minh bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn. Kết quả các ngươi ngược lại tốt, không những không có thể làm cho Đại Minh bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn, ngược lại còn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng cái này đến tràn đầy túi tiền của mình tự. Rất đến về sau, còn trực tiếp đem những kia ngân lượng toàn bộ cũng giao cho Lý Tự thành cái này phản tặc. Là chấm Đại Minh Giang Sơn có lỗi với các ngươi sao? Là y trượt yêu sơn tự phòng thì bốn xúc bát gì các ngươi tình nguyện đem tiền tài dâng hiến cho Lý Tự thành, cũng không nguyện ý đem những thứ này ngân lượng lấy ra cho Đại Minh bình định trần hay. Nhìn trước mắt này phân tích, Sùng Trinh càng tức giận hơn. Trước đó thái tổ phẫn nộ đem đám này tham quan xử các loại tàn nhẫn hình phạt, hắn còn không đành lòng à, rốt cuộc những kia đều là lao khổ công cao đại thần a. Có thể hiện tại xem ra, tốt một cái lao khổ công cao, mỗi một phần công phu đều dùng tại tham ô lên, mỗi một lần chi tiết đều dùng đang lừa dối hắn vị hoàng đế này lên. Đám này tên đáng chết, không có giết sai, đều không có giết nhầm. Tại biết được đây hết thảy sau đó, nếu để cho hắn đến làm quyết sách, sợ rằng sẽ đem đám gia hỏa này toàn bộ cũng di cửu tộc. Sùng Trinh đột nhiên đã hiểu, không cầu hoa tươi chính mình mặc dù là hoàng đế, nhưng mà thủ đoạn còn chưa đủ cứng rắn. Nếu là mình có đầy đủ uy nghiêm, chỉ sợ cũng không trở thành hội chỉ là chủ đến 30 lượng bạch ngân. Xem xét này Ngụy Tạo Đức, rất được chấm tín nhiệm. Kết quả thì sao? Cái thứ nhất dẫn đầu nhập vào, sợ đến lúc đó Lý Tự thành một cước đưa hắn cho đá ra ngoài, thôi hắn chức quan. Còn có kia Lạc Dưỡng Tính, gia hỏa này, Sùng Trinh thế nhưng nhớ tính tưởng. Trước đây người này tại quên tiền lúc, lấy ra 1000 lượng bạch ngân. Làm lúc đó là gọi một lưu luyến không rời à, giống như này 1000 lượng bạch ngân là hắn thân gia tính mệnh á, trong miệng còn không ngừng nói, những kia bạch ngân chính là hắn thật nhiều năm bồng lộc, cất hồi lâu, chỉ vì Giang Sơn của Đại Minh mà phụng duyệt, Di Sơn 2-3 lần 4 rượu lên tự hiến. Nói cái gì, vì giúp đỡ Đại Minh, thậm chí có thể ít cầm một nửa bồng lộc. Không nhớ ra những lời này, Sùng Trinh cũng ước gì xuyên biệt về đi cho hắn hai bàn tay. Cái gì 1000 lượng bạch ngân là toàn thân gia sản? Ngươi có thể dẹp đi. Chỉ sợ ngươi tham một lần, cũng không chỉ 10 vạn lượng. Còn vì Đại Minh, có thể ít cầm một nửa bồng lộc. Ngươi là chướng mắt điểm này ngân lượng, cảm thấy Đại Minh nghèo kết hủ lầu. Người trẻ tuổi, bình tĩnh điểm. Chu Nguyên Chương khí định thần nhàn nói, làm hoàng đế không thể đem hỉ nộ luôn bu sắc, hiểu chưa? Một bên Chu Đệ còn có Chu Tiêu lẫn nhau, đều cũng có chút ý tiến lặng. Phu hoàng thế này sao lại là không đem hỉ nộ luôn bu sắc ra? Trước đây hắn biết được vấn đề này lúc, tức giận đến nổi trận lôi đình, kém chút không có đi tìm những tham quan kia tổ tiên, trước đem những này tổ tiên chặn. Hiện tại tuyệt đối là vì đã đem tham quan chặn, hết giận, cho nên mới sẽ nói lời này. Bọn hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đỡ phải đợi chút nữa bị đánh. Sùng Trinh nghe được Chu Nguyên Chương lời này, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng giọng cả tâm tình của mình. Thái tổ nói đúng. Đợi đến Sùng Trinh đem tâm trạng điều chỉnh hoàn tất, mọi người lại là nhìn về phía không trung. Phân tích hiện tại đã biến mất, biến thành đề thi thứ hai mắt. Đề thứ hai vẫn như cũng là phán đoán đề viên Sùng Hoán đầu hàng Mãn Thanh, cuối cùng bị giết, xin hỏi này đề là chính xác còn là sai lầm? Nhìn thấy này đề, Sùng Trinh lập tức sửng sốt một chút. Viên Sùng Hoán không phải đã sớm chết sao? Sao đầu hàng Mãn Thanh? Không phải là đầu phục địa phủ Mãn Thanh hay sao? Rộng. Chương 180, Chu Nguyên Chương, sát tướng không sao, nhưng tội danh không thể ấn sai. Sùng Trinh, thái tổ nói đúng. Chương 180, Chu Nguyên Chương, sát tướng không sao, nhưng tội danh không thể ấn sai. Sùng Trinh, thái tổ nói đúng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này sau đó, ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người Sùng Trinh. Người trẻ tuổi, nói một chút, này viên Sùng Hoán tại sao lại bị ngươi xử tử? Hắn lúc trước mấy lần bước vào không gian trả lời lúc, liền đã thông qua phân tích hiểu được. Viên Sùng Hoán là bởi vì khẩu suất của nôn, tự xưng có thể 3 năm bình định Liêu Đông náo động. Nửa đường thậm chí còn chém Mao Văn Long vị này đại tướng. Kết quả 3 năm qua đi, Liêu Đông náo động chẳng những không có bị bình định, thậm chí ngay cả Thanh Quân cũng trực tiếp vòng qua Liêu Đông, tại Hoàng Thái Cực dẫn đầu xuống, trực tiếp vây quanh kinh thành. Đối với cái này, Chu Nguyên Chương còn có thể đã hiểu. Đừng nói là Sùng Trinh, thử hỏi, đổi thành người nào hoàng đế, đối mặt tình huống như vậy, có thể nhịn được. Bất quá, hắn cũng chỉ là hiểu rõ Sùng Trinh tìm lý do đem viên Sùng Hoán chém mất, cũng không biết Sùng Trinh là dùng lý do gì. Sùng Trinh do dự một chút, sau đó giải thích nói, làm lúc giá hỏa này lấn 5 năm 3 quân, ta nhưng thật ra là dự định chịu đựng. Trong mắt của ta, viên Sùng Hoán gia hỏa này vẫn là có bản lĩnh. 3 năm không được, vậy liền cho hắn 5 năm, thậm chí là 10 năm. Chỉ cần hắn có thể đem kia Liêu Đông náo động bình định, tất cả đều dễ nói chuyện. Kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, lại trực tiếp nhường Hoàng Thái Cực mang vây quanh kinh thành. Ta dưới cơn nóng giận, thì triệu hắn vào kinh thành, nói hắn phản bội đại minh, đầu hàng Mãn Thanh, sau đó lăng trì xử tử. Nói lên việc này, Sùng Trinh còn có một chút phẫn nộ. Này chết tiệt Viên Sùng Hoán, năng lực không được cũng đừng có chém gió a. Chém gió còn chưa tính, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem Liêu Đông giữ vững, không cho Mãn Thanh đến, chớp cũng liền mặc kệ ngươi. Dù sao có thể ngăn trở Mãn Thanh, cũng là một kiện công tích. Kết quả đồ hôn trướng này ngược lại tốt, lại trực tiếp bị Mãn Thanh lượn quanh đến đây. Thân là một người tướng lãnh, thân vị một cái xuất lĩnh quân đoàn đại tướng, hắn thậm chí ngay cả quân địch lách qua chính mình, bay thẳng kinh thành cũng không biết. Hồi tưởng lại làm lúc Viên Sùng Hoán được đợi vào kinh thành, nhìn thấy vây quanh kinh thành đám kia Mãn Thanh lúc, ngây người phản ứng. Sùng Trinh thì tức không chịu được vừa ra tới. Nếu như không phải nhường ra hỏa này vào kinh, hắn chỉ sợ con đắc chí, cho rằng Mãn Thanh bị chính mình đánh không còn hình bóng. Ngu xuẩn. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, lập tức thì nổi giận. Ta làm sao lại có ngươi như thế cái không có não đời sau? Những lời này trực tiếp liền đem Sùng Trinh cho mang bối rối. Lẽ nào chấm làm sai sao? Làm lúc IV thất 69 dù nhi, K22, kỳ thực không nên chém này Viên Sùng Hoán. Sùng Trinh nghĩ đến nơi này, trong lúc nhất thời có chút tủi thân. Này Viên Sùng Hoán thế nhưng tội khi quân a. Hơn nữa còn nhường Mãn Thanh lách qua hắn, trực tiếp tiến đánh kinh thành. Nếu như không phải làm lúc Hoàng Thái Cực đánh là thiểm kích chiến, mang người không nhiều. Chỉ sợ chấm Sùng Trinh 2 năm thì lạnh, hiện tại mộ phần trên cỏ đều dài cây. Tuy nói trong lòng không rõ, chẳng qua Sùng Trinh hay là thành thành thật thật túi đầu nghe. Quá tổ hấn lời nói đâu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhị lạnh nhị hệ áo tam lần vì hay ý ngươi lại chạm thủ chủ tướng. Đây không phải hỗn loạn quân tâm sao? Chu Nguyên Chương một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, lắc đầu thở dài. Chém Viên Sùng Hoán thì cũng thôi đi, đảo ngược tìm lý do cũng quá bất hợp lý. Nếu là ngay cả chủ tướng cũng đầu hàng địch, ngươi cảm thấy Viên Sùng Hoán thủ hạ những tướng lãnh kia sẽ như thế nào nghĩ? Có thể hay không mang theo tướng sĩ, cùng nhau đầu hàng Mãn Thanh? Đây rõ ràng chính là một có lẽ có tội danh a. Chu Nguyên Chương đối với Sùng Trinh giết Viên Sùng Hoán cũng không có ý kiến gì. Cho dù là đổi thành hắn, chỉ sợ cũng là nhất định phải giết này Viên Sùng Hoán. Lại nhường Mãn Thanh quân đội vây quanh kinh thành, vây quanh hoàng đế. Đây không phải làm cho cả Đại Minh ở vào trong nguy hiểm sao? Nếu là ngay cả hoàng đế đều đã chết, ai tới quyết sách Đại Minh tương lai? Đây chẳng phải là tăng tốc Đại Minh diệt vong sao? Mãn Thanh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đưa Đại Minh uy nghiêm ở chỗ nào? Đưa hoàng đế uy nghiêm ở chỗ nào? Sùng Trinh nghe nói như thế, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Thái Tổ nói là chuyện này a. Hắn ngay lập tức thành thành thật thật nhận lầm. Thái Tổ ta sai rồi. Việc này là ta không đúng, ta làm lúc thì không nên dùng đầu hàng Mãn Thanh lý do giết hắn. Sùng Trinh xác thực hối hận. Chẳng qua cũng không phải là vì hối hận giết Viên Sùng Hoán, chỉ là bởi vì hắn tìm nhầm lý do. Không thể không nói, làm lúc hắn đang nổi nóng, quả thực không có suy xét đến điểm này. Giết Viên Sùng Hoán sau đó, đúng là tạo thành nếu là một lần nữa, khẳng định hội tìm một lý do thích hợp. Chí ít không đến mức nhường quân tâm như thế tan rã. Hồi tưởng lại làm lúc bị vây quanh tình cảnh, Sùng Trinh cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hoàng. Khi đó, thật đúng là sinh tử vận tốc. Liêu Đông kia nhánh quân đội, bởi vì là chủ tướng đầu hàng địch bị lăng trì, náo được lòng người bàng hoàng. Rất nhiều võ tướng thậm chí cũng bắt đầu do dự muốn hay không về đến kinh thành. Cho dù là hạ lệnh để bọn hắn trở về, cũng không nguyện ý đáp ứng. Mỗi một cái đều là đang tìm các loại lý do kéo dài. Cuối cùng vẫn là Sùng Trinh tự mình viết thư, tỏ vẻ Viên Sùng Hoán sự việc không có quan hệ gì với bọn họ, sẽ không truy cứu lỗi lầm của bọn hắn. Thậm chí chỉ cần bọn hắn quay về đánh lui Hoàng Thái Cực quân đội, còn cho bọn hắn ngợi khen không. Nếu là không trở lại, kia Đại Minh tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, bọn hắn chính là Đại Minh tội nhân. Một phen củ cải đại bổng phía dưới, mới thật không dễ dàng đem những tướng lãnh này cho hống quay về. Lúc này mới đem Hoàng Thái Cực quân đội cho đánh lui. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm lúc thật là quá hiểm. Một bên Lam Ngọc nhìn thảo luận việc này tổ tôn hai người, trong lúc nhất thời nhịn không được dùng mình một cái. Vì sao bệ hạ đối với làm sao cho võ tướng bộ tội danh thuần thục như vậy? Hắn có phải hay không âm thầm thôi diễn qua, hoặc là đã có tính toán như vậy? Mục đích là ai? Lam Ngọc cẩn thận suy tư một chút. Hiện nay lớn nhất võ tướng chính là Yến Vương. Sau đó, tựa hồ chính là chính mình a. Yến Vương dù sao cũng là bệ hạ con ruột, tuyệt không khả năng sẽ có vấn đề gì. Cái kia sẽ không phải là ta đem. Lam Ngọc lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn tới trở về hay là thành thành thật thật đem gần đây vớt chất béo nộp lên quốc khố đi. Hy vọng bệ hạ năng lực nể tình trước đây công lao phân thượng, không truy cứu bất dầu mỡ sự việc. Chu Nguyên Chương nhìn xem Sùng Trinh thành thành thật thật nhận lầm, thỏa mãn gật đầu một cái. Người trẻ tuổi, làm hoàng đế, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đi theo ta thật tốt học. Nói xong câu đó, hắn thì nhìn về phía không trung chữ, mở miệng nói. Thiên nhân, này để ta lựa chọn sai lầm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, không trung chữ vậy phát sinh biến hóa. Trả lời chính xác. Viên Sùng Hoán cũng không phải là đầu hàng Mãn Thanh bị xử tử. Trước mắt trả lời chính xác số 2/5 chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải xem xét 3/1 xem xét. Chu Nguyên Chương không chút do dự nói, hắn muốn thông qua phân tích nhường này hậu bối xem xét hoàng đế làm sai quyết định sẽ là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Không trung chữ viết xảy ra lần nữa biến hóa. Chủ đề phân tích: Viên Sùng Hoán bị Sùng Trinh hoàng đế vì đầu hàng Mãn Thanh lý do xử tử về sau, dưới tay hắn quan linh thiết kỵ kém điểm phát sinh bất ngờ làm phản, thậm chí có tướng lĩnh đang do dự muốn hay không cùng nhau đầu hàng Mãn Thanh đối phó Đại Minh, nhưng bọn hắn cuối cùng vì ý kiến không thống nhất vẫn luôn tranh chấp không xuống, cũng không làm ra quyết sách. Thậm chí có không ít Đại Minh tướng sĩ đang do dự bên trong thoát đi quân đội, sợ bởi vì là chủ tướng đầu hàng Mãn Thanh mà dẫn phát hoàng đế bất mãn, sau đó đối với quân đội tiến hành giết chóc. Đây cũng chính là vì sao làm lúc Sùng Trinh hoàng đế bị vây quanh, những kia võ tướng cũng không dám mang binh đi cứu viện nguyên nhân. Đây hết thảy cũng là bởi vì quân tâm tán loạn. Nếu không phải Sùng Trinh hoàng đế cuối cùng tự mình viết thư cho Quan Linh Thiết Kỵ những kia các tướng sĩ, bằng không Đại Minh rất có thể hội trước giờ diệt vong. Chương 181, trước giờ diệt vong Đại Minh. Nô Tam Quế thần chi lựa chọn. Chương 181, trước giờ diệt vong Đại Minh. Nô Tam Quế thần chi lựa chọn. T. Sùng Trinh nhìn phân tích, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn không ngờ rằng, hậu quả lại đây chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều như vậy. Cũng bởi vì hắn nhất thời tức giận, tìm cái lý do đem Viên Sùng hoàng giết, lại kèm chút nhường những kia võ tướng lựa chọn đầu hàng Mãn Thành. Thậm chí còn có không ít tướng sĩ sợ đến lúc đó bị liên lụy, trực tiếp liền chạy. Chẳng thể trách hắn làm lúc thời gian dài như vậy đều không có và đến bất kỳ trợ giúp, nguyên lai là như thế một nguyên nhân. Rốt cuộc bọn hắn chủ tướng là Viên Sùng Hoán. Viên Sùng Hoán tất nhiên đã phản bội Đại Minh, đầu hàng Mãn Thanh, hoàng đế phẫn nộ đưa hắn lăng trì. Khó tránh khỏi đến lúc đó nộ khí không có phát xong, trực tiếp xuống tay với bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ cũng chém mất vậy có khả năng. Dù là những thứ này Đại Minh tướng sĩ dũng manh thiện chiến, thế nhưng tuyệt không muốn không công chịu chết. Kém chút a. Đại Minh kém chút trước giờ diệt vong. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, cũng là mặt đen thui. Tiểu tử ngươi vậy là vận khí tốt. Nếu là vận khí kém điểm, chỉ sợ Đại Minh cũng đợi không được ta giáng lâm. Lâm trận trước chẳng tướng, đây là tối kỵ. Huống chi, còn nói chủ tướng đầu hàng Mãn Thanh. Đây không phải rõ ràng chủ động giảm xuống sĩ khí sao? Ngay cả chủ tướng cũng đầu phục Mãn Thanh, đây chẳng phải là nói rõ Đại Minh vô vọng không một. Xem xét kết quả này, Đại Minh quân tâm tán loạn, chạy thì chạy, do dự. Kém chút không có nhường Hoàng Thái Cực dẫn người đem kinh thành cho đổ. Nếu như không phải này ngu người trẻ tuổi sau đó tự mình viết thư, bảo đảm sẽ không liên lụy những người khác, chỉ sợ hắn căn bản căng cứng không đến 17 năm. Đoán chừng còn không có 3 năm, Đại Minh thì vong. Hắn cũng sẽ trở thành Chu Cao Xí sau đó đoàn mệnh nhất hoàng đế. Chu Nguyên Chương nhìn chính mình này hậu bối, thật sự là càng xem càng ghét bỏ. Ta lão Chu gia, làm sao lại ra như thế cái ngu ngơ? Thái tổ dạy phải, cái này sự thực tại là tiểu tử ngu muội. Sùng Trinh thành thật thật nhận lầm. Hắn hiện tại cũng là hoàng a. Kém chút bởi vì chính mình cho hạ giận, dẫn đến Đại Minh diệt vong. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Đến lúc đó hậu thế trên sử sách khẳng định phải nặng nề để hắn đầy miệng, thậm chí nói hắn là cái kẻ ngu hoàng đế. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn đều là nhịn không được run lên. Cái này thật sự là cho lão Chu gia bôi đen a. Về sau mọi thứ suy nghĩ kỹ trước khi làm. Đế vương mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động cũng dẫn động tới tất cả Đại Minh. Chu Đệ cũng là mở miệng nói, hắn thật sâu liếc nhìn Sùng Trinh một cái, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật lên, gia hỏa này vẫn là hắn mạnh này. Cùng lão đại có thể không có gì quá lớn quan hệ. Hẳn là bản vương mạch này thì không thích hợp làm hoàng đế sao? Lê Tầm A, Chu Nguyên Chương không có xoắn xuýt chuyện này, rốt cuộc vấn đề này đều đã qua. Chỉ cần tương lai Sùng Trinh lại không làm ra những chuyện tương tự, kia bị hoàng đế này làm vậy coi như miễn cưỡng. Thiên nhân, mời để cho chúng ta nhìn xem một đề đi. Chu Nguyên Chương mở miệng nói. Theo hắn nói xong câu đó, không trung chữ phát sinh biến hóa. Thứ ba đề, cuối nhà Minh thời kỳ, Hán Gian Ngô Tam Quế đột nhiên phản bội Đại Minh, đem Mãn Thanh để vào Sơn Hải quan, xin hỏi trở xuống cái nào tuyển hạ bên trong, là Ngô Tam Quế trước hết nhất đầu nhập vào thân vương. Một lễ thân vương đại điện. 2. Thúc thân vương hào cách. 3. Chính thân vương tế nhi cấp lãng. 4. Duệ thân vương đa nhi cổn Ngô Tam Quế trước hết nhất đầu nhập vào thân vương. Chu Nguyên Chương nhìn bốn tuyển hạng, khẽ cho mày, mặt lộ vẻ suy tư. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, dò hỏi. Các vị cảm thấy, này đề đáp án hẳn là cái nào? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Sùng Trinh tiến lên một bước nói. Thái tổ. Lễ thân vương đại thiện, người này vốn là Mãn Thanh một tên hãn tướng thân vương. Thường thường mang binh tiến đánh nước khác, tỉ như Cao Ly, Thác Đắt loại hình. Đại Minh vậy là một cái trong số đó. Ngô Tam Quế nếu là muốn đầu nhập vào người này, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt, rốt cuộc hai bên ngược lại là lâu dài giao phong. Có thể người này tại Ngô Tam Quế đem Mãn Thanh để vào có lúc, cũng không tại Sơn Hải Quan, mà là tại chỗ khác. Do đó, này tuyển hạng tuyệt đối với là sai lầm. Sùng Trinh nói lên chuyện này lúc, trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngô Tam Quế hội làm phản, đã trở thành định cục. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút không rõ, vì sao gia hỏa này tình nguyện làm một hán gian cầu thả, cũng không nguyện ý là Đại Minh bình dân, liều một phen tương lai không khớp. Hẳn là chấm Đại Minh thì như vậy không chịu nổi sao? Hắn Sùng Trinh không phục, hắn không thể tiếp nhận. Chẳng qua bây giờ nghĩ, vấn đề cũng không lớn. Dù sao này Hán Gian hiện tại cũng sớm đã bị bình. Có một anh đại tướng mang theo Đại Minh tinh nhuệ, gia hỏa này cho dù có 10 cái mạng, cũng là đường chết một cái. Tuyệt không có khả năng lại có thời gian xoay sở. Nghĩ đến nơi này, Sùng Trinh trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Phản bội Đại Minh người, phản Đại Minh người, chết không có gì đáng tiếc. Chu Nguyên Chương nghe vậy gật đầu một cái. Nói như vậy lời nói, ngược lại là có thể bài xuất một tuyển hạng. Mọi người nhìn về phía cái thứ hai tuyển hạng, chính thân vương tế nhi cấp lãng. Nay tuyển hạng vừa mới xuất hiện, Trương lão đạo thì mở miệng. Vậy hạng, nay Trịnh thân vương tế nhi cấp lãng, hẳn là cũng không phải câu trả lời chính xác. Nói thế nào? Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, này Trương lão đạo đều không có đi cuối nhà Minh dị thế giới, lại biết được này tuyển hạng không phải câu trả lời chính xác. Không phải là hắn thần cơ diệu toán đoán ra được. Trương lão đạo ngượng ngùng cười nói. Nói ra, còn xin bệ hạ không nên trách tội. Lão đạo ta vậy muốn trở thành người siêu phàm, cho nên thì len lén đi theo đại bộ đội cùng đi cuối nhà Minh dị thế giới. Hiện tại đang trên núi võ đang lĩnh hội tiền nhân cảm nộ đấy. Chu Nguyên Chương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ánh mắt lóe lên một vòng ý cười. "Này Chương lão đạo, đi thế giới minh mạt mục đích chỉ sợ là vì thức tỉnh năng lực siêu phàm. Chẳng qua cũng được, lão đạo này bản liền là chính mình người. Không một bảy đi cũng liền đi. Không sao cả, nói một chút đi, vì sao không phải này Trịnh Thân Vương tế nhị cấp lãng?" Chương lão đạo nghe được bệ hạ không truy cứu, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích nói: "Lão đạo ta tại dị thế giới lúc từng nghe nói, này tế nhị cấp lãng, bản thân hắn cùng Hoàng Thái Cực quan hệ vô cùng tốt, thậm chí bị xem như tâm phúc. Hoàng Thái Cực bất luận là tiến đánh thế lực nào, đều sẽ mang lên hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, làm lúc hắn nên đang cùng Hoàng Thái Cực cùng nhau tại quan ngoại bên cạnh kinh thành, cũng không tại Sơn Hải quan." Chu Nguyên Chương nghe vậy gật đầu một cái. Dựa theo trước đó phỏng đoán, Nô Tam Quế đầu nhập vào, hẳn là tại bên ngoài Sơn Hải quan Thân Vương, đã như vậy, vậy liền rất không có khả năng là vị này Trịnh Thân Vương tế nhị cấp lãng, chỉ có thể là phía sau hai cái tuyển hạng một trong. Thúc Thân Vương hào cách. Chu Nguyên Chương nhìn tên này suy tư một lát, theo rồi nói ra: "Nếu là ta nhớ không lầm, này hào cách dường như cũng là tiến công Sơn Hải quan một tên Thân Vương. Hẳn là người này chính là Ngô Tam Quế đầu nhập vào người." Sùng Trinh nghe vậy gật đầu một cái. "Thái tổ, người này đúng là Sơn Hải quan, nói không chừng thật là Ngô Tam Quế kia hán gian đầu nhập vào người. Không bằng này để thì tuyển hào cách ra." Chu Nguyên Chương lắc đầu, lại nhặt nói: "Tạm thời không đổi, xem xét cái cuối cùng tuyển hạng lại nói." Nghe nói như thế, Sùng Trinh vậy thì không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người sôi nổi nhìn về phía cái cuối cùng tuyển hạng. Chương 182, Sùng Trinh, trên triều đình có cậu, là ai ta không nói. Chương 182, Sùng Trinh, trên triều đình có cậu, là ai ta không nói. Duệ Thân Vương đa nhĩ cổn. Người này dường như cũng là tại bên ngoài Sơn Hải quan tiến đánh Đại Minh một tên Thân Vương. Lúc này nhưng làm Sùng Trinh nhìn xem hồ đồ rồi. Hai cái này đều là Sơn Hải quan bên ngoài Thân Vương. Nô Tam Quế đầu nhập vào người nào đều có khả năng. Lúc này Chu Nguyên Chương vậy hơi lung túng một chút. Này làm sao tuyển? Hai cái đều là Sơn Hải quan bên ngoài Mãn Thanh Thân Vương, ai đều có khả năng là câu trả lời chính xác. Nhưng vấn đề là, này đề chỉ để bọn họ lựa chọn bên trong một cái. Với lại Ngô Tam Quế muốn đầu nhập vào hai cái Thân Vương, chỉ sợ cũng không được cho phép. Mọi người ở đây suy tư lúc, Chu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, liền đội vàng hỏi: "Sùng Trinh người trẻ tuổi, này hào cách cùng đa nhĩ cổn hai người nhưng có gì khác biệt?" "Khác biệt?" Sùng Trinh mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ một hồi sau đó đáp: "Hai đều là dũng mãnh thiện chiến người. Hào cách là Hoàng Thái Cực nhi tử. Đa nhĩ cổn tuy nói chỉ là Hoàng Thái Cực đệ đệ, nhưng lại được xưng là Hoàng Thái Cực phụ tá đắc lực. Nhắc tới cũng có hứng, hào cách rõ ràng là đa nhĩ cổn cháu, có thể hết lần này tới lần khác tuổi tác so với đa nhĩ cổn càng hơn điểm." Lời này vừa nói ra, Chu Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó cười nói: "Phu hoàng, nhi thần biết được này để đáp án." "Ồ." Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, hiếu kỳ hỏi: "Ta Tiêu nhi nhanh như vậy thì phân biệt ra được câu trả lời chính xác. Nói một chút, đáp án là cái nào?" Chu Tiêu tự tin nói: "Nô Tam Quế đầu nhập vào, chính là đa nhĩ cổn. Cho đến tận này, Mãn Thanh hoàng đế chế độ cũng không phải tự nhận, đại đa số bị các kỳ chủ đề cử thừa bị. Có thể nói là có người có khả năng lên. Đã như vậy, hào cách thì không nhất định có thể làm hoàng đế này. Huống chi, đa nhĩ cổn niên kỷ đây hào cách nhỏ, với lại còn được xưng là Hoàng Thái Cực phụ tá đắc lực. Như thế nhìn tới, hắn chính là tốt nhất đầu nhập vào lựa chọn. Rốt cuộc người này, nói không chừng chính là đời tiếp theo Mãn Thanh hoàng đế." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhịn không được gật đầu một cái. Đúng là có khả năng này. Nói cách khác, giả thiết bọn hắn là Ngô Tam Quế, khẳng định cũng là lựa chọn đa nhĩ cổn. Rốt cuộc đầu nhập vào một tên Thân Vương cùng đầu nhập vào một tên Đế Vương, đây chính là hai khái niệm. Nếu như không phải Hoàng Thái Cực không tại Sơn Hải quan, chỉ sợ Ngô Tam Quế hội trước tiên lựa chọn đầu nhập vào Hoàng Thái Cực. Sùng Trinh nghe được Chu Tiêu phân tích, trong mắt lóe lên một vòng kính nể. Không hổ là thái tổ nuôi dưỡng nhiều năm thái tử, thậm chí có thể nói là đại minh tương lai hùng chủ. Văn thao vũ lược, quả nhiên so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đây mới là thích hợp làm hoàng đế nhân tuyển a. Chu Nguyên Chương nghe này phân tích, nhịn không được lộ ra nụ cười. Ta Tiêu Nhi nói có đạo lý. Vậy cái này để thì tuyển đa nhĩ cổn đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía không trung chữ, mở miệng nói: "Thiên nhân, này để ta tuyển đa nhĩ cổn." Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, không trung chữ xảy ra thay đổi. Trả lời chính xác. Nô Tam Quế đem Mạn Thanh để vào Sơn Hải quan, chính là cùng Duệ Thân Vương đa nhĩ cổn đạt thành thỏa thuận, đầu nhập vào đối phương. Trước mắt trả lời chính xác số 3/5 nhìn chữ này dạng, trên mặt của mọi người đều là lộ ra nụ cười. Lam Ngọc đội vàng bắt đầu định nói: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thái tử không hổ là con trai của bệ hạ. Quả nhiên thông minh hơn người, một chút thì phân tích ra câu trả lời chính xác. Trương lão đạo vậy không buông than định hót cơ hội. Cũng chỉ có bệ hạ như vậy thiên cổ nhất đế, mới có thể dạy ra như thế văn thao vũ lược thái tử. Lão đạo ta thế nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới, không hổ là thái tử." Những người khác cũng là các loại lấy lòng. Chu Tiêu nghe nói như thế, chỉ là cười cười. Mấy người kia lời nói mặc dù mặt ngoài tại khen hắn, nhưng trên thực tế lại là nói ta lão cha lợi hại. Chẳng qua đối với này hắn vậy không thèm để ý, ta lão cha xác thực không giống đại chúng. Chỉ có Chu đệ một người mặt đen. "Ghê tởm, các ngươi nghĩa là gì? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào động, các ngươi có phải hay không nói bản vương tử tôn hậu đại không được a?" Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được liếc nhìn Sùng Trinh một cái. "Tiểu tử ngốc này, còn đang ở kia vui vẻ đấy. Chủ đề có thể xem xét phân tích, xin hỏi có phải xem xét?" Nhìn không trung chữ, Chu Nguyên Chương không chút do dự trả lời: "Tiên nhân, xin cho ta xem xét phân tích." Không trung chữ xảy ra thay đổi. Chủ đề phân tích, Nô Tam Quế trấn thủ Sơn Hải qua lúc, đã từng cùng Lý Tự Thành gặp qua một lần, Lý Tự Thành lôi kéo hắn gia nhập chính mình phản quân đội ngũ, đồng thời hứa hẹn chỉ cần Nô Tam Quế giúp đỡ chính mình thì cho hắn một đại tướng quân vị trí, nhưng mà Nô Tam Quế chướng mắt vị trí này, hai bên không có thương lượng xong, liền không có đầu nhập vào Lý Tự Thành, chỉ là đáp ứng Lý Tự Thành tiến đánh kinh thành lúc không xuất thủ giúp Sùng Trinh hoàng đế, nếu là Lý Tự Thành thành công hủy diệt Đại Minh, liền giữ lại chức vị của hắn, nếu là thất bại, vậy không có quan hệ gì với hắn. Lý Tự Thành tiến đánh kinh thành, không giúp Sùng Trinh hoàng đế, cái này đồ hỗn trướng. Sùng Trinh nhìn trước mắt này phân tích, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lý Tự Thành tiến đánh đến Đồng Quan bên ngoài lúc, hắn đúng là dự định nhường Ngô Tam Quế mang binh trở về thủ. Chỉ chẳng qua khi đó còn không có nguy cơ đến loại trình độ kia. Nếu là thật sự bị Lý Tự Thành vây quanh kinh thành, vậy hắn khẳng định là muốn để Ngô Tam Quế trở lại cứu viện binh. Mãn Thanh là họa ngoại xâm không sai, nhưng nếu là Đại Minh cũng bị mất, nói thế nào Giang Sơn? Kết quả hắn không có nghĩ tới là, gia hỏa này lại cũng sớm đã cùng Lý Tự Thành đạt thành thỏa thuận, không gặp qua đến giúp đỡ. Sùng Trinh chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Chấm tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi chính là như thế đối đãi chấm. Sùng Trinh chỉ cảm thấy một cấu ngột ngạt chặn ở ngực, kém chút không có trực tiếp tức đến ngất đi. Sao có dạng này hắn gian? Sao có dạng này phản đồ? Trên thế giới lại có như vậy chết tiệt người? Chẳng qua rất nhanh, Sùng Trinh thì mở mày mở mặt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nguyên Chương. May mắn mà có Thái Tổ Giáng Lâm cứu vớt Đại Minh tại trong nước lửa, đêm này sắp huynh đảo cao ốc đỡ thẳng. Nói xong, hắn đối với Chu Nguyên Chương trực tiếp quỳ xuống, nặng nề dập đầu mấy cái khấu đầu. Người trẻ tuổi thay Đại Minh bách tính. Đại Minh tướng sĩ, bái tạ Thái Tổ. Hắn hiểu rõ, nếu như không phải Thái Tổ Cao Hoàng Đế giáng lâm, lớn như vậy Minh nhất định bị diệt. Vô số người hắn đều sẽ lọt vào đồ sát, bị xem như heo chó, vương thật tốt, đối đãi. Từ đó về sau, Đại Minh không còn tồn tại, người hắn cũng bất quá là sâu kiến, muốn giết cứ giết, muốn nô dịch thì nô dịch. Thậm chí ngay cả bị làm nhân loại đối đãi cơ hội đều không có. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút sợ hãi. Chính mình chết rồi còn chưa tính, có thể Đại Minh hủy diệt. Đại Minh bách tính bị này đau khổ. Cái này sao có thể được? Chu Nguyên Chương đưa hắn nâng dậy. Đại Minh bách tính, cũng là ta bách tính. Ta nhưng là Đại Minh khai quốc hoàng đế, có thể nào nhìn người Hán gặp nạn? Đứng lên đi kiên. Tiểu tử ngươi hiện tại cần có nhất làm, thì là trở thành một vị hoàng đế tốt, hiểu chưa? Sùng Trinh từ dưới đất lên, thần sắc cung kính hơn. Người trẻ tuổi đã hiểu. Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật đầu một cái. Ánh mắt của mọi người lần nữa đặt ở phân tích bên trên. Vừa mới, phân tích còn không có xem hết đấy. Hiện tại chỉ là Lý Tự Thành cùng Lý Tự Thành đạt thành thỏa thuận. Đầu hàng Mãn Thanh sự việc đâu?